phu thê hai người ôm nhau ngủ, bình tĩnh an bình. Hài hòa, an ổn, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù, chính là một cái phổ thông gia đình. Thế nhưng, trong nhà một dạng không có lao nhân. Đơn giản kiểm tra, Thần Phong đi tới nhà thứ ba. Tiêu tốn gần như một canh giờ thời gian, kiểm tra xong 12 hộ gia môn dán phủ lục gia đình. Từng cái biểu hiện cũng 10 phần bình tĩnh, cũng 10 phần an bình, chính là gia đình bình thường. Rất bình thường. Thần Phong đứng ở một cái trên nóc nhà, đánh ra trước mắt phòng trọ. Cái này 12 gia đình cũng không có tà khí, cũng không có đặc thù đồ vật tồn tại, chính là gia đình bình thường. Duy nhất địa phương đặc thù, chính là từng cái trong nhà đều không có lao nhân. Thần Phong thì thầm một tiếng. Cái này đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là loại nào đó lực lượng ở quái phá. Thần Phong trong đầu quang mang lóe lên, muốn tìm ban ngày ông láo tóc trắng kia nói tới. Khó nói. Thần Phong bước chân một điểm, như tật phong, như lưu tinh, nhanh chóng nhằm phía tên kia láo giả tóc trắng chỗ phòng trọ. Đi tới trên nóc nhà. Thần Phong thân hình giống như quỷ mị, ở trong phòng dò xét một vòng, không có tìm được bất cứ người nào. Không có ai. Thần Phong cau mày. Chuyện gì thế này? Là ly khai Trương gia thôn. Tần Phong đi tới thôn khẩu, y theo Thanh La Ti truyền thụ thủ đoạn, kiểm tra thôn khẩu tình huống, không có ai ly khai tung tích. Nói cách khác, vào đêm về sau không người ly khai Trương gia thôn. Nếu như không có ly khai Trương gia thôn, lại trở lại nơi nào? Hiện tại trong thôn tìm một chút. Tần Phong trong mắt hiện ra nồng đậm hoang mang, toàn bộ thôn làng bao phủ ở một loại quái dị bên dưới. Bước chân hắn một điểm, ở trong thôn nhanh chóng xuyên qua, tìm kiếm lấy lão giả tóc trắng hình bóng, nhưng vẫn không tìm được lão giả tóc trắng chỗ. Cuối cùng, hắn ở một cái đèn đuốc quang minh phòng trọ trước mặt dừng lại. Cái này là chương 86, Trương Thị Từ Đường, tam 20. Trương Thị Từ Đường, Trương Gia Thôn Từ Đường, Từ Đường. Thần Phong đánh ra trước mắt Từ Đường. Trương Thị Từ Đường là cả Trương Gia Thôn bên trong tốt nhất kiến trúc, chiếm diện tích rất lớn, màu đỏ loét đại môn. Đại môn bên trên, mang theo Trương Thị Từ Đường bảng hiệu. Bàng bạc mà đại khí, ngược lại là cực kỳ không đơn giản. Chẳng lẽ là ở từ đường bên trong? Tần Phong bước chân một điểm, lướt qua từ đường vách tường, đi tới từ đường tiền viện. Từ hành lang đi tới trung ương từ đường chỗ. Từng cái bài vị cung phụng ở phía trên, một luồng kỳ dị năng lượng bao phủ trong đó. Tần Phong biết rõ, này có lực lượng thuộc về hương hỏa chi lực. Thần đạo cần thiết lực lượng, chính là hương hỏa chi lực. Như thành hoàng miếu, thổ địa công, hấp thu dân chúng cung phụng hương hỏa chi lực, mới sẽ càng mạnh mẽ hơn, mới sẽ vẫn bảo hộ nhất thành một chỗ an toàn. Bằng không, cho dù là từ Vân Châu thần miếu đưa tới thành hoàng thần tượng, ẩn chứa trong đó năng lượng, vẫn sẽ chậm chậm tiêu tan. Chỉ là, những này tựa nờ dê thần đang hấp thu hương hỏa chi lực về sau, khôi phục ti ti lực lượng, thậm chí có thể tiến một bước lớn mạnh. Ở bài vị trước mặt, thì là ngồi quỷ chân lão giả tóc trắng toàn gia Nam Thanh. Lão giả tóc trắng, phu thê, hai người nam đứa bé. Hai người nam đứa bé ghé vào phụ nữ bên chân, đã ngủ. Lão giả tóc trắng, phu thê ba người yên tĩnh ngồi quỷ chân. Trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, tựa hồ đang cầu khẩn. Nguyên lai là tế bái tổ tiên. Tần Phong ánh mắt rơi vào những cái bài vị bên trên, bài vị đông đảo, hương hỏa cực kỳ hương thịnh. Hương hỏa thật đúng là dồi dào, xem ra Trương gia thôn người đối với tổ tông mười phần kính nể. Không có cảm thấy được cái gì địa phương đặc thù, Tần Phong chính là lui về. Trở lại Trương lão nhị trong nhà, từ từ suy tư toàn bộ Trương gia thôn quái dị cùng chỗ đặc thù, nhưng vẫn không có chiếm được tương ứng giải thích. Bất đắc dĩ, chỉ được tiếp tục tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại mới là tất cả căn bản. Mặc dù Trương gia thôn quái dị phi thường, Tần Phong chỉ cần có chừng đủ lực lượng, chính là có thể hóa giải tất cả nguy cơ. Ngày mai, tiếng gõ cửa vang lên. Khách nhân, ăn cơm. Ngoài cửa, truyền đến Trương lão nhị thanh âm. Tần Phong từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại, một buổi tối tu luyện cũng không để cho hắn cảm giác được chút nào mệt mỏi, ngược lại là tinh khí no đủ, sảng khoái tinh thần. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp tu luyện, để hắn thần hồn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng huyền diệu. Tự nhiên, để hắn càng ngày càng tinh thần, càng không muốn giấc ngủ. Lấy Tần Phong bây giờ tu vi cảnh giới, cho dù là 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, một dạng có thể duy trì tinh thần dồi dào trạng thái. Mà luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ, thậm chí có thể duy trì 1 năm không ngủ không nghỉ. Như là một ít cường đại tu sĩ, thậm chí có thể lấy tu luyện song toàn lấy thay giấc ngủ, đạt đến không ngủ không thôi cảnh giới. Đương nhiên cũng có một chút đặc thù tu luyện giả. Tu luyện đặc thù công pháp, nhất mộng ngàn năm, hoặc là đại mộng mấy ngàn năm, ở trong mơ tu luyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi bất chợt tới bay. Điểm này để Tần Phong mười phần ước ao. Tần Phong đơn giản rửa mặt về sau, đi theo Trương lão nhị ăn điểm tâm. Trương lão nhị mẹ góa con tôi một người, làm cơm món ăn lại là không có chút nào kém. Đơn giản, nhưng đều là hương vị đầy đủ, mười phần mỹ vị. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương lão nhị để lên cái cuốc, ly khai thôn làng, đi tới ruộng đất làm việc. Tần Phong thì là thư giãn một hồi lưng mỏi, đi ra phòng trọ, ở Trương gia thôn bên trong đi dạo, muốn tìm kiếm lấy Trương gia thôn đặc thù cùng thần bí chi sự. Chạy một vòng, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Người làm sao nhiều như vậy? Tần Phong đi tới Trương thị từ đường, phát hiện từ đường cửa tụ tập một đám người. Đứng ở từ đường cửa trên bậc thang thì là thôn làng thôn trưởng chống quải trượng, hơi không người, một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua nói có người, chậm rãi nói. Thôn dân đứng ở từ đường trước mặt, nghe thôn trưởng từng nói, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cùng liên tiếp gật đầu. Tần Phong cũng không có tới gần từ đường cửa, có thể thực lực của hắn cùng thân thể tố chất, đối với thôn trưởng nói nghe rõ rõ ràng ràng. Phúc duyên thịnh điển. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Trương gia thôn có loại này thịnh điển. Cuối cùng là cái gì thịnh điển? Phúc duyên. Một phen nghe hạ xuống, thôn trưởng vẫn chưa nhắc tới phúc duyên thịnh điển nội dung cụ thể, chỉ là làm cho tất cả mọi người đi chuẩn bị tương ứng đồ vật, đến tối đi tới từ đường tiến hành cử hành phúc duyên thịnh điển. Đợi một chút. Tần Phong tầm mắt từ cửa trên người mọi người một quét qua quá, tất cả đều là tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê người, không có một người lao nhân tồn tại. Trọng yếu nhất là, những người này chính là đêm qua Tần Phong quan sát 12 gia đình thôn dân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng cùng suy tư, thôn làng sự tình càng ngày càng quái dị. Lão trượng. Tần Phong mắt nhìn Trương thị từ đường, bước nhanh hướng đi lão giả tóc trắng phòng trọ. Trong phòng, có chỗ động tĩnh. Tần Phong gõ gõ đại môn, quá một ít biết, trong phòng truyền đến thanh âm. Người nào? Là một người nam nhân thanh âm. Ta là nha môn người. Tần Phong ngẫm lại, lại nói, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Nha môn người. Giọng đàn ông hơi kinh ngạc, quá một chút thời gian, đại môn đánh mở. Đi ra một người trung niên nam nhân, chính là Tần Phong đêm qua nhìn thấy nam nhân kia. Ngươi là nha môn người. Tìm ta làm cái gì? Ta công việc vụ án cùng cha ngươi có chút quan hệ, cũng muốn hỏi cha ngươi một ít chuyện. Tần Phong nói. Cha ta. Trương Thiết Trụ cả kinh, cha ta phạm vụ án gì? Không phải là cha ngươi phạm án tử, mà là vụ án dính đến cha ngươi. Đem ngươi cha kêu đi ra, ta dò hỏi một chút là được rồi. Tần Phong nói. Cha ta đã chết. Trương Thiết Trụ bình tĩnh nói. Chết. Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Hắn hôm qua đêm qua đều gặp lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thân thể tuy nhiên không tính cường tráng, nhưng cũng hay là khỏe mạnh. Nếu không phải nhiễm bệnh đau, sống 3 năm dưới hẳn không có vấn đề. Nhưng bây giờ chết. Đêm qua nhìn thấy thời điểm, hay là hay lắm. Đến lúc nào chết? Tần Phong lập tức hỏi. Ngay tại đêm qua chết. Trương Thiết Trụ nói, nếu có vụ án gì sự tình, ngươi hỏi ta là được rồi. Cha ta sự tình, ta bình thường đều biết rõ bốn. Vụ án sự tình không phải là ngươi có thể xử lý, cha ngươi hiện tại ở đâu bên trong. Ta muốn đến xem nhìn một lát hắn. Tần Phong nói. Đêm qua chết. Điểm này để Tần Phong thực sự quá lưu ý. Đêm qua lão giả tóc trắng có thể vẫn còn ở Trương thị từ đường quỳ, mười phần thành kính dáng dấp. Ngươi bây giờ không thể thấy cha ta cần cử hành phúc duyên thịnh điển. Đợi được phúc nguyên thịnh điển kết thúc, liền cần an táng. Trương Thiết Trụ nhìn Tần Phong, bộ khoái đại nhân, cha ta chết vô pháp trả lời ngươi vấn đề. Hơn nữa, người chết là lớn, ngươi liền để hắn yên tĩnh đi thôi. Nếu có vụ án gì sự tình, ngươi hỏi ta là được rồi. Không cần. Tần Phong xoay người ly khai, ánh mắt dần dần trầm xuống. Phúc duyên thịnh điện. Trương thị từ đường. Chương 87, lưng gù lão giả, 420. Tần Phong lần thứ 2 đi tới Trương thị từ đường. Từ đường cửa có 2 tên thôn dân ở bảo vệ, cấm đoán bất luận người nào tiến vào bên trong. Những thôn dân khác thấy thế, cũng đều xa xa đi mở. Từ một ít thôn dân nói cùng trong giọng nói, Tần Phong cảm giác được ước ao tâm tình. Trong từ đường có tai họa tồn tại. Tần Phong nhìn chằm chằm Trương thị từ đường nhìn, trong mắt quang mang lấp lóe. Có thể tối hôm qua ta tiến vào trong từ đường, vẫn chưa phát hiện bất kỳ tai họa tồn tại. Huống hồ, lấy từ đường đặc thù tính, cần làm cũng sẽ không xuất hiện tai họa. Từ đường chính là một cái cực kỳ địa phương đặc thù, tương tự với miếu thờ đạo quan. Dường như thành hoàng miếu, thổ địa miếu. Trong từ đường cung phụng tổ tiên bài vị, ở một đời thay gia tộc tử đệ cung phụng phía dưới, sẽ ngưng tụ thành một luồng lực lượng. Cái này một luồng lực lượng, có thể ngăn cản yêu ma tai họa. Bình thường yêu ma tai họa, căn bản vô pháp tiến vào từ đường bên trong. Nếu là trung đẳng yêu ma tai họa, thượng đẳng yêu ma tai họa, căn bản khinh thường với làm như thế. Trực tiếp phá hủy toàn bộ Trương gia thôn, đem Trương gia thôn người cho toàn bộ thôn phệ tinh huyết hồn phách là có thể, không cần như vậy phiền phức. Vậy sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là tu luyện giả? Tần Phong ánh mắt khẽ động, muốn tìm ban đầu ở trường thanh thôn nhìn thấy đạo sĩ. Cũng không phải là sở hữu tu luyện giả đều là chính phái, một ít tu luyện giả lấy thủ đoạn đặc thù đến tăng cao thực lực. Như luyện thi chính là trong đó một loại, sự mạnh mẽ cương thi, có thể so với luyện hồn cảnh tu sĩ. Tất cả, cần ở buổi tối mới biết được. Thần Phong đứng dậy, ngược lại là không có đi xa. Mà là tìm một chỗ có thể quan sát được Trương Thị từ đường, lại sẽ không có vẻ đột ngột địa phương. Ngồi khoanh chân, trực tiếp tiến vào tu luyện hạo nguyện quán tưởng pháp trạng thái. Đương nhiên, hắn phân ra một phần linh hồn, lưu ý lấy Trương Thị từ đường tình huống. Một khi Trương Thị từ đường có bất cứ vấn đề gì, tất nhiên dẫn lên hắn chú ý. Một cái sâu thẳm trong sân động. Bốn phía trên vách tường có màu đỏ nhàn nhạt ba ho tha cờ hờ, tản ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra toàn bộ sân động, có vẻ hơi quỷ dị. Trong sân động, lại có một tòa cự đại đài cao, trên đài cao trưng bày một bộ quan tài. Quan tài chất liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy mộc đầu, tên là hắc tử mộc, một loại ẩn chứa nồng nặc tử khí mộc đầu. Trong truyền thuyết, tay cầm ngàn năm hắc tử mộc mộc tâm, có thể câu thông âm dương, đến trở lại với âm dương lưỡng giới. Còn có phải là thật hay không, không người hiểu rõ. Nhưng hắc tử mộc giá trị hết sức kinh người, cho dù là trăm năm hắc tử mộc, một gốc cây luận giá trị cũng không kém với một cái tuyệt phẩm pháp khí. Mà nơi này hắc tử mộc có ít nhất 500 năm năm tháng, thậm chí còn xa xưa hơn. Hắc tử mộc quan tài bên trên có từng đạo kỳ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân lưu chuyển lên kỳ dị năng lượng, từ trong hư không hấp thụ lấy đại lượng linh khí, chuyển vào trong quan tài. Bên dưới quan tài phương đài cao, đồng dạng là khắc họa thần bí trận pháp, hình thành cực kỳ phức tạp đồ án, giống như cổ lão tà thần lan truyền hạ xuống quỷ đồ. Ở đài cao bốn phía thì là một mảnh huyết trì, nồng nặc mùi máu tanh đầy rẫy toàn bộ sân động, liền không gian cũng phảng phất nhiễm phải cái này nồng nặc huyết khí, hiện ra lên nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm, quỷ dị cực kỳ. Huyết trì bên trong có đông đảo hài cốt huyết nhục tồn tại. Cẩn thận phân biệt, những cái này đều là yêu ma hài cốt. Nếu là có cường đại tu sĩ cảm ứng những hài cốt này, có thể nhận biết được những yêu ma này đều là thực lực phi phàm thượng đẳng yêu ma. Mỗi một con yêu ma lưu giữ lại hài cốt, vẫn tản ra cường đại năng lượng ba động, làm người kinh hãi. Đạp đạp, tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Một tên mọc ra một cái lớn đà phong lão giả chậm rãi đi tới, hắn ăn mặc hắc sắc áo khoác, đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở áo khoác phía dưới, nhìn ở không rõ ràng. Thế nhưng gương mặt nhưng cực kỳ già yếu, mặt mũi nhăn nheo, khóe mắt rất sâu rất lớn. Một đôi mắt đục không chịu nổi, phảng phất không thấy rõ bất kỳ vật gì. Thế nhưng ti nhờ cơ xẹt qua hàn mang, nhiếp hồn đoạt phách, khủng bố phi thường. Đà phong lão giả dần dần đi tới huyết trì trước mặt, theo hắn khô he ho vung tay phải lên, từng con yêu ma thi thể rơi xuống ở huyết trì bên trong, tung tóe lên đẩy trời huyết hồng bọc nước. Kim dược điểu, độc giác hắc lang vương, liệt phong hổ vương, trường tí hôi viên. Nếu là có đối với yêu ma thai họa biết được không tầm thường người, nhìn thấy những yêu ma này thi thể liền có thể đủ nhận ra, những cái này đều là thượng đẳng yêu ma thi thể. Mà những thi thể này ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt huyết khí, hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn bị chém giết. Theo thượng đẳng yêu ma thi thể tiến vào huyết trì bên trong, vô số huyết trì quần quật lấy, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ mạnh mẽ cảm giác. Từ huyết trì bên trong tuôn ra từng đạo dòng máu chạy qua trên đài cao quỷ quệt đường vân, do đó bao phủ toàn bộ hắc tử một quan tài, lại bị hắc tử một quan tài hấp thu lấy. To lớn năng lượng huyết khí bị hắc tử một quan tài hấp thu lấy, tựa hồ ở ẩn nhưỡng một loại nào đó cường đại mà quỷ dị tồn tại. Còn thiếu một chút. Đà phong lão giả khẽ nâng lên đầu, nhìn chằm chằm hắc tử một quan tài nhìn. Bắt nữa 10 con thượng đẳng yêu ma, nên đủ để thiếu tông chủ tỉnh lại. Đà phong lão giả yên tĩnh nhìn huyết trì khôi phục lại yên lặng, xoay người hướng về sơn động ở ngoài chậm rãi đi đến. Mặt trời dần dần lặn về phía tây. Phía tây thiên không nhuộm thành một mảnh hồng sắc, liền khối mây hồng như là sóng lửa, như muốn đốt xuyên bầu trời y. Hoàng hôn quang mang rơi ra, thổi thanh phong mang đến ti ti cảm giác mát mẻ. Như vậy cảm giác mát mẻ đối với Tần Phong như vậy luyện hồn cảnh tu luyện giả mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lấy Tần Phong bây giờ thể phách, bình thường hàn nhiệt sớm đã không còn ý. Người càng ngày càng nhiều. Tần Phong chú ý Trương Thị từ đường trước mặt tình huống, ánh mắt hơi chìm xuống. Trương Thị từ đường cửa, tụ tập càng ngày càng nhiều thôn dân, không còn chỉ là cái kia cửa dán vào phụ lục 12 gia đình. Mà là, những thôn dân khác cũng gia nhập trong đó. Ở sáng sớm ly khai 12 hộ thôn dân, cũng đều một trở về. Bọn họ trở về, lập tức dẫn lên rất lớn hoan nghênh, tắt Trương Thị từ đường cửa nhường ra một cái thông đạo, để những thôn dân này thông qua, tiến vào Trương Thị trong từ đường. Làm 12 hộ thôn dân hoàn toàn tiến vào Trương Thị trong từ đường, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Từng đám cây đuốc xuất hiện, từng cái chậu than thiếu đốt, đem Trương Thị từ đường xung quanh chiếu một mảnh sáng trưng hỏa quang kinh người. Các thôn dân không có một chút nào tản đi ý tứ, mà là tiếp tục đang chờ. Hầu như toàn bộ thôn làng thôn dân cũng đi tới Trương thị từ đường, liền ngay cả Tần Phong chô ở địa phương, mẹ góa con tôi lão nhân Trương lão nhị cũng đều tới. Hắn nhìn thấy Tần Phong hiếu kỳ xem mắt Tần Phong, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi tới trong đám người. Lại quá một trận. Thiên càng đen. Mặt trăng dần dần ẩn nấp ở mây đen bên trong. Thôn trưởng từ Trương thị trong từ đường đi ra, ở hắn đi theo phía sau 12 gia đình. Ở thôn trưởng trong tay, lại có một quyển sách cùng một thanh ngọc xích. Hắn sử dụng ngọc xích đập 3 lần sách, đoàn người lần thứ 2 tán mở. Tần Phong đỗng nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại, ông lão tóc trắng kia con trai con dâu cùng hai cái tôn tử chậm rãi đi tới, bọn họ cũng đổi bộ đồ mới, biểu hiện nghiêm túc, hướng đi Trương thị từ đường. Tần Phong ánh mắt càng ngày càng trầm xuống. Chương 88, hay là bữa nhỏ thoải mái, năm 20. Đêm đen bầu trời y. Trong sáng trăng lưỡi liềm hoàn toàn ẩn nấp ở mây đen bên trong, chỉ có không ít chấm nhỏ lập lòe quan mang, mang đến một chút ánh sáng. Sơn gốc, sơn thôn. Tường hòa tự nhiên. Hỏa quang chiếu rọi, mang đến một tia khác tâm tình. Trương Thiết Trụ một nhà bô nở người, ăn mặc trịnh trọng bộ đồ mới, chậm rãi mà đi tới, hướng đi Trương thị từ đường. Ở Trương thị từ đường cửa, dừng lại. Phúc Duyên chỉ dẫn. Thôn trưởng cao giọng mở miệng, cầm trong tay ngọc xích hướng về Trương Thiết Trụ toàn gia đình đầu vỗ vỗ. Hai đứa bé phát sinh vui cười tiếng. Trương Thiết Trụ túi đầu trừng mắt hai người, hai cái tiểu hài tư phương mới dừng lại. Tiến vào. Thôn trưởng lại mở miệng, đi tới một bên. Lúc trước 12 gia đình, dường như nghi trượng đội giống như vậy, đứng ở hai bên, để Trương Thiết Trụ một nhà đi vào. Sau đó, thôn trưởng, 12 gia đình cũng đều đi theo Trương Thiết Trụ một chiếc về sau, hướng về Trương thị trong từ đường đi đến. Đại môn chưa cửa ải. Thôn dân không có tản đi. Từng cái đứng ở Trương thị từ đường cửa, trong mắt tràn ngập ước ao. Không nghĩ tới Phúc Nguyên buông xuống ở Trương Thiết Trụ toàn gia, từ nay về sau cả nhà bọn họ liền áo cơm không lo. Vậy cũng là Trương Vân lão Phúc Duyên, có thể cùng các tổ tiên cùng một nơi. Không biết đến lúc nào Phúc Duyên có thể đủ buông xuống chúng ta một nhà. Phúc Duyên 10 ngày một lần, lại quá 10 ngày liền có Phúc Duyên đến. Chúng ta, chỉ cần chờ là được. Phúc Duyên buông xuống chúng ta Trương gia thôn, chúng ta Trương gia thôn sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là vẻ vui thích. Cách đó không xa. Tần Phong yên tĩnh đánh giá mọi người, trầm mặc không nói. Phúc Duyên. Tần Phong trong lòng hơi động, đứng dậy, hắn cũng không có hướng về Trương thị từ đường cửa lớn đi đến. Mà là đi tới một mặt khác, nhẹ nhàng nhảy một cao y vượt qua vách tường, dường như linh miêu đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào Trương thị trong từ đường, không có phát sinh chút nào thanh âm. Hắn trốn ở một bên, hướng về trong đường nhìn lại. Thôn trưởng đứng ở tổ tiên bài vị trước mặt, cầm trong tay sách lật ra, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, một luồng như ẩn như hiện thần dị từ từ khuyết tán ra. Ở thôn trưởng phía sau, đây là một bộ thi thể, chính là Tần Phong hôm qua nhìn thấy lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nằm ở một cái trên giá gỗ, ánh mắt yên tĩnh mà an tưởng, khỏe miệng còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, thân thể một dạng có huyết sắc, cùng sống sót thời điểm cũng không khác biệt. Lão giả tóc trắng phía trước thì là quỷ Trương Thiết Trụ toàn ra, bô nở người hơi rủ xuống đầu, nhưng không có một chút nào bi thống, trong mắt lại càng là có nhàn nhạt vui sướng, nhìn qua mười phần quái dị. 12 gia đình phân biệt đứng ở hai bên, vung thong hai tay, trang nghiêm túc mục, như là cử hành một loại nào đó trọng yếu buổi lễ. Phúc Duyên. Thôn trưởng đột nhiên cao giọng một uống. Phúc Duyên. 12 gia đình cùng nhau mở miệng. Phúc Duyên. Phúc Duyên. Trương Thiết Trụ phu thê cũng đều quát lên. Hai đứa bé hậu chi hậu giác, nhưng là đều đi theo gọi. Thôn trưởng ngọc xích hướng về trong tay sách từng tầng gỗ, phát sinh tiếng vang trầm trầm. Sau đó, đem ngọc xích chỉ dẫn hướng về chỗ cao nhất một cái bài vị, trầm rãi động. Phù lục. Tổ tiên chi linh. Chỗ tối Tần Phong nhìn chằm chằm tất cả những thứ này, hắn phát hiện từ tối cao bài vị trên bay ra một đạo kỳ dị năng lượng rơi vào ngọc xích bên trên, chỉ dẫn ngọc xích lăng không vẽ bừa. Cái này vẽ bừa, đúng là hắn ở 12 gia đình trên nhìn thấy phù lục. Phúc Duyên buông xuống. Thôn trưởng hét lớn một tiếng, xoay người, cầm trong tay ngọc xích hướng về lão giả tóc trắng thi thể vỗ một cái. Lão giả tóc trắng thi thể trong nháy mắt run lên, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát, mục nát, thời gian nháy mắt chính là hóa thành một bộ hài cốt. Từ lão giả tóc trắng trên thân trôi qua tinh khí thần lấy dường như chảy dài tế thủy giống như vậy, hướng về cái kia tối cao bài vị hội tụ mà đi, bài vị trên né qua yêu dị quan mang. Phúc Duyên buông xuống. 12 gia đình quát lên. Phúc Duyên buông xuống. Trương Thiết Trụ toàn ra túi thấp đầu. Đối với trước mắt tình huống khác thường chỉ là thoáng kinh ngạc một hồi, liền có vẻ mười phần bình tĩnh. Được lắm Phúc Duyên. Một cái mang theo vài phần trào phúng âm thanh vang lên tới. Người nào? Thôn trưởng hoàn toàn biến sắc. Trong bóng tối, Tần Phong chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi vào lão giả tóc trắng hải cốt bên trên. Lại đến hướng về thôn trưởng nhìn, vừa nhìn về phía chỗ cao nhất bài vị. Linh nhãn thuật phía dưới, ở tối cao bài vị có một đạo chùm sáng lúc gần lúc hiện, quỷ dị phi thường. Từ cái kia một đạo chùm sáng phát ra năng lượng ba động, hoàn toàn không kém gì luyện khí cảnh viên mãn tu sĩ, cực kỳ không tầm thường. Chỉ là chịu đến một loại nào đó lực lượng tác dụng, cái này chùm sáng tựa hồ vô pháp ly khai quá xa khoảng cách. Tổ tiên chi linh. Không. Cần làm bảo là muốn hóa thành thai họa hoặc là tà thần tổ tiên chi linh. Ngươi là ai? Thôn trưởng nhìn chằm chằm Tần Phong. Là ngươi, thôn trưởng, hắn là một cái bộ khoái. Trương Thiết Trụ nhìn thấy Tần Phong ngẩn ra, chợt quát lên. Bộ khoái. Thôn trưởng đánh giá Tần Phong quần áo trên người, ta xem ngươi không giống như là bộ khoái, ngươi rốt cuộc là ai? Xong chúng ta Trương thị từ đường làm cái gì? Thanh La Ti phá án, chạm tà túy. Tần Phong lạnh lùng một đạo, tầm mắt rơi vào tối cao bài vị bên trên, các ngươi cung phụng cũng không phải cái gì thứ tốt. Xì nhục tổ tiên, đuổi hắn ra khỏi. Thôn trưởng hô. 12 gia đình dồn dập động, từng cái hướng về Tần Phong xông tới, đối với Tần Phong động thủ. Tần Phong nhìn mắt 12 gia đình tình huống, phát hiện trong mắt bọn họ có chỗ dị dạng, từng cái trong mắt vô thần, phảng phất mất đi linh hồn. Quả thế, cái gọi là phúc duyên hoàn toàn là hồn siêu phách lạc thủ đoạn, đem những người này hoàn toàn trưởng khống. Tần Phong trong lòng nhưng mà, không chỉ là những người này, liền cái này thôn trưởng nên đều là bị khống chế. Tần Phong lấy ra bên hông chế tạo trường kiếm vẩy một cái, hiện ra lên một đạo kiếm hoa, xét qua một người đàn ông tuổi trung niên vai. Một đạo kiếm ngân xuất hiện, máu tươi phun tung tóe mà ra. Trung niên nam tử phảng phất không biết đau xót giống như vậy, tiếp tục hướng về Tần Phong đánh tới. Xem ra chỉ có hạn chế bọn họ hành động mới được. Tần Phong bước chân một điểm, triển khai thiên lý hành, tốc độ nhanh vô cùng, ở trong mấy người nhanh chóng mà động. Một kiếm xẹt qua một tên phụ nữ bước chân, phụ nữ thân hình hơi ngưng lại, ngã trên mặt đất. Kiếm quang bay lượn, xẹt qua từng cái thôn dân bước chân, để bọn hắn đánh mất hành động. Sử dụng kiếm quả nhiên đẹp trai. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Phúc! Một kiếm đâm vào một người trung niên nam nhân hạ thể, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ trường kiếm, giọt giọt máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Cẩn thận nhìn một lát, may mà chỉ là bắp đùi vị trí, cũng không có đem hắn tuyệt hậu. Hết sức xin lỗi. Tần Phong xin lỗi một tiếng một cái nắm đấm rơi vào trên đầu hắn, phát sinh tiếng len ken vang. Lấy hắn thể phách, tự nhiên không thể bị phổ thông thôn dân cho thương tổn được. Dùng em gái ngươi kiếm, hay là búa nhỏ thật sự. Tần Phong đem chế tạo trường kiếm ném một cái, tâm niệm nhất động, ứng kim phá ma truy xuất hiện ở trong hai tay. Chân khí trong cơ thể chấn động, hóa thành một luồng kinh người song khí, đánh bay tới gần hắn thôn dân. Lại đến Tần Phong nâng lên song truy bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi, kịch liệt tiếng vang giống như nổ vang hồng trung đại lữ, hoặc như là xẹt qua chân trời cửu thiên thần lôi, kinh thiên động địa. Khủng bố âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem sở hữu thôn dân cho trực tiếp đánh ngất đi qua, cho dù là cái kia thôn trưởng cũng không ngoại lệ. Hay là búa nhỏ thoải mái. Tần Phong ước lượng lượng úng kim phá ma truy, hết sức thoải mái. Sau đó, hắn hướng về cái kia chỗ cao nhất bài vị nhìn lại, ánh mắt hơi phát lạnh. Hiện tại đến phiên ngươi. Chương 89, Tổ tiên, 620. Và anh, giống như sấm mùa xuân xẹt qua chân trời, vang vọng bầu trời y, kinh động toàn bộ Trương gia thôn. Trương thị từ đường ra, vây xem mọi người nghe được trong từ đường truyền đến kinh người tiếng vang, từng cái vẻ mặt kinh dị, hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Dường như là trong từ đường thanh âm, trong từ đường có chuông lớn. Trong từ đường xảy ra chuyện gì? Có nên đi vào hay không nhìn? Trong từ đường đang tại cử hành phúc duyên thịnh điện, trừ đã có cùng tiếp thu phúc duyên người, những người khác đều không thể tiến vào trong đó, bằng không, sẽ không thể có thể có phúc duyên. Đúng, phúc duyên trọng yếu. Có thể bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm thanh này cũng không bình thường. Yên tâm đi, có tổ tiên phù hộ, nhất định không có chuyện gì. Mọi người nhanh chóng nghị luận, từng cái đối với trong từ đường chuyện phát sinh hết sức tò mò. Thế nhưng là, không có một người tiến vào từ đường bên trong. Phúc duyên. Bọn họ thế nhưng là hy vọng phúc duyên buông xuống trên thân, không nghĩ cứ như vậy phá hủy. Trong từ đường, Tần Phong nhìn chằm chằm chỗ cao nhất bài vị, con mắt nơi sâu xa, có một đạo nhàn nhạt hào quang màu bạc lưu động, linh nhãn thuật phía dưới, một cái kia chùm sáng không chỗ che thân. Đại hiệp, chờ một chút. Thanh âm từ bài vị bên trong truyền đến. Chùm sáng cấp tốc biến hóa, hình thành một ông già dáng dấp. Hắn thân ảnh có chút hư huyễn, nhìn không rõ lắm, mà trên thân khí tức lúc mạnh lúc yếu, nhưng đều là luyện khí cảnh tầng thứ. Trạng thái ma nhờ nhất, đó là luyện khí cảnh viên mãn tầng thứ. Ta là Trương gia thôn tổ tiên, Trương trụ. Ồ, Trương gia thôn tổ tiên. Tần Phong ánh mắt nhất động, quả nhiên dường như dự liệu một dạng, nếu là tổ tiên, vì sao còn muốn thương tổn người khác? Ngươi nếu thành linh ở đây, đáng lẽ là che chở Trương gia thôn, mà không phải giết người đoạt hồn. Đây là bọn hắn tự nguyện, bọn họ hiến tế sinh mệnh, mà ta ban tặng bọn họ phúc duyên. Trương gia thôn tổ tiên Trương chủ nói, ta tìm người, cũng đều là những năm tuổi già nua người, không có tìm người trẻ tuổi. Xác thực như vậy. Thần Phong khẽ gật đầu. Đại hiệp, ta cũng không có có thai họa người khác đánh. Trương trụ chậm rãi nói, trong mắt mơ hồ có một đạo hắc quang lưu chuyển. Không có thai họa người khác. Vậy ngươi hành động này là chuyện gì xảy ra? Thần Phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trương trụ. Đương nhiên là giết ngươi. Trương trụ biểu hiện trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ở Tần Phong sau lưng Trương Thiết trụ toàn ra bỗng nhiên nhào vào Tần Phong trên thân, đem hắn gắt gao bắt lại. Tần Phong bình tĩnh xem mắt Trương Thiết trụ toàn ra. Cái này toàn ra là vừa vặn tiếp thu phúc duyên, hơn nữa lúc trước đứng ở đằng xa, vì vậy chịu đến búa nhỏ lan đến không sâu, tỉnh táo rất nhanh. Thật nồng nặc huyết khí, chỉ cần hấp thu ngươi huyết khí, ta là có thể đột phá đến thông ngũ cảnh. Đến lúc đó linh thể ngưng tụ, có thể trở thành một cái thần linh, có thể ly khai nơi quỷ quái này. Trương Thiết trụ nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Hắn được đủ làm bộ cao cao tại thượng Trương thị tổ tiên, cũng không muốn thôn phệ những cái khí huyết suy bại lao nhân. Chỉ có cái này mới mẻ huyết nục, nồng nặc huyết khí, mới có thể để hắn nhanh chóng đề bạt. Cho tới thôn phệ thanh tráng niên khí huyết, động tác này quá mức tà dị, sẽ dẫn lên phản đối. Lấy phúc duyên đổi lấy lao nhân vào mệnh, những lao nhân này thanh niên trai tráng đều có khả năng đồng ý. Cái này cũng chứng thực. Đại hiệp, ngươi có thể đi chết. Trương trụ hai tay giang ra, mười ngón móng tay điên cuồng sinh trưởng, giống như lợi nhận đồng dạng đống nhiên hướng về Tần Phong đâm tới, rơi vào hắn trên thân thể. Vang lên. Sắt thép va chạm. Trương trụ sắc bén móng tay tất cả đều vỡ vụn ra. Xảy ra chuyện gì? Trương trụ một mặt kinh sợ. Ngươi quá yếu. Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu, thân thể nhẹ nhàng một trận, liền đem Trương Thiết trụ toàn ra cho chấn động mở. Chợt giơ lên trong tay húng kim phá ma truy, một truy tử đột nhiên hướng về Trương trụ ném tới. Không. Trương trụ không cam lòng hô một tiếng. Thanh âm im bặt đi, hư huyễn thân thể trong lúc đó hóa thành một trận nhẹ khói, biến mất không còn tăm tích. Cô này bao phủ ở Trương thị từ đường dị lực, cũng từ từ tiêu tan. Tối cao bài vị răng rắc một tiếng, sản sinh một vết nứt, một đạo hắc khí từ bài vị bên trong tràn ra, dần dần biến mất. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng khống hỏa thuật. Trong đầu, truyền đến hệ thống thanh âm. Có liên quan với khống hỏa thuật tin tức tiến vào Tần Phong trong óc, Tần Phong hô hấp trong lúc đó chính là rõ ràng khống hỏa thuật sở hữu tình huống. Khống hỏa thuật. Tần Phong khỏe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười. Có cái này một môn khống hỏa thuật. Tổng xem là khá càng tự do khống chế tiên thiên chân hỏa. Chỉ là nơi này tình huống. Thần Phong đưa tầm mắt nhìn qua bốn phía, hơi nhíu mày. Ở nhìn thấy Trương trụ thôn vệ lão giả tóc trắng huyết khí tinh hồn, hắn liền rõ ràng cái này Trương gia thôn tổ tiên, cũng không phải gì đó người lương thiện. Vừa không phải người lương thiện, Thần Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, một truy tử giải quyết hắn. Những người này chỉ là chịu đến khống chế, bây giờ Trương trụ đã chết, khống chế biến mất, bọn họ sẽ khôi phục lại bình thường trạng thái. Còn những người chết kia, người chết đã chết rồi, hy vọng Trương gia thôn có thể khôi phục lại yên lặng đi. Tần Phong thu lên đúng kim phá ma truy, thả người nhảy một cao y, ly khai Trương thị từ đường. Ở hắn lặng yên ly khai Trương thị từ đường thời điểm, hắn phát hiện ở Trương thị từ đường cửa vẫn đứng một đám người. Sở hữu đều là hướng về Trương thị trong từ đường bộ nhìn lại, không có một người nào dám tới gần. Cái này Trương trụ ngược lại là chú ý cẩn thận, chẳng trách ngay cả nhiệm vụ bên trong đều không có nói rõ tường tận tình huống. Thần Phong âm thầm một lời. Hắn không có chú ý quá mức Trương thị từ đường sự tình, mà là trực tiếp ly khai, trở lại Trương lão nhị trong nhà, bắt đầu quen thuộc khống hỏa thuật. Khống hỏa thuật là đơn giản pháp thuật, cùng ngự phong thuật, khống thủy thuật không kém bao nhiêu. Lấy Tần Phong tiên thiên vũ thể cùng tư chất, chưa tới một canh giờ liền đem khống hỏa thuật nhập môn. Tần Phong chậm rãi nâng tay phải lên, một đoàn đỏ thấm hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra nóng rực chính khí. Tâm tư của hắn biến hóa, trong tay đỏ thấm hỏa diễm cũng thuận theo biến hóa. Khi thì hóa thành trường thương, khi thì hóa thành búa nhỏ, khi thì hóa thành phi ưng, khi thì hóa thành mãnh hổ. Khống hỏa thuật còn thực là không tồi. Tần Phong mỉm cười, tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem khống hỏa thuật đạt đến viên mãn trạng thái. Ngày thứ nhì, Tần Phong cũng không nghe thấy Trương lão nhị thanh âm, hắn rửa mặt xong, chính mình đi ra khỏi phòng, đi ra Trương lão nhị phòng trọ. Cách Trương lão nhị không xa là Trương Thiết trụ toàn gia có thể Trương Thiết trụ trong nhà môn hộ đóng chặt, không biết đi nơi nào. Trong thôn người cũng cực kỳ ít ỏi, trên đường xem không đến bất luận cái gì. Tần Phong lỗ thai nhẹ nhàng nhất động, cẩn thận lắng nghe thôn làng thanh âm. Đều tại Trương thị từ đường cái kia. cái này thôn trưởng vẫn còn có chút trí tuệ, biết rõ một ít đặc thù, cũng biết làm sao giảm bớt thôn dân tâm tình. Tần Phong chính là không tại quan tâm tình huống, hắn ở Trương lão nhị trong nhà lưu một thỏi bạc về sau, dắt ngựa xanh trở lại La Ti báo cáo kết quả. Nhiệm vụ cũng không chỉ là hệ thống cung cấp khống hỏa thuật khen thưởng, còn có tương ứng thanh La Ti tích phân, lần này hắn đem Trương trụ cho chém giết, có thể đạt đến 150 tích phân, không coi là nhiều, nhưng cũng là không sai. Nhưng Tần Phong tra xét thanh La Ti đổi lấy sổ tay, 150 tích phân, thật đúng là đổi lấy không vật gì. Như là trung đẳng công pháp, đều cần hơn 1.000, hơn vạn tích phân thượng đẳng công pháp, ít nói mấy trăm ngàn tích phân, cũng không phải là dễ dàng như vậy chiếm được. Tích phân con đường, gánh nặng đường xa. Chương 90, Thanh Trúc Phường, thất 20. Từ Trương ra thôn ly khai, một đường cưỡi ngựa, không có ngừng lại. Đến đang lúc hoàng hôn, cuối cùng là đến Vân Lâm quận quận thành. Quận thành nhập khẩu, xếp hàng thành long, bách tính ở thủ thành binh lính kiểm tra phía dưới, từng cái tiến vào Vân Lâm quận bên trong. Dù sao, thế giới này đêm đen thế nhưng là không an toàn. Tần Phong cũng không cùng đội ngũ sắp xếp, làm thanh la vệ thế nhưng là có nhất định đặc quyền, đó chính là tự do thông hành với thành trì. Y phục trên người, thanh la vệ lệnh bài, liền không phải là thường tốt bằng chứng. Tần Phong tại mọi người chú mục đích phía dưới, trực tiếp tiến vào quận thành bên trong. Tiến vào quận thành, Tần Phong cưỡi ngựa đi tới Mã Hành, đem mã thất cho trả lại Mã Hành. Thu hồi còn lại tiền thế chấp về sau, Tần Phong chính là hướng về Thanh La Ti đi đến. So với mỗi cái nông thôn huyện nhỏ hoàng hôn, đường đi yên tĩnh cùng quận cũ ẽ. Vân Lâm quận đến hoàng hôn thời khắc, đường đi trên như cũng là phi thường náo nhiệt, người người nhốn nháo. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn có thời gian nhất định, cũng không phải tất suốt ruột đệ trình nhiệm vụ. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa một tòa tiểu lâu nhìn lại. Thanh Trúc Phường. Lúc trước Chu lão gia liền nhắc qua Thanh Trúc Phường, Thanh Trúc Phường chính là Vân Lâm quận rượu ngon nhất phường, mỹ tiểu vô số. Thanh Trúc tiểu nghe tên xa gần, ít người có thể uống. Đi, đi xem xem. Tần Phong hướng về Thanh Trúc Phường đi đến. Thanh Trúc Phường vì là Vân Lâm quận rượu ngon nhất phường, chính là Vân Lâm quận nổi danh nhất tiểu phường, không biết bao nhiêu người đến mua rượu. Cho dù là Vân Lâm quận quận trưởng, Thanh La Ti đô thống cũng thường xuyên đi tới Thanh Trúc Phường. Làm Tần Phong đi tới Thanh Trúc Phường, một tòa đại khí thanh lũ kiến trúc đập vào mi mắt, xa xa có liền khối trúc lâm, giống như hải dương màu xanh, truyền đến lá trúc vang lên sàn sạt. Hoàng hôn mặt trời lặn. Thanh Trúc Phường bên trong thiêu đốt tư nở dê chỉa hệ cờ đèn đuốc, không ít địa phương lại càng là đà tờ kỳ lạ ba ho tha cờ hờ, tản ra yếu ớt ánh sáng dịu dịu, làm cho toàn bộ Thanh Trúc Phường nằm ở một loại mê huyễn cảnh sắc bên trong. Những này kỳ lạ ba ho tha cờ hờ quan mang, cũng không để cho Thanh Trúc Phường nhìn qua tầm thường hồng trần, trái lại càng lộ vẻ xuất trần thoát tục, mang đến nhàn nhạt thanh nhã cổ tĩnh. Tần Phong vừa đi vào Thanh Trúc Phường, chính là có một cái người hầu đi tới. Vị khách nhân này, có thể có trước đó dự hẹn. Tần Phong mắt nhìn người hầu, đáy mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Cái này một tên là Tử, dĩ nhiên là một tên luyện khí cảnh tu luyện giả. Cái này Thanh Trúc Phường, thật đúng là không thể coi thường a. Không có. Tần Phong lắc đầu một cái, hỏi nói, không có dự hẹn, không thể tiến vào Thanh Trúc Phường. Cũng không phải, khách nhân hiểu nhầm. Người hầu đúng mực nói, đây chỉ là Thanh Trúc Phường quy định thôi, nếu là có đón hẹn, chính là dẫn dắt khách nhân đi tới dự hẹn phòng khách. Nếu là không, thì lại mang khách nhân đi tới chỗ ngồi còn trống. Ồ, còn có phòng khách. Tần Phong nói, hiện tại nhưng còn có phòng khách. Phòng khách cũng bị dự hẹn đi, nếu là khách nhân muốn dự hẹn, có thể sớm 3 ngày, Thanh Trúc Phường sẽ vì khách nhân an bài xong. Người hầu nói, sớm 3 ngày. Tần Phong tặc lưỡi, cái này Thanh Trúc Phường sinh ý còn thực là không tồi. Không cần, tùy tiện tìm cho ta một cao y trông ngô y đi. Đúng. Người hầu đem Tần Phong sắp xếp đang đến gần núi giả nước chảy một vị trí bên trên, nghe róc rách nước chảy, nhìn xa xa đung đưa Thanh Trúc, ngược lại là cực kỳ tốt. Khách nhân, đây là thực đơn. Người hầu đưa một tờ thực đơn giao cho Tần Phong, khách nhân, hãy cho ta nói nhiều một câu, như là khách nhân như vậy thanh la vệ thành viên. Đi tới Thanh Trúc Phường, bình thường đều chính là Hồng Liệt Cửu. Hồng Liệt Cửu. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn người hầu. Vâng. Người hầu mỉm cười nói, Hồng Liệt Cửu mãnh liệt như lửa. Hương vị thuần hậu, ở Thanh Trúc Phường bên trong đều thuộc về ít có hảo tiểu. Ẩn chứa trong đó linh khí, lại càng là có thể thông mạch lưu thông máu, cực kỳ tốt. Ồ, nhưng ta nghe nói Thanh Trúc Phường Thanh Trúc tiểu thế nhưng là nghe tên Vân Lâm hảo tiểu. Thần Phong nói, Thanh Trúc tiểu thật là chúng ta Thanh Trúc Phường bảng hiệu, có thể đếm được lượng cực nhỏ, chỉ có đặt trước vừa mới có thể có được. Thanh Trúc tiểu dự định, đã xếp hạng nửa năm về sau. Nếu là khách nhân cần, ta hiện tại có thể vì khách nhân dự định. Người hầu giải thích nói. Nửa năm sau. Thần Phong nghe vậy ngẩn ra, cái này hàng còn đúng là dài. Như vậy, cũng nói Chu lão gia xác thực cùng Thanh Trúc Phường có chút quan hệ, có thể có được Thanh Trúc Yểu. Không cần, liền cho ta Hồng Liệt Yểu, làm mấy món nhắm. Thần Phong vung vung tay. Đúng. Người hầu xoay người rời đi. Thần Phong lúc này mới bắt đầu xem xét cái này Thanh Trúc Phường có cái gì địa phương đặc thù. Thanh Trúc Phường bên trong linh khí rõ ràng cùng so với ngoại giới muốn nồng nặc một chút, không chỉ là bởi vì trận pháp duyên cớ, lại càng là bởi vì ở rất nhiều nơi đều có linh thạch tồn tại. Như những cái tản ra ánh sáng dịu dịu kỳ dị ba o tha cờ hở, hầu như một nửa đều là đặc thù linh thạch. Tần Phong chỗ khu vực vì là lầu 1, lầu 1 chính giữa có một tòa vườn hoa nhỏ, núi giả nước chảy, cầu hình vòm đỉnh cát, trang nhã thanh tân, cảm giác mới mẻ. Lầu 2 thì là đối lập vắng vẻ một ít, có từng cái phòng nhỏ. Ở từng cái phòng nhỏ ở ngoài đều có từng đạo kỳ dị đường vân, cực kỳ mịt mờ. Nếu không phải Tần Phong đạt đến luyện hồn cảnh, cũng vô pháp phát hiện những đường vân này tồn tại. Trận văn, hoán khí trận văn, thanh trần trận văn, trừ số trận văn, ưu tính trận văn. Từng cái bất quá là nhất phẩm trận văn, nhưng cấp bao toa mang đến khác hưởng thụ. E sợ ở phòng khách bên trong, có thể ngăn cách ngoại lai tin tức quấy rầy. Tần Phong tầm mắt thì là rơi vào đi tới lầu 2 mấy cái cửa thang gác, từng cái cửa thang gác đều có vài tên khí tức thâm trầm tu luyện giả, ít nhất là đạt đến thông ngũ cảnh. Ở Vân Lâm Kỷ Yếu bên trong ngược lại là có liên quan với Thanh Trúc Phường đơn giản một chút ghi chép. Tần Phong nhớ lại Vân Lâm Kỷ Yếu bên trong có liên quan với Thanh Trúc Phường tin tức tương quan. Thanh Trúc Phường cũng không phải là đơn thuần tiểu lâu, mà là bắt nguồn từ với một cái nhị lưu thế lực Thanh Diệp Môn. Thanh Diệp Môn đỉnh núi là ở Vân Lâm quận ở ngoài Thiên Thanh trong núi, Thanh Trúc Phường là hắn cùng các đại thế lực tiếp xúc trọng yếu cứ điểm 4. Y theo Cửu Châu chuyện vật bên trong ghi chép, các loại tu luyện giả thế lực chia làm bất nhập lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, siêu phàm thế lực. Siêu phàm thế lực ở toàn bộ đại hạ cũng cực kỳ hiếm có, không cao hơn 10 ngón số lượng, từng cái siêu phàm thế lực nhất cước hạ xuống, cũng có thể để đại hạ dốc hết ra run lên, cực kỳ khủng bố. Thanh La Ti, coi như là một cái siêu phàm thế lực. Bị Vân Châu Thanh La Ti tiêu diệt bái xà giáo, thì là một cái nhất lưu thế lực. Thanh Diệp Môn như vậy chỉ là ở nhất quận chi hoạt động, không có đoạt thiên cảnh cường giả thế lực, xưng là nhị lưu thế lực. Mà như là Tần Phong ban đầu ở Hắc Sơn mỏ bản thân nhìn thấy Kim Cương Môn Viên Thông Đại Sư, Kim Cương Môn nhiều nhất xem như một cái tam lưu thế lực, cũng không tính là gì. Khách nhân, ngươi Hồng Liệt Tiểu cùng ăn sáng đến. Mị hoặc âm thanh vang lên đến, một cao y vo cờ người huyền chuyển, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp phi thường ít ỏi nữ đứng ở Tần Phong bên người. Bề ngoài nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại có một loại thành thục vũ mị, làm cho người ta rất lớn trùng kích lực. Chương 91, Diêm Thanh Thanh, 820. Tần Phong khẽ nâng lên đầu xem xét mắt trước mắt cô gái quyến rũ, ánh mắt khẽ động. Vừa nãy người hầu đây, ta đã đem hắn đuổi đi. Cô gái quyến rũ duỗi ra trắng nón kéo dài tay phải, đem ăn sáng, Hồng Liệt Tiểu một để lên bàn, nhẹ giọng nở nụ cười, khó nói để ta tới hầu hạ khách nhân không tốt sao. Có một cái đại mỹ nhân phục vụ tự nhiên là được, có thể ngươi tựa hồ không phải là Thanh Trúc Phường người hầu. Tần Phong bình tĩnh nói, Thanh Trúc Phường người hầu có chuyên môn y phục, mà cô gái quyến rũ mặc trên người hiển nhiên không phải. Hơn nữa, Tần Phong từ trên người nàng cảm giác được một luồng như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm. Cái này cô gái quyến rũ, không phải bình thường. Có phải hay không người hầu có trọng yếu không? Cô gái quyến rũ phối hợp ngồi hạ xuống, nắm lên Hồng Liệt Tiểu bầu rượu, cho Tần Phong rót một ly rượu. Công tử! Đa tạ! Tần Phong bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hâm rượu nhập khẩu, trong nháy mắt hóa thành một luồng nóng rực khí tức ở trong cổ họng đấu đá lung tung. Nóng bỏng tư vị từ bờ lưỡi tràn vào đến cổ họng, lại tiến vào cơ thể bên trong. Thân thể, dường như giống như lửa thiêu, nóng lên. Thoải mái. Hào tiểu. Thần Phong than thở một tiếng. Hồng Liệt Tiểu cùng Thanh Trúc Tiểu không giống. Thanh Trúc Tiểu vị thơm thuần hậu, dư vị vô cùng. Mà Hồng Liệt Tiểu bá đạo như lửa, hung manh cực kỳ, trùng kích đầu lưỡi cổ họng. Hồng Liệt Tiểu ở Thanh Trúc Phường bên trong sắc thực được cho thứ tốt, có thể so với Thanh Trúc Phường vạn tái Thanh Trúc Dịch, cùng Cửu Phượng các Phượng Nguyên Tiểu. Liền thua ke mở không ít. Cô gái quyến rũ mềm mại nở nụ cười. Vạn tái Thanh Trúc Dịch. Phượng Nguyên Tiểu. Tần Phong trên nét mặt có mấy phần nghi hoặc, đối với hai loại rượu này cũng chưa từng nghe nói. Hắn biết rõ Thanh Trúc Phường nổi danh nhất chính là Thanh Trúc Tiểu, còn cái kia Cửu Phượng Các cũng là tiểu lầu có tiếng, lấy Phượng Hoàng rượu nghe tên. Công tử nếu là yêu thích, nô gia có thể công tử uống một chén. Cô gái quyến rũ cười nói. Nghe tới thực là không tồi. Tần Phong nở nụ cười, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Lãnh đạm nói, nhưng ta đối với rất không minh bạch người, không quá yên tâm. Ngươi có thể xưng nô gia vì là Diêm Thanh Thanh, chúng ta đây không phải nhận thức. Cô gái quyến rũ nói khẽ. Diêm Thanh Thanh. Thần Phong âm thầm một lời, chợt nhìn Diêm Thanh Thanh, ngươi biết ta. Luôn cảm thấy có mấy phần quen biết, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diêm Thanh Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu không biết, vậy thì không cần trò chuyện tiếp. Đa tạ cô nương rót rượu, thực là không tồi. Nói, Tần Phong đem cái chén thả xuống, mang tới 1.000 lạng ngân phiếu, để lên bàn. Sau đó, đứng dậy không để ý Diêm Thanh Thanh tình huống, trực tiếp ly khai. Ở trước đó xem thực đơn thời điểm, Tần Phong liền biết món ăn ra ca. Cái này Thanh Trúc Phượng, cũng không phải là tầm thường cửa hàng tiểu lâu dễ dàng như vậy, món ăn giá kinh người. Nhất là Hồng Liệt tiểu như vậy có linh khí rượu, lại càng là ra ca kinh người. Nếu không phải Tần Phong trước khi rời đi từ Chu Lão ra nhà nắm mấy chục vạn lượng, thật đúng là không dám tới. Cho tới trực tiếp ly khai, là ở Tần Phong đối với Diêm Thanh Thanh hết sức kiêng kỵ. Cái này Diêm Thanh Thanh con người, phảng phất nhìn thấu tất cả bí mật giống như vậy, quá mức quỷ dị. Đối với Tần Phong ly khai, Diêm Thanh Thanh biểu hiện cũng là 10 phần bình tĩnh. Nàng hướng về Tần Phong ly khai bóng lưng mắt nhìn, khoe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là cẩn thận một người. Tiên thiên vũ thể, chẳng trách có thể cùng kim hồn thú con mắt duy trì bình an vô sự trạng thái. Hắn vừa không có luyện hóa kim hồn thú con mắt, ta vẫn là có thể tìm một cái thời cơ, đem con mắt cho móc ra. Diêm Thanh Thanh bưng chén rượu lên, uống một hớp Hồng Liệt tửu. Cùng vạn tái thanh trúc dịch, Phượng Nguyên tửu so với, thật sự là rất rưởi. Đem trong mỉ hệ NG Hồng Liệt tửu nhổ ra, Diêm Thanh Thanh cũng là đứng dậy ly khai. Tần Phong, Diêm Thanh Thanh ly khai, rơi vào lầu 2 một đôi trong đôi mắt đẹp. Đây là một cái người mặc vàng nhà táo dài, đem luyện chuyển vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên đến nữ tử, trước ngực no đủ dường như muốn bạo áo, hết sức kinh người. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp rung động lòng người, nhất là cái kia một đôi mắt giống như cựu thiên thần nguyệt giống như vậy, có loang lổ tinh quang lưu chuyển. Nam tử kia chính là nắm giữ Cố Trường Sinh bên người ngọc bội người. Vâng, thuộc hạ đã tìm hiểu quá. Người này tên là Tần Phong, đến từ Chính Vân Sơn huyện, thực lực khá là không tệ, đáng lẽ là thông ngũ cảnh. Nữ tử sau lưng, là một người mặc hắc sắc trang phục, biểu hiện lãnh khốc trung niên nam tử. Tần Phong. Nữ tử than nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa vừa hỏi, cũng biết cùng Cố Trường Sinh có quan hệ gì. Hồi phương chủ, việc này cũng không phải từng tìm hiểu đi ra. Phụ thuộc dưới tìm hiểu tin tức, người này tựa hồ chưa từng gặp Cố Trường Sinh, cũng chẳng biết vì sao sẽ nhận được Cố Trường Sinh bên người ngọc bội. Hắc sắc trang phục trung niên nam tử trên nét mặt toát ra mấy phần chần chờ. Chưa từng gặp. Nữ tử ánh mắt khẽ động. Cô gái này, chính là Thanh Trúc Phường phường chủ, tên là Đông Phương Yến. Cố Trường Sinh nàng là từng thấy, tuổi trẻ khí thịnh, thực lực phi phàm. Hắn bên người ngọc bội, có thể không có bao nhiêu người có thể chiếm được. Vâng, duy nhất biết rõ tin tức chính là Cố Trường Sinh từng đi tới Vân Sơn huyện. Mà đêm hôm ấy, Vân Sơn huyện yêu ma xâm lấn, tạo thành tổn thương rất nặng. Một tháng trước, Tần Phong cầm Cố Trường Sinh ngọc bội đi tới Thanh La Ti, muốn tìm kiếm đô thống công gia chính, nhưng tìm không tới. Trung niên nam tử nói. Công gia chính đi Bạch Dạ quận có một thời gian, ta nghe nói Bạch Dạ quận bên trong xuất hiện bái xả giáo giáo đồ, cần làm trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đông Phương Yến nhẹ giọng nói ra, cho tới còn lại hai vị phó đô thống, Phong Bát Hồ xử lý ma quật việc, Thạch Ngọc Long bận bịu Thanh La Ti sự tình các loại, lại cùng Cố gia có nhất định khoảng cách, cho nên không cần quản hắn. Vậy chúng ta có cần hay không thấy mới thấy cái này Tần Phong? Trung niên nam tử vấn đề nói. Không cần. Đông Phương Yến tay giơ lên, đem cửa sổ ở đẩy ra một ít, một trận gió mát phất phơ thổi đi vào, mang đến ti ti nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát mẻ. Tại này cố nhẹ nhàng khoan khoái gió mát bên trong, có nhàn nhạt lá trúc thanh thơm, thấm lòng người mũi, khoan khoái phi thường. Cố Trường Sinh nếu đem bên người ngọc bội giao cho Tần Phong, hiển nhiên là đối với Tần Phong cực kỳ xem trọng. Chúng ta có thể tiếp xúc, nhưng đừng quá mức liều lĩnh. Thuộc hạ minh bạch. Trung niên nam tử nói. Nữ tử kia gọi là gì? Đông Phương Yến nhìn rời đi Diêm Thanh Thanh. Tên là Diêm Thanh Thanh. Trung niên nam tử nói. Diêm Thanh Thanh. Đông Phương Yến hỏi. Có lai lịch gì? Trải qua thuộc hạ tìm hiểu, cái này Diêm Thanh Thanh cùng quận thành đại gia Tiết gia có chỗ quan hệ, nàng là Tiết gia lão tổ Tiết Tín Phương Sa biểu di. Từ Bạch Dạ quận mà đến, bây giờ ở lại Tiết gia. Trung niên nam tử ngẫm lại, nói. Tiết Tín Phương Sa biểu di. Đông Phương Yến nghe vậy ngẩn ra, cười yếu ớt nói, đối phận thật đúng là không nhỏ. Phương chủ, cần phải quan tâm cái này Diêm Thanh Thanh. Trung niên nam tử hỏi. Tiết gia là đại gia, Tiết Tín cả đời cực nhỏ ly khai Vân Lâm quận, ta có thể chưa từng nghe nói hắn có cái gì phương xa thân nhân, huống hồ là tới từ Bạch Dạ quận. Ngươi, cho ta tốt tốt tìm hiểu rõ ràng cái này Diêm Thanh Thanh lai lịch. Đông Phương Yến con ngươi nơi sâu xa lập lòe quan mang. Thuộc hạ minh bạch. Trung niên nam tử vuốt cằm nói. Đi xuống đi. Đông Phương Yến vung vung tay. thuộc hạ xin cáo lui. Trung niên nam tử xoay người ly khai. Đông Phương Yến dựa vào cửa sổ, ánh mắt xa xa nhìn tới. Phảng phất xuyên thấu vô tận sơn xuyên trong sông, nhìn ngoài vạn dặm cảnh tượng. Chương 92, hai tinh thanh la vệ, 920. Từ Thanh Trúc phường ly khai, sắc trời hoàn toàn tối lại. Quận thành bên trong, đèn đuốc sáng choang, hỏa quang chiếu thiên. Đường đi trên người, trái lại càng ngày càng nhiều, người đến người đi, chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Thần Phong xuyên toa ở trong đám người, nhanh chóng trở lại Thanh La Ti. Tiến vào Thanh La Ti về sau, Thần Phong trực tiếp đi tới nhiệm vụ đường, đăng báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành. Phụ trách đăng ký Thanh La vệ làm theo phép dò hỏi một tiếng. Đã hoàn thành. Thần Phong bình tĩnh nói. Là gì tình huống? Trương gia thôn tổ tiên Trương Trụ. Thần Phong đem Trương gia thôn sự tình tỉ mỉ kể rõ một liền. Hừm, lúc này ta sẽ khiến người điều tra. Mấy ngày nữa, nếu là nhiệm vụ được nghiệm chứng, đó chính là coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể lên cấp làm nhị tinh Thanh La vệ. Đa tạ. Thần Phong nói một tiếng tạ, xoay người ly khai. Thanh La Ti nhiệm vụ có đơn giản, cũng có đặc thù. Đơn giản chém giết yêu ma nhiệm vụ, chỉ cần đem yêu ma thi thể mang về, là có thể nghiệm chứng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể một ít nhiệm vụ, vô pháp mang về thi thể, vì vậy cần nghiệm chứng. Nhiệm vụ nghiệm chứng, coi như là một loại nhiệm vụ đơn giản, mà là cưỡng chế tính nhiệm vụ, sẽ an bài một tên Thanh La Ti đi tới điều tra nghiệm chứng. Hoàn thành, dĩ nhiên là hoàn thành. Thanh La Ti tấn cấp phương thức cũng 10 phần đơn giản, tối cao hoàn thành mấy sao nhiệm vụ, chính là mấy sao Thanh La vệ. Như Tần Phong hoàn thành nhị tinh nhiệm vụ, chỉ cần đạt được nghiệm chứng, hắn là có thể đi tới sự vụ nhà tiến hành báo cáo, do đó trở thành một người nhị tinh Thanh La vệ. Sau đó, lại đi tới tạp vật nhà, lĩnh nhị tinh Thanh La vệ tương ứng đồ vật. Có yêu cầu chờ đợi nghiệm chứng, Tần Phong trở về đến trong túc xá. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nguyệt hoa xuyên thấu qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn. Diêm Thanh Thanh. Tần Phong thì thầm một tiếng, hồi tưởng đến ở Thanh Trúc phường bên trong nhìn thấy thần bí nữ tử. Từ tên kia trên người cô gái cảm giác được quái dị khí tức, một loại nguy hiểm khí tức. Nàng rốt cuộc là người nào? Tần Phong suy tư. Hắn đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu, là từ một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện mà người tới. Cần làm cùng một vài đại nhân vật không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chớ nói chi là đắc tội với người. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Phong tâm tư chắc chắc. Cho dù là đại nhân vật lại có thể thế nào? Nếu là đắc tội chính mình, muốn giết mình, vậy thì giết nàng là được. Ở Thanh Trúc Phường, tựa hồ không chỉ là Diêm Thanh Thanh quan tâm ta, còn có đến từ chính lầu 2 một đạo tầm mắt. Cái kia một đạo tầm mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong từ nghĩ ở Thanh Trúc Phường bên trong tất cả, ở hắn tọa hạ về sau. Chính là có thể đủ cảm ứng được đạo kia tầm mắt tồn tại, mịt mờ, mơ hồ, rồi lại chân thực tồn tại. Xem ra ở Vân Lâm quận, cũng không như trong tưởng tượng như vậy ôn hòa. Ta, nhất định phải sớm chút tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, mới không có gì lo sợ. Tần Phong ngồi xếp bằng, khí tức từ từ vững vàng, tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp. Đem Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp đạt đến viên mãn cảnh giới, đem tu vi tăng lên tới luyện hồn cảnh viên mãn lại nói. Sau 5 ngày, Thanh La vệ nhiệm vụ đường truyền đến tin tức, nhiệm vụ đã chiếm được nghiệm chứng. Tần Phong đi sự vụ nhà đăng ký, lại đến tạp vật nhà lĩnh ý phục, trở thành một người nhị tinh Thanh La vệ. Thông thường mà nói, trở thành nhị tinh Thanh La vệ cực kỳ đơn giản. Dù sao, có thể thông qua Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch, đại đa số là đạt đến luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh tu luyện giả, có thể thông qua đại đa số nhị tinh nhiệm vụ. Nhị tinh Thanh La vệ. Tần Phong liếc mắt ống tay vị trí hai cái vòng tròn tiêu chí, biểu hiện ngược lại là không có bao nhiêu ba động. Lấy hắn thực lực tu vi, ngay cả là tứ tinh Thanh La vệ cũng có thể đạt đến. Nhị tinh Thanh La vệ, xác thực không tính là gì. Nhị tinh Thanh La vệ tối cao có thể nhận tam tinh nhiệm vụ. Đi nhận chức vụ nhà xem nhìn một lát. Thần Phong đi tới nhiệm vụ đường, tra xét tam tinh nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ số lượng cùng nhị tinh nhiệm vụ không kém bao nhiêu, thế nhưng độ khó khăn để bạn không ít. Nhiệm vụ, cùng một màu liên quan với yêu ma tai họa. Thanh La Ti, vốn là đại hạ vương triều đặc thù cơ cấu, chuyên môn đối phó yêu ma tai họa, nhiệm vụ tự nhiên đều là tương ứng nhiệm vụ. Cho tới một nhiệm vụ chính là để mới chiêu mộ Thanh La vệ quen thuộc Thanh La Ti làm việc. Vì vậy mới có một ít không phải yêu ma thai họa tương quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trừ viên hầu. Tam tinh nhiệm vụ. Nội dung, đại thạch sơn hạ đẳng yêu ma viên hầu, tiến hóa thành trung đẳng yêu ma, chém giết trung đẳng yêu ma viên hầu, hóa giải trung đẳng yêu ma nguy cơ. Khen thưởng, 850 tích phân. Thần Phong đưa tay muốn nhận nhiệm vụ. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng 0. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng chỉ có thể đi một mình đại đại cút. Lựa chọn tam, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, chém giết trung đẳng yêu ma viên hầu, khen thưởng thông tí hầu vương quyền. Tin tức tràn vào Tần Phong não hải, đối với thông tí hầu vương quyền có nhất định hiểu biết, chính là một môn trung đẳng võ học, cùng so với phá ma loạn vũ truy pháp cũng chỉ là thoáng thua ke mở một chút. Thông tí hầu vương quyền sao? Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn lại một chút những vật khác. Nhiệm vụ, chém giết thiết thi. Nội dung, chùa cổ bài tha ma có cương thi sản sinh dị biến, biến thành thiết thi, đi tới chém giết thiết thi. Khen thưởng, 1200 tích phân. Tần Phong phát động thần cấp lựa chọn trình tự. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng thượng đẳng băng tuyển thủy một bình. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình đại đại cút. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, chém giết thiết thi, khen thưởng luyện thi chân giải quyền thượng. Luyện thi chân giải quyền thượng. Tần Phong tiêu hóa luyện thi chân giải quyền thượng tin tức, đây là luyện thi thuật. Cùng so với Tần Phong lúc trước được sách nhỏ bên trong ghi chép luyện thi thuật càng cao minh hơn, cho dù là quyền thượng cũng có thể luyện chế ra đồng thi. Nếu là được quyền hạ, thì là có thể luyện chế ra kim thi, cực kỳ bất phàm. Luyện thi tốn thời gian mất công sức, lại không là ta nói, không cần. Tần Phong tiếp tục tra xét từng cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đều là không tệ hay là công pháp, hay là thuật pháp, cũng có pháp khí. Nhưng những này, cùng bản thân cũng không có quá nhiều khác biệt, vì vậy có vẻ không hứng lắm. Ồ! Tần Phong tầm mắt rơi vào vị trí thiếp tối cao một cái tam tinh nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ, cổ bảo khu tà. Nội dung, Khánh Vân huyện Hắc Thạch cổ bảo xuất hiện tà dị, có yêu ma thai họa tồn tại, đem sở hữu yêu ma thai họa biến mất sạch sẽ. Khen thưởng, 4500 tích phân. Cái này tích phân, là Tần Phong ở sở hữu tam tinh trong nhiệm vụ, bản thân nhìn thấy tích phân bên trong là nhiều nhất một cái. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Phong quan tâm thực sự không phải là nhiệm vụ mấy phần, mà là hệ thống lựa chọn. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng tinh xảo bánh ngọt một hộp. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình giải thưởng cực kỳ lớn chén. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chân vũ đãng ma truy pháp. Chương 93, Hắc Thạch cổ bảo, 10-20. Chân vũ đãng ma truy pháp, từ hệ thống giới thiệu bên trong, thuộc về một môn thượng đẳng công pháp, cực kỳ bất phàm. So với trung đẳng công pháp phá ma loạn vũ truy pháp càng hơn một bậc, cực kỳ. Một cái tam tinh nhiệm vụ mà thôi, nhưng lại có thượng đẳng công pháp khen thưởng. Xem ra, cái này tam tinh nhiệm vụ cũng không đơn giản, chí ít đạt đến tứ tinh nhiệm vụ tầng thứ. Thậm chí càng cao hơn. Bất quá, coi như là tứ tinh nhiệm vụ thì lại làm sao? Bằng vào ta bây giờ thực lực, coi như là luyện hồn cảnh tu luyện giả cũng không sợ chút nào. Tần Phong ánh mắt lập lòe. Nhận. Lựa chọn tam. Tần Phong đem nhiệm vụ cho lấy xuống, đồng thời trong lòng hơi động, lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Hắc Thạch cổ bảo. Tần Phong đem nhiệm vụ đưa cho nhiệm vụ đường Thanh La Vệ, Thanh La Vệ mắt nhìn nhiệm vụ, lại ngẩng đầu lên mắt nhìn Tần Phong, nhắc nhở. Cái này một cái nhiệm vụ cực kỳ đặc thù, ban đầu nên định nghĩa vì là tứ tinh nhiệm vụ. Thế nhưng là, không có phát hiện cường đại trung đẳng yêu ma thai họa, cũng không từng có với đặc thù đồ vật tồn tại. Vì lẽ đó, cái này một cái nhiệm vụ đã bị nhận định là tam tinh nhiệm vụ. Ngươi mới lên cấp thành nhị tinh Thanh La Vệ, ngươi thật muốn lựa chọn cái này một cái nhiệm vụ. Hừm. Lựa chọn. Tần Phong bình tĩnh nói. Đã ngươi lựa chọn, vậy ta cũng không nhiều lời, ngươi hết thể đều cẩn thận một chút. Thanh La Vệ nói xong, chính là cho Tần Phong đăng ký nhiệm vụ tin tức, nhiệm vụ này đặc thủ, ngươi có thời gian một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là trong vòng một tháng không có nói giao nhiệm vụ, coi như là nhiệm vụ thất bại. Ta minh bạch. Tần Phong nói. Chật, Tần Phong cầm nhiệm vụ đường ra chứng minh đi tới sự vụ nhà, được một tháng tự do thời gian. Tần Phong ly khai Thanh La Ti. Đến mã hành thuê một thất bảo mã, hơi ngựa ly khai Vân Lâm quận thành. Nhìn trước mắt rộng rãi quan đạo, ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia treo cao nắng nóng. Từ quận thành đi tới Hắc Thạch cổ bảo, lộ trình cùng so với Trương gia thôn càng xa hơn, cần 3 ngày thời gian, qua lại chính là 6 ngày. Ta có thời gian 1 tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, khấu trừ qua lại, chính thức hoàn thành nhiệm vụ thời gian bất quá là 24 thiên thôi. 24 thiên, hẳn là đủ đủ. Tần Phong âm thầm suy tư, hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Bảo mã dần dần bắt đầu chạy, dương lên một trận cho bụi, biến mất ở quan đạo phần cuối. Quận thành thành tường, có hai người ánh mắt viễn vọng, nhìn Tần Phong ly khai. Thánh nữ đại nhân, chúng ta không theo sau, trực tiếp động thủ đem Tần Phong con ngươi cho móc ra sao. Một tên ăn mặc trường bào màu xám, khí tức mịt mở lão giả mở miệng nói. Tới kịp. Diêm Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, trước hết để cho kim hồn thú con mắt ở cái này Tần Phong trên thân lưu một đoạn thời gian, có lẽ có đặc thù biến hóa. Người này là tiên thiên vũ thể. Tiên thiên vũ thể ở đông đảo thể chất bên trong cũng không tính là gì, tuy nhiên xem như một loại thể chất. Thánh nữ đại nhân là hy vọng mượn Tần Phong tiên thiên vũ thể, để kim hồn thú năng lượng nâng cao một bước. Ông lão áo xám suy đoán nói. Người cũng không tính ốc. Diêm Thanh Thanh liếc mắt ông lão áo xám, tươi đẹp môi đỏ pha cờ hoa lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, vậy kim hồn thú hài cốt tồn tại không biết bao lâu, hơn nữa máu thịt bồi dưỡng được từ lần ưng. Ẩn chứa ở trong con ngươi kim hồn thú năng lượng không biết còn có thể đủ lưu giữ bao nhiêu, nếu là quá yếu, đối với ta cũng là vô dụng. Nếu đụng tới tiên thiên vũ thể, liền lấy tiên thiên vũ thể đến ẩn nhưỡng kim hồn thú con mắt. Cho dù là hắn đem con mắt luyện hóa, tu luyện thành thần thông, ta cũng có biện pháp đem lấy xuống. Thánh nữ đại nhân anh minh. Ông lão áo xám kính trọng nói. Cái kia thanh trúc phường nữ nhân người cha không có. Diêm Thanh Thanh nói sang chuyện khác. Đã cha, người kia là thanh trúc phường phường chủ, tên là Đông Phương Yến. Sau lưng nó thân phận, chính là Vân Lâm quận nhị lưu thế lực Thanh Diệp Môn một tên trưởng lão. Ông lão áo xám nói. Thanh Diệp Môn trưởng lão. Diêm Thanh Thanh bĩu môi, ngươi thoáng cảnh cáo nàng, nhượng nàng biết do cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể dò xét. Cái này. Ông lão áo xám do dự một chút, lại nói. Thánh nữ đại nhân, Đông Phương Yến cùng Vân Lâm quận Thanh La Ti Đô thống công giả chính quan hệ rất tô tờ, nếu như động Đông Phương Yến, vô cùng có khả năng dẫn lên công giả chính quan tâm. Hơn nữa, có nghe đồn, Đông Phương Yến cùng Cố Trường Sinh cũng có được nhất định quan hệ. Cố Trường Sinh. Diêm Thanh Thanh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, người này cùng Cố Trường Sinh lại có quan hệ. Đây cũng chỉ là nghe đồn, cụ thể không người hiểu rõ. Ông lão áo xám nói. Nghe đồn. Mặc dù cùng Cố Trường Sinh có chỗ quan hệ thì lại làm sao? Chúng ta bái xả giáo không thể so từ trước, nhưng cũng không phải là một cái nho nhỏ nhị lưu thế lực có thể xem thường. Diêm Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng. Thuộc hạ minh bạch, ông lão áo xám khẽ vuốt cằm. Trải qua ba ngày chạy đi, Tần Phong cuối cùng là đi tới Khánh Vân huyện Hắc Thạch Sơn, cũng chính là Hắc Thạch cổ bảo chỗ. Đang lúc hoàng hôn, Tần Phong đi tới Tiểu Thạch Thôn, ngẩng đầu lên hướng về Hắc Thạch Sơn nhìn lại. Hắc Thạch Sơn chỉnh thể cũng không cao. Độ cao nhìn qua chỉ có 200-300 thước, thế núi cũng không tính là chót vót, không có tú lệ phong cảnh, coi như là linh khí cũng là hết sức bình thường. Chỉnh thể mà nói, chính là một tòa hết sức bình thường đại sơn thôi. Ở Hắc Thạch Sơn chỗ giữa sơn núi, có một tòa hắc sắc pháo đài, cái này một tòa pháo đài lấy hòn đá màu đen kiến tạo mà thành, có dị vực phong cách, ở Vân Lâm quận thậm chí nói toàn bộ Vân Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Vậy là Hắc Thạch cổ bảo. Ngoại hình ngược lại không tệ. Tần Phong thu hồi ánh mắt, điều khiển bảo mã dọc theo đường núi bước đi, đi tới Hắc Thạch cổ bảo. Có nông phu từ trên dưới núi đến, nhìn thấy Tần Phong cử động, đem Tần Phong ngăn cản, vị tiểu huynh đệ này, trời đều muốn đen, ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong? Đi Hắc Thạch cổ bảo. Tần Phong thản nhiên nói. Hắc Thạch cổ bảo. Nông phu sắc mặt khẽ thay đổi, kinh hãi nói, đó là một cái địa phương quỷ quái, có thai họa yêu ma qua lại, không thể đi vào. Ồ. Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn nông phu hỏi nói, đại ca. Ngươi thế nhưng là biết rõ cái gì có liên quan với Hắc Thạch cổ bảo sự tình. Hắc Thạch cổ bảo kiến lập cực kỳ lâu đời, có năm 100 năm lịch sử. Trước kia còn là 10 phần cường thịnh, có thể sau đó sa sút, liền không người ở lại. 10 năm trước, có toàn gia vào ở Hắc Thạch cổ bảo, cũng không đủ thời gian nửa năm, toàn bộ mọi người chết. Nông phu lòng vẫn còn sợ hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. 3 năm trước có 2 cái gan lớn người đi tới Hắc Thạch cổ bảo, đều là nhìn thấy khủng bố tai họa, điên cuồng thoát đi trở về. Một cái là triệt để điên, một cái là ly khai Khánh Vân huyện. Vậy bên trong thật đáng sợ, hơn nữa thiên muốn đen, ta khuyên ngươi hay là đừng đi Hắc Thạch cổ bảo. Nhưng ta nghe nói Hắc Thạch cổ bảo bên trong có người ở lại. Thần Phong bình tĩnh nói. Ngươi nói là cái kia quái lao đầu. Nông phu hướng về Hắc Thạch cổ bảo phương hướng mắt nhìn, đạo, vậy lao đầu cũng là không bình thường, có thể chính là tai họa. Đa tạ đại ca nhắc nhở, bất quá ta đi tới Hắc Thạch cổ bảo có chuyện cần xử lý, liền đi trước. Tần Phong đối với nông phu nở nụ cười, điều khiển bảo mã tiếp tục tiến lên. Nông phu nhìn Tần Phong bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, lại là một cái không nghe khuyên bảo, chịu chết. Chương 94, Lao Hoàng, 11-20. Mặt trời chiều ngã về tây, đi vào dãy núi trong lúc đó. Sắc trời càng ngày càng tối tăm, liền phía tây thiên không một tia tranh sắc quang mang cũng dần dần biến mất. Tần Phong đi tới Hắc Thạch cổ bảo cửa, khoảng cách gần đánh giá cái này một tòa cổ bảo. Vừa mới biết được cái này một tòa cổ bảo bao la hùng vĩ. To lớn tiểu hoàn toàn không kém gì một cái nông thôn nhỏ lớn nhỏ. Một đầu đại môn, có gần như cao 5 mét độ, mỗi một cây gỗ cũng cực kỳ trắng kiện. Mặc dù có chút hư thối, nhưng duy trì rất tô tờ từ một ít hoàn toàn mới một đầu đến xem, hiển nhiên có người chuyên môn hộ lý. Ở nhận Hắc Thạch cổ bảo nhiệm vụ thời điểm, Tần Phong cũng bắt được có liên quan với Hắc Thạch cổ bảo tin tức tương quan. Chính như lúc trước nông phu từng nói, đã từng Hắc Thạch cổ bảo 10 phần cường thịnh. là một cái gần như nhị lưu thế lực tu luyện thế gia chiếm cứ địa phương. Thế nhưng là theo một cái kia tu luyện thế gia sa sút, Hắc Thạch cổ bảo danh khí cũng dần dần rơi xuống. Với 180 năm trước, Hắc Thạch cổ bảo triệt để hoang phế hạ xuống, không người ở lại. Có thể ở 10 năm trước, chẳng biết vì sao lại có toàn gia vào ở Hắc Thạch cổ bảo. Nhưng cái này toàn gia trong vòng nửa năm, tất cả đều chết ở Hắc Thạch cổ bảo bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này để Hắc Thạch cổ bảo lần thứ hai bị người đề lên, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, lại một lần rơi vào hoang phế trạng thái, không người tiến vào bên trong. 3 năm trước hai người tiến vào Hắc Thạch cổ bảo sự tình là thật, một cái điên, một cái trốn. Mà thoát đi người kia tiến vào Khánh Vân huyện bên trong, ngay tại 2 tháng trước, cái kia thoát đi người cũng chết. Hắn chết thời gian lưu lại một ít quỷ quyệt tiêu chí cùng liên quan với Hắc Thạch cổ bảo địa đồ, dẫn lên Khánh Vân huyện huyện lệnh quan tâm. Huyện lệnh làm người dò xét Hắc Thạch cổ bảo tình huống, cuối cùng đem chuyện này đăng báo cho Vân Lâm quận Thanh La Ti. Thanh La Ti căn cứ đăng báo tin tức, thêm vào tự thân thu thập tin tức, đem Hắc Thạch cổ bảo sự kiện định nghĩa vì là đặc thù tam tinh nhiệm vụ. Cho tới Hắc Thạch cổ bảo bên trong lão nhân gia, từ lúc dò tới tin tức, bị kêu là lão hoàng. Không biết tên, không biết lai lịch, cực kỳ thần bí. Ở Hắc Thạch cổ bảo sinh hoạt hồi lâu, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Người là ai? Thanh âm trầm thấp đột nhiên ở Tần Phong bên tai vang lên tới. Tần Phong quay đầu nhìn một lát, một cái nhỏ gầy lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn không đủ 2 mét địa phương. Ừm. Tần Phong ánh mắt lóe lên, cảnh giác hướng về lão giả mắt nhìn. Không bình thường. Lấy hắn thực lực tu vi, muốn vô thanh vô tức trong lúc đó nhích lại gần mình 100 mét bên trong cũng cực kỳ không dễ dàng, chớ nói chi là không đủ 2 mét khoảng cách. Từ nơi này nhỏ gầy trên người lão giả, thế nhưng là không cảm giác được cờ bất kỳ tu luyện khí tức. Ta chỉ là đi ngang qua, sắc trời hơi trễ, cho nên muốn ở cái này cổ bảo bên trong ở một đêm. Thần Phong chấn định tâm thần, mỉm cười nói. Đi ngang qua. Nhỏ gầy lão giả xem xét mắt Thần Phong, bĩu môi nói, đừng giả bộ, nếu ngươi thật sự là đi ngang qua, nên ở nhờ bên dưới ngọn núi Tiểu Thạch Thôn, mà không phải đi tới Hắc Thạch cổ bảo. Hơn nữa, ta lúc trước ở núi bên trên thời điểm từng thấy ngươi từ bên dưới ngọn núi đi tới, đáng lẽ là muốn đến Hắc Thạch cổ bảo. Nếu lão trượng biết rõ, vậy ta sẽ không ẩn giấu. Ta nghe nói Hắc Thạch cổ bảo tồn tại tai họa, vì lẽ đó cố ý đến xem nhìn một lát. Thần Phong cười nói, Hắc Thạch cổ bảo không có tai họa, chỉ là một tòa phổ thông cổ bảo thôi. Cái gọi là tai họa, là người khác nghe sai đồn bậy. Nhỏ gầy lão giả rên một tiếng, ngươi có thể ly khai. Lão trượng, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Huống hồ, bây giờ sắc trời đã đen, liên sơn đường cũng xem không rõ lắm, trở lại có chút nguy hiểm. Không bằng, liền để ta ở Hắc Thạch cổ bảo bên trong ở lại một đêm. Thần Phong nói. Nhỏ gầy lão giả quay đầu lại mắt nhìn cái kia tối tăm đường núi, ngẫm lại, nói, có thể, bất quá cổ bảo bên trong có thể không có đồ vật gì ăn. Điểm này không cần lo lắng. Thần Phong mỉm cười nói. Vậy vào đi. Nhỏ gầy lão giả đẩy ra làm bằng gỗ đại môn, đi vào trong đó. Đa tạ. Thần Phong đi theo nhỏ gầy sau lưng lão giả. Tiến vào cổ bảo bên trong, là một mảnh cực kỳ rộng rãi quảng trường. Quảng trường thường xuyên có quản lý, vì lẽ đó không có cái gì cỏ dại, từng cái cục đá đường nhỏ kết nối lấy cổ bảo các nơi kiến trúc. Hắc thạch cổ bảo kiến trúc đều là lấy từ một loại hắc thạch kiến tạo, cổ bảo tên cũng vì vậy mà. Những này hắc thạch mỗi một khối cũng 10 phần bằng phẳng cùng rộng lớn, lẫn nhau đập ra, vừa khớp, không để lại khe hở, biểu dương kiến trúc sư kinh người mức độ. Đem ngựa bù ổ cờ ở nơi đó. Nhỏ gầy lão giả chỉ vào xa xa một cái chuồng ngựa nói. Được. Thần Phong đem bảo mã mang tới chuồng ngựa ra, đồng thời cái chốt lên. Thuận tiện, xem xét mắt chuồng ngựa tình huống. Chuồng ngựa hoang phế hồi lâu, cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vó ngựa nhớ. Bất quá, ngược lại là 10 phần sạch sẽ gọn gàng, bày ra một ít cỏ khô. Sau đó, nhỏ gầy lão giả đem Thần Phong mang tới một loạt kiến trúc trước mặt, từ dáng dấp đến xem, tựa hồ là chiêu đãi khách nhân phòng nhỏ. Đêm nay, ngươi liền hiện ở nơi này. Nhỏ gầy lão giả đẩy mướn phòng cửa, đi vào. Bên trong gian phòng trang hoàng rất là đơn giản, cùng Thanh La Ti gian phòng mở dạng, chỉ là một trương giường lớn, cái bàn, thêm vào ngăn tủ mà thôi. Bất quá cửa sổ vị trí, vừa vặn đối với mặt trăng, nhu bạch nguyệt hoa hạ xuống, phảng phất đem gian phòng mặt đất dắt lên một chỗ ngân sương, mang đến một chút thần bí cảm giác. Gian phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên quét tước. Đà tạ lão trượng. Thần Phong mỉm cười. Không cần khách khí, ngươi liền ở bên trong là được. Nhớ kỹ, mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không thể rời phòng, sáng mai, ngươi liền cho ta ly khai Hắc Thạch cổ bảo. Nhỏ gầy lão giả trầm giọng nói. Không có vấn đề. Tần Phong hơi gật gù, đón đến, hỏi nói, không biết lão trượng xưng hô như thế nào. Gọi ta lão hoàng là tốt rồi. Nhỏ gầy lão giả nhắc nhở lần nữa một câu, nhớ kỹ, bất luận nghe được cái gì thanh âm, cũng không thể ly khai gian phòng này. Biết rõ. Tần Phong nói. Ừm. Nhỏ gầy lão giả xoay người ly khai. Tần Phong nhìn nhỏ gầy lão giả lão hoàng bóng lưng, hai con mắt hơi một thấp, sử dụng tới linh nhãn thuật, rơi vào lão hoàng trên thân. Nhân loại lão giả cũng không phải là yêu ma tai họa, chỉ là ở lão hoàng trên thân cảm giác được một luồng dị dạng khí tức thôi. Luồng hơi thở này không phải là yêu ma tai họa khí tức, cũng không có bảng môn tà đạo tu luyện giả khí tức, mười phần quái dị. Tần Phong triển khai linh nhãn thuật chậm rãi đảo qua hắc thạch cổ bảo, hắc thạch cổ bảo trong trẻo nhưng lạnh lùng u ám, yên tĩnh quỷ dị, có như ẩn như hiện tai họa khí tức xuất hiện, tràn ngập toàn bộ hắc thạch cổ bảo. Thật có tai họa khí tức, hơn nữa số lượng không ít. Tần Phong âm thầm một lời, nhưng từ những này lưu lại khí tức đến xem, những này tai họa lực lượng cũng không tính là quá mạnh, tối đa cũng chính là luyện khí cảnh thôi. Nếu chỉ là luyện khí cảnh tai họa, Thanh La Ti không thể nhận định là tam tinh nhiệm vụ, hay là khả năng vì là tứ tinh nhiệm vụ tam tinh nhiệm vụ. Cái này một tòa hắc thạch cổ bảo đến cùng còn có cái gì bí mật? Tần Phong cửa ải lên phòng cửa, ngồi ở trước bàn trên ghế, tiện tay vung lên, cửa sổ đánh mở. Ngẩng đầu lên, nhìn trên trời một vòng minh nguyệt, suy tư. Không chỉ là hắc thạch cổ bảo đặc thù, cái này lão hoàng lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đến đến hắc thạch cổ bảo, lại cùng nhiều như vậy tai họa cùng còn có thể đủ bình yên vô sự? Đều là câu đố. Chương 95, dò xét cổ bảo, 12-20. Ánh trăng vung vãi, bao phủ mặt đất bao la. Phòng nhỏ bên trong. Tần Phong ngồi khoanh chân, nguyệt hoa ở trên người hắn lưu động, hiện ra lên một chút khí tức thần bí. Giống như cổ lão thần nhân, tiếp dẫn mặt trăng tinh hoa. Đột nhiên. Tần Phong trợn ra hai con mắt, một đôi mắt nơi sâu xa phảng phất có được mặt trăng treo cao, đầy dây thần dị cao quý tư thái. Hô hấp, trạng thái như thế này vừa mới chậm rãi tàn đi. Cuối cùng là đem Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp đạt đến đại thành cảnh giới, cái này một môn trung đẳng công pháp cùng so với Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp đều muốn thần kỳ không ít. Tần Phong bây giờ nắm giữ rất nhiều công pháp, trừ Khai Bi Thủ, Tam Dương Chân Hỏa Quyết thuộc về hạ đẳng công pháp ra, Đại Lực Như Ma Công, Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, Huyền Vũ Chấn Hải Công đều thuộc về trung đẳng công pháp. Mà Huyền Vũ Chấn Hải Công thuộc về tiếp cận thượng đẳng công pháp trung đẳng công pháp, cực kỳ bất phàm. Nếu là tu luyện tới viên mãn trạng thái, có thể để Tần Phong thực lực tiến thêm một bước, đạt đến không cốc cảnh cũng có thể làm được. Trung đẳng công pháp đều có uy năng như thế, vì vậy Tần Phong đối với thượng đẳng công pháp Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Hiện tại hẳn là tiếp cận nửa đêm. Tần Phong nhìn phía ngoài cửa sổ mặt trăng, đánh giá một ít thời gian. Hắc thạch cổ bảo như cũng là bình tĩnh, phảng phất không có chuyện phát sinh một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì ta đến, cổ bảo mới sẽ bình tĩnh như vậy? Hay là nói lão hoàng có ý dẫn dắt hắc thạch cổ bảo trạng thái? Tần Phong suy tư. Bịch. Đạp đạp đạp. Từng đạo tiếng bước chân đánh vỡ đêm đen yên tĩnh, vang vọng ở phòng nhỏ phụ cận. Tần Phong ánh mắt đột nhiên dùng mình, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền đem cửa sổ đóng cửa lên. Lại đến, vận chuyển công pháp, chân khí trong cơ thể giống như sóng biển đồng dạng phun trào, thần dị khó lường. Hắn vểnh hai lên, để bạt chính mình tính lực, cẩn thận phân biệt tiếng bước chân kia. Đạp đạp đạp. Tung tung tung. Phanh phanh phanh. Cũng không phải là một người tiếng bước chân. Một cái trầm trọng bước chân, một cái cấp tốc bước chân, một cái vui vẻ bước chân số lượng càng ngày càng nhiều, từng cái đi tới đi tới. Cha, mẹ, tối nay tạp kỹ thật sự là đẹp đẽ, ta trời sáng còn phải xem. Có thể, chỉ cần chúng ta nhà Vân Nhi yêu thích, đến lúc nào cũng có thể xem. Ngươi cũng đừng quá sủng hài tử, hắn ngày mai cần phải theo cái sư phụ học tập bán tên, lễ dịch kinh muốn cũng cần đọc xong. Cha, lễ dịch kinh nếu là ta đã hoàn toàn đọc xong. Còn bán tên, ta trời sáng sẽ cùng cái sư phụ tốt tốt học, nếu như ta có thể bắn trúng hồng tâm, nhất định phải cho ta xem tạp kỹ. Được, chỉ cần ngươi trời sáng có thể bắn trúng hồng tâm, liền để ngươi xem tạp kỹ. Từ ngoài cửa truyền đến như có như không thanh âm, là toàn ra xem xong tạp kỹ sau trở về thanh âm. Tựa hồ, còn có không ít hạ nhân tiếng bước chân. Thần Phong lông mày hơi nhíu lên. Tâm niệm nhất động, linh hồn tản ra. Trải qua khoảng thời gian này Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp tu luyện, đạt đến đại thành cảnh giới, hắn đã đem linh hồn để bạt đến 5.000 mét khu vực. 300 mét khu vực đảo qua pháo đài hay là dễ như ăn cháo. Linh hồn xuyên thấu phòng trọ, Thần Phong sắc mặt khẽ thay đổi. Trong pháo đài, xuất hiện từng luồng khí tức, tổng cộng có hơn 30 đạo. Những khí tức này cường đại có luyện khí cảnh viên mãn tầng thứ, người nhỏ yếu bất quá là người bình thường khí tức lớn nhỏ. Thế nhưng, những khí tức này thống nhất âm lãnh, đều là tai họa âm hồn khí tức. 10 năm trước, tử vong toàn gia tựa hồ liền có 30 mấy người. Chứ cổ bảo chủ người ra, chính là những người ở khác cùng tạp kỹ đoàn người. Những người này hồn phách bị nhốt ở cổ bảo bên trong, trở thành trói buộc địa hồn. Trói buộc địa hồn chính là du hồn một loại, so với còn lại du hồn có thể tự do hành động. Trói buộc địa hồn chỉ có thể đủ ở một chỗ hành động, vô pháp thoát đi nơi này. Cổ bảo bên trong hồn phách, e sợ chỉ có thể đủ lưu ở cổ bảo bên trong. Nhưng nếu có những này trói buộc địa hồn tồn tại, vì sao lão hoàng còn có thể đủ bình yên vô sự? Tần Phong nhíu mày, quỷ hồn cũng không phải là tất cả đều là tà ác vừa mới xưng là tai họa, phổ thông vậy thì trực tiếp xưng là du hồn quỷ hồn. Nhưng quỷ hồn chính là quỷ hồn, bản thân âm lãnh khí tức đối với cơ thể người có rất lớn thương tổn. Nhiều như vậy du hồn, một người người bình thường khó có thể ở trong đó sinh hoạt lâu dài. Ồ! Tần Phong mắt sáng lên, hướng về hắc thạch cổ bảo bên trái một tòa kiến trúc nhìn lại. Linh hồn vô pháp dò xét trong đó, có một cỗ cường đại lực lượng tồn tại. Nay cỗ lực lượng, tựa hồ có một luồng quỷ quyệt khí tức tà ác. Khó nói, thật sự là bởi vì này cỗ lực lượng tồn tại dẫn đến những quỷ hồn này trở thành trói buộc địa hồn. Tần Phong thoáng suy tư. Đi trước dò xét một phen lại nói. Tần Phong chờ đến lúc bên ngoài thanh âm triệt để xa xa, thậm chí cảm ứng được bọn họ ly khai, vừa mới ly khai phòng nhỏ. Nhưng hắn đạp xuống ra phòng nhỏ, hoàng hôn quang mang soi sáng ở trên người, hiện ra lên nhàn nhạt tranh tia sáng màu vàng. Nguyên bản tiến vào đêm đen thiên không, hoàn toàn hóa thành hoàng hôn mặt trời lặn trạng thái, trong không khí oi ả làm cho người ta một loại nắng nóng chưa tiêu, tàn nóng vẫn cảm giác. Nhưng hôm nay, cũng chỉ là mùa xuân mà thôi. Quỷ đà tường. Thật lớn một cái quỷ đà tường. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn một lát, toàn bộ cổ bảo cũng bao phủ quỷ đà tường bên trong. Thậm chí liền Tần Phong hướng về xa xa nhìn lại, đồng dạng là nà mờ ở một mảnh hoàng hôn thiên không. Lần trước gặp phải quỷ đà tường, hay là đụng tới một con xà nữ. Xà nữ quỷ đà tường, cũng chỉ là nửa cái lâm giang đường phố thôi. Nhưng lúc này đây quỷ đà tường, bao phủ toàn bộ hắc thạch thành bảo, có thể so với xà nữ quỷ đà tường đại thể. Quỷ đà tường nói thẳng ra chính là một loại huyễn cảnh, có các loại hình thức. Xà nữ quỷ đà tường, tương đương với vô hạn tuần hoàn, chỉ đều không biết rõ hắc thạch cổ bảo quỷ đà tường làm sao. Tần Phong chỉ là thoáng ngẫm lại, cũng không có dừng lại lâu, hắn thu lại tự thân khí tức, ở hắc thạch trong pháo đài cổ nhanh chóng xuyên qua. Đảo mắt công phu, chính là tới gần bên trái một chỗ kiến trúc sân. Sân có một luồng đặc thù năng lượng bao phủ, ngăn trở linh hồn dò xét. Từng đạo hắc sắc khí lưu lúc gần lúc hiện, vây quanh sân lưu động, để lộ ra một luồng quỷ quyệt khí tức. Màu da cam ánh sáng mặt trời rơi vào nơi này quang mang phảng phất bị hoàn toàn thôn vệ một dạng, không có một chút nào ánh sáng xuất hiện. Sân mặt đất, sân vách tường, thậm chí toàn bộ viện lầu cũng nằm mờ ở một loại hôi bại trạng thái. Thật kỳ quái khí tức. Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt sân nhìn, linh nhãn thuật dưới, đem bao phủ sân đặc thù năng lượng xem rõ rõ ràng ràng. Tương tự với thai họa khí tức, cũng không phải. Tương tự với yêu khí, rồi lại ẩn chứa nồng nặc thai họa khí tức. Xông vào. Tần Phong nhìn chằm chằm sân xem một chút. Nơi này tuy nhiên đặc thù, có thể có này cô năng lượng tồn tại, xông vào tiến vào, tất nhiên sẽ có kinh động. Đi trước tìm hiểu một nơi khác, xem có hay không có phát hiện. Tiểu huynh đệ, ngươi tại nơi này làm cái gì? Lão hoàng thanh âm đột nhiên ở Tần Phong một bên vang lên. Chương 96, Hoa viên núi giả, 13-20. Tần Phong đông nhiên xoay người, nhìn thấy Lao Hoàng, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ sáng. Không có phát hiện. Vừa nãy vẫn không có phát hiện Lao Hoàng tới gần. Lúc trước ở hắc thạch cổ bảo ra, không có lưu ý đến giả Hoàng tới gần. Bây giờ đang ở hắc thạch trong pháo đài cổ, cũng không có phát hiện Lao Hoàng tới gần. Điểm này quá mức không bình thường. Lấy hắn bây giờ luyện hồn cảnh tu vi, ngũ giác năng lực được rất lớn tăng mạnh. 3.000 bên trong động tĩnh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho dù là ta ngoài ngàn mét lá cây tiếng ma sát âm, cũng có thể nghe thấy. Chớ nói chi là hắn bây giờ đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ, mở ra linh hồn, năm trong phạm vi ngàn mét hết thảy đều đang dò xét bên trong. Cho dù là trói buộc hồn, đều tại hắn cảm giác bên trong. Nhưng hắn không có phát hiện Lão Hoàng tới gần. Tần Phong nhìn chằm chằm Lão Hoàng, linh nhãn thuật phía dưới, Lão Hoàng chính là một người bình thường thôi. Không có tu luyện khí tức. Không có yêu ma khí tức, không có thai họa khí tức, một cái phổ phổ thông thông người. Là người này mạnh mẽ quá đáng sao? Tần Phong trong lòng né qua một ý nghĩ, linh hồn tuy nhiên không tầm thường, có thể tưởng tượng muốn che đậy linh hồn cảm ứng quá mức đơn giản. Thực lực vượt qua hắn, hoặc là có đặc thù liễm tức thủ đoạn, là có thể trốn ra linh hồn dò xét. Thế nhưng là, trước mắt Lão Hoàng thật sự là một cường giả sao? Không quá giống a. Tiểu huynh đệ, không phải là nhắc nhở ngươi không thể rời phòng sao? Lão Hoàng khỏe mắt ánh mắt xéo qua hướng về bốn phía cẩn thận mắt nhìn, cấp thiết nói, hiện tại, nhanh cho ta trở về phòng bên trong. Xin lỗi, ta là muốn tìm nhà xí, vẫn không có tìm được. Thần Phong ngượng ngùng nở nụ cười. Ở bên trong phòng có cái bô. Lao Hoàng nói. Cái bô không được, ta là phải lớn hơn. Thần Phong nói. Lớn. Lao Hoàng hơi nhướng mày, từ trong lồng ngực lấy ra một khối nho nhỏ hòn đá màu đen, đưa cho Thần Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận thu cái tảng đá này, không thể ném. Con nhà xí, ngay tại lúc trước phòng trọ phải đi một chút đến phần cuối là được rồi. Được, đa tạ. Thần Phong tiếp nhận hòn đá màu đen. Tiểu huynh đệ, ngươi nên đi. Lao Hoàng thúc giục nói. Ta lúc này đi. Thần Phong xoay người ly khai. Lao Hoàng yên tĩnh nhìn Thần Phong triệt để xa xa, hướng về trong sân nhìn lại, một đôi mắt lập lòe vẻ sợ hãi. Hắn quỳ xuống đến, run run rẩy rẩy, thấp giọng nói. Đại nhân, thật xin lỗi, không nên quá yêu nhiêu đại nhân. Còn mong đại nhân chớ giận. Thần Phong ly khai sân chỗ phạm vi, vẫn chưa quay về phòng nhỏ. Hắn nắm lên hát sắc tiểu thạch đầu đánh giá. Tiểu thạch đầu vào tay có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, nội bộ ẩn chứa một chút kỳ lạ năng lượng, giống như thai hỏa khí tức. Linh hồn, dễ dàng trong lúc đó liền tiến vào hòn đá màu đen nội bộ, cảm ứng đến trong đó năng lượng tồn tại. Là bởi vì cái này thạch đầu duyên cớ sao? Tần Phong tự hỏi, đón đến, đạo, không, vật ấy ẩn chứa thai hỏa khí tức, hẳn là quỷ nhiễm thạch, vô pháp chạy trốn linh hồn dò xét. Quỷ nhiễm thạch là một loại đặc thù thạch đầu, phía trên ẩn chứa thai hỏa khí tức. Lâu dài đeo ở trên người, sẽ ảnh hưởng một cái nhân sinh cơ hội, tổn hại một người thọ mệnh. Nhưng nếu là nà mờ giữ quỷ nhiễm thạch, chính là có thể để cho thai họa đem chính mình ngộ nhận là thai họa quỷ vật, trốn ra thai họa. Lao Hoàng đặc thù thực sự không phải là quỷ nhiễm thạch nguyên nhân. Bất quá, hắn dĩ nhiên mang theo trong người quỷ nhiễm thạch, hẳn là rõ ràng cái này hắc thạch cổ bảo bên trong có thai họa tồn tại. Thế nhưng, hắn vì sao có thể cùng những này thai họa duy trì trạng thái bình thường? Chẳng lẽ nói, là bởi vì quỷ nhiễm thạch duyên cớ? Không. Quỷ nhiễm thạch đối với một ít nhỏ yếu thai họa có chút tác dụng, nhưng đối với luyện khí cảnh hạ đẳng thai họa nên không có quá nhiều tác dụng mới đúng. Huống hồ, nếu là một con đeo quỷ nhiễm thạch, lão hoàng thân thể cũng không thể duy trì như vậy thay thế. Còn có một chút. Thần Phong hồi tưởng lên lão hoàng lúc trước biểu hiện. Hắn tựa hồ đang thúc giục gấp rút ta ly khai cái kia một cái sân, chẳng lẽ nói hắn biết rõ trong sân có đồ vật gì? Cái này lão hoàng. Thần Phong trong lòng đối với cái này cái hắc thạch cổ bảo, cái này lão hoàng cũng tràn ngập nghi hoặc. Vì sao lão hoàng sẽ vẫn lưu lại nơi này cái hắc thạch cổ bảo, mà có thể cùng những cái thai họa duy trì trạng thái hoàn chỉnh? Đi trước một nơi khác dò xét trước tiên. Nếu như không có cách nào, chỉ có thể xông vào lúc trước sân. Tần Phong bước chân một điểm, xoay người hướng về một hướng khác nhanh chóng mà đi. Cho dù là có quỷ nhiễm thạch tồn tại, hắn như cũng là tránh né lấy hắc thạch cổ bảo bên trong thai họa. Rất mau tới đến một tòa hoa viên. Trời chiều quang mang phía dưới, hai cái người làm vườn tại xử lý hoa cỏ. Ở ven hồ nước, một tên nha hoàn cầm thức ăn cho cá đang nuốt cá, trong bể nước một cái lớn cá chép bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, một cái nuốt vào thức ăn cho cá. Tần Phong quét mắt bên trong vườn tình cảnh, linh nhãn thuật nhất động, toàn bộ hoa viên tràng cảnh biến đổi. Đêm đen bao phủ, quỷ khí âm trầm, người làm vườn, nha hoàn sắc thực đều tại, chỉ là khuôn mặt tâm lãnh, có quỷ dị. Ở trong hồ nước, nơi nào có cái gì cá chép, mà là xương cá đầu nhảy ra mặt nước mà thôi, nuốt vào một cái hắc sắc khí thể. Thần Phong đi tới núi giả vị trí, tiến vào trong núi giả. Đi tới trong núi giả trong một thạch động, đối mặt hang đá bên trái một khối lồi lên thạch đầu, ngâm lại, ấn xuống dưới. Phía trước thạch đầu chậm rãi thăng lên, lộ ra một cái đi về phía dưới cầu thang. Một luồng tanh tưởi cùng kỳ lạ khí tức từ thang lầu bên trong phun ra, làm người buồn nôn cùng không thoải mái. Thần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, bao phủ toàn thân. Đồng thời, từ hệ thống chữ vật không gian bên trong tay lấy ra nhất trường khu tà phủ, đặt tại nơi ngực. Tiếp tục đi. Theo Tần Phong xuống, thạch đầu chậm rãi hạ xuống, tất cả khôi phục lại yên lặng, phảng phất căn bản không có cầu thang mở dạng. Bên trong vườn, đang tại thu dọn hoa cỏ người làm vườn, nuôi cá nha hoàn khi nghe đến nhẹ nhàng thanh âm, từng cái hướng về núi giả phương hướng nhìn lại. Bọn họ bước chân liêu xiêu, phảng phất không có giống như vậy, nhanh chóng đi tới núi giả vị trí. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Nha hoàn hỏi. Là có thanh âm, dường như là cái gì đánh mở lời âm. Ở nơi này cái trong núi giả. Một cái người làm vườn mở miệng nói. Chúng ta tiến vào nhìn. Nha hoàn nói. Nói, mấy người cùng đi vào trong núi giả. Núi giả mặc dù lớn tuy nhiên chứa đựng bất tam cá nhân sóng vai mà đi, vì lẽ đó là từng cái đi đầu tiến vào. Hai cái người làm vườn đi đầu tiến vào bên trong, nha hoàn theo ở phía sau. Ba người ở trong núi giả đi xuyên qua, từ một đầu khác đi ra. Không có đồ vật. Một cái người làm vườn nói. Nhưng ta rất muốn cảm giác được có người sống khí tức. Nha hoàn nói. Người sống khí tức. Một cái khác người làm vừa nói, ở nơi nào? Ngay tại núi giả bên trong, thế nhưng là không có cách nào tìm tới cụ thể địa phương. Nha hoàn nói, thực lực chúng ta quá yếu, lão gia nên có thể phân biệt ra người sống khí tức ở nơi nào. Chúng ta vậy thì đi tìm lão gia. Một cái người làm vừa nói, ta đi tìm lão hoàng, hỏi hắn hôm nay có hay không có người sống tiến vào hắc thạch cổ bảo bên trong. Một cái khác người làm vừa nói, được. Ba người ly khai hoa viên. Chương 97, Quỷ Vương, 14-20. Từ lâu thể tiếp tục đi, Tần Phong trong tay quang mang lóe lên, tiên thiên chân hỏa xuất hiện, rọi sáng xung quanh cảnh tượng. Đây là một cái hai người thông hành hướng phía dưới cầu thang, hai bên thì là bùn đất vách tường. Bởi hồi lâu không có ai quản lý, đều dài ra dê, cả lầu cơ thể bên trong cũng tản ra một luồng mùi hôi, ở mức khí tức, lệnh người cực kỳ không thoải mái. Đến cầu thang mức độ, có cái này một cái lối đi. Tần Phong dọc theo thông đạo đi tới một đoạn ngắn đường, thông đạo độ rộng từ từ lớn lên, tầm mắt cũng dần dần khai lãng. Bất quá là chừng một phút thời gian, đi tới một chỗ rộng rãi bên trong không gian. Vùng không gian này giống như nửa cái sân bóng lớn nhỏ, cực kỳ bất phàm. Tần Phong tiện tay nhất động, triển khai khống hỏa thuật, đem tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa cầu, bay đến giữa không gian vị trí. Hỏa quang tỏa ra toàn bộ không gian cảnh tượng. Bốn phía trên vách tường có một gương mặt đồ án, mỗi một bức tranh án cũng cực kỳ quỷ dị. Có sống chôn người sống, có bách quỷ xuất hành, có ác quỷ nuốt người, có người dưỡng quỷ quái, có tế bái hướng lên trời, có quỷ vương loạn thế. Các loại đồ án nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mặt đất chia làm mấy cái tầng thứ, tận dưới đáy một tầng, thành màu đỏ sậm, lưu lại huyết dịch khí tức. Tựa hồ những huyết dịch này lưu lại hồi lâu thời gian, có vẻ hơi tanh tưởi. Trung gian một tầng, phía trên có từng đạo quỷ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân không ngừng liên tiếp đến vị trí trung ương nhất. Trung ương lồi lên đài cao có một vùng hơi ao hám xuống, từ dài rộng đến xem, tựa hồ là một bộ quan tài. Quan tài. Thần Phong ánh mắt khẽ động. Nơi này trước đây buông thà quan tài. Từ nơi này chút trận pháp lưu lại đến xem, tựa hồ là một loại tà ác trận pháp, có thể thôn phệ huyết khí linh lực trận pháp. Trên vách tường đồ án cũng cực kỳ quỷ dị, căn bản cũng không như là người bình thường sẽ vẽ ra đến đồ án. Hơn nữa, nơi này mười phần bí ẩn, trên vách tường đồ án không chỉ là một loại quỷ dị, hơn nữa còn có che đậy ngoại lai lực lượng tác dụng, ngăn cách linh hồn dò xét. Tần Phong y theo từ Thanh La Ti bên trong học đến thủ đoạn, không ngừng quan sát đến toàn bộ không gian tình huống. Kia là cái gì? Đang đến gần vách tường vị trí, có cái này một cái tối cao đài cao, trên đài cao trưng bày một cái hắc sắc ngọc giản. Ngọc giản. Thần Phong thân hình nhất động, đi tới ngọc giản trước mặt. Duy trì cực kỳ hoàn hảo, tựa hồ là công pháp ngọc giản. Từ Cửu Châu chuyện vật bên trong, Thần Phong biết rõ đồng dạng hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp đều sẽ ghi chép đến trong điện tịch. Mà lên trở công pháp, siêu phàm công pháp, bởi ẩn chứa tin tức lượng rất lớn, cần ghi chép ở ngọc giản bên trong. Ngọc giản chính là một loại đặc thù chữ vật công cụ, tồn trữ công pháp tin tức. Có thể tồn vào đến trong ngọc giản công pháp, tuyệt đối không hề tầm thường nở dê. Chỉ là, không biết trong đó ghi chép là cái gì công pháp. Tần Phong nắm lên hắc sắc ngọc giản, ngẫm lại, vẫn chưa trực tiếp hấp thu công pháp ngọc giản, mà là đem thu lại. Ở cái này trong địa động đi tới, do xét địa động tình huống. Nơi này có vài điểm để hắn cảm giác được nghi hoặc. Địa động đến từ đâu? Là 500 năm trước, hắc thạch cổ bảo người sáng lập lưu lại sao? Trong này đồ vật lại là chuyện gì xảy ra? Có hay không tồn tại quan tài? Nếu quả thật từng tồn tại quan tài, tại sao quan tài biến mất, mà hắc sắc công pháp ngọc giản vẫn còn ở trong đó? Tất cả, cũng để lộ ra quỷ dị. Tần Phong đi trở về đến thông đạo nhập khẩu, đánh giá toàn bộ trong động đất tình huống. Những này đồ án. Cái kia quỷ vương loạn thế đồ án tựa hồ có hơi đặc thù. Tần Phong hướng về quan trọng nhất quỷ vương loạn thế đồ nhìn lại, quỷ vương kia hai mắt quỷ dị, giống như vô tận thâm nguyên giống như vậy. Hấp dẫn lấy tất cả quan mang. Mà ở chỗ mi tâm hồ, lại càng là có một khối lồi lên khu vực, chính là một viên tử sắc tiểu bảo thạch. Ngẫm lại, Tần Phong cong ngón tay búng một cái, một đạo khí kình bắn ra, đụng vào tử sắc tiểu bảo thạch chi bên trên. Giang giác. Tử sắc tiểu bảo thạch nổ tung ra, từ từ nát tan biến mất. Một đạo to lớn hư ảnh dần dần xuất hiện ở địa động bên trong, cái này một cái bóng mờ có cao 12 mét độ, cơ hồ là đờ ơ ý toàn bộ địa động. Cái thân ảnh này trên người mặc hắc sắc áo dài, hình thể cường tráng, tà khí bao phủ. Khuôn mặt nhìn không rõ lắm, nhưng có thể biết rõ đây là một cái cực kỳ tuấn tú, cực kỳ uy nghiêm người. Xem ra có người đi tới ta Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Trầm thấp ma nhờ me thanh âm từ bóng người màu đen trong mì hệ NG truyền ra, chấn động toàn bộ địa động. Ta chính là Quỷ Linh Tông chi chủ, Quỷ Vương. Ngươi tiến vào Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Quỷ Linh Tông. Nơi này có lưu lại một viên truyền thừa công pháp ngọc giản, vì là Quỷ Vương đại thủ ấn. chính là một môn thượng đẳng công pháp. Sẽ có một ngày tìm đến con ta, phụ trợ kỳ thành vì là một đời quỷ vương. Từ bóng người màu đen trong mỉ hệ NG, Thần Phong hiểu được một chuyện. Cái kia chính là cái này địa động lai lịch, ngọc giản công pháp, cùng với những này đồ án ý nghĩa. Tất cả những thứ này, cũng cùng Quỷ Linh Tông có chỗ quan hệ. Từ hắc ảnh trong mỉ hệ NG biết được, người này là hắc linh tông quỷ vương, một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Quỷ Linh Tông, ở toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là nhất lưu thế lực, tiếp cận siêu phàm thế lực đỉnh phong tà tu tông môn. Có thể không biết sao, Quỷ Linh Tông sa sút, truyền thừa cũng là tứ phân ngũ liệt. Quỷ Linh Tông tông chủ vì là bồi dưỡng con trai của hắn, sáng tạo mấy cái truyền thừa địa phương. Truyền thừa địa phương bên trong đều có thượng đẳng công pháp ngọc giản tồn tại. Được công pháp, chính là tiếp nhận Quỷ Linh Tông duyên, liền coi như là gia nhập Quỷ Linh Tông, giúp đỡ hải tử trở thành một đời quỷ vương. Quỷ Linh Tông. Tần Phong thì thầm một tiếng, tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong, cũng không có liên quan tới Quỷ Linh Tông ghi chép, không biết cái này tông môn bao lâu. Xem ra, trở lại về sau có thể tốt tốt tra một chút cái này Quỷ Linh Tông sự tình. Thượng đẳng công pháp sao? Tần Phong nắm giữ không ít công pháp, đều chỉ là hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp thôi. Chỉ có lần này lựa chọn khen thưởng, mới vừa rồi là thượng đẳng công pháp. Một môn thượng đẳng công pháp, cho dù là nhị lưu thế lực muốn lấy ra cũng cực kỳ khó khăn. Bình thường đều là ở nhất lưu thế lực trong lúc đó truyền lưu. Hắc thạch cổ bảo chính là 500 năm trước xuất hiện, Quỷ Linh Tông chỉ sợ là 500 năm trước thế lực. Kỳ Quỷ Linh Tông con trai, không biết là sống hay chết. Phụ trợ trở thành quỷ vương, thật là có chút không thiết thực. Cho tới cái kia quan tài chỗ, e sợ dĩ vãng thật sự có quan tài tồn tại chính là bị người cho lấy đi hoặc là hủy hoại thôi. Ngọc Giản, ngược lại là duy trì ở đây. Trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy, ly khai nơi này lại nói. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia cao 8 mét quỷ vương thân ảnh, lại phát hiện quỷ vương thân ảnh khẽ run lên. Đột nhiên, quỷ vương thân ảnh nổ tung ra, một luồng kinh người năng lượng hướng về bốn phía phương pháp quét ngang, chấn động toàn bộ không gian, vô số đất cắt sụp đổ mà xuống, mặt đất sắp sửa sụp đổ. Đi! Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, bước chân một điểm, nhanh chóng ly khai cái này địa động. Khi hắn thoát ra cầu thang, đánh vỡ núi giả. Toàn bộ địa động đối với sụp đổ mà xuống, núi giả khu vực phụ cận tất cả đều sụp đổ xuống, sản sinh ầm 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 tiếng vang, truyền khắp toàn bộ hắc thạch cổ bảo, tiếp tục truyền mở ra. Mà Tần Phong cách ra đánh vỡ núi giả về sau, hắn động tác cũng dừng lại, hướng về phía trước nhìn một lát, ánh mắt hơi chìm xuống. Chương 98, Xà Yêu, 15-20. Trong hoa viên, như cũng là hoàng hôn cảnh tượng. Từ Tần Phong bước ra phòng nhỏ, toàn bộ hắc thạch cổ bảo đều bảo trì ở hoàng hôn dấu hiệu bên trong. Cho dù là đi qua một đoạn như vậy thời gian, phía tây hoàng hôn vị trí chỗ ở không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước chỉ là hai cái người làm vườn, một cái nha hoàn hoa viên, vào lúc này nhân viên đông đảo. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân cùng rất nhiều hạ nhân, từng cái đứng ở vườn hoa trước, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Các hạ là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở hắc thạch cổ bảo hoa viên bên trong? Hắc thạch cổ bảo chủ nhân nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt có chút không quen. Tần Phong từ thanh âm đối phương bên trong lập tức nhận ra đây là lúc trước tại cửa ra vào vang lên giọng đàn ông. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân. Trên thân khí tức đạt đến luyện khí cảnh viên mãn, khá là không tầm thường. Tần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, ở linh nhãn thuật phía dưới, hắc phong từng trận, quỷ khí tràn ngập, từng cái trói buộc hồn ra ở trước mặt hắn. Nhất là cái này hắc thạch cổ bảo chủ nhân, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt tổn hại, thê thảm cực kỳ. Mà vợ hắn một dạng khủng bố, ở trên người có đầu này dài dài vết máu. Dường như bùn nhão một dạng huyết dịch không ngừng chảy ra đến, tản ra từng trận tanh tưởi. Duy nhất duy trì rất tô tở, chính là cái kia cái bé trai. Bé trai dáng dấp cùng người bình thường cũng không có quá nhiều không giống, chỉ là sắc mặt tái nhợt thôi. Nhưng những người này đều là trói buộc hồn. Ở nhóm người này bên trong duy nhất đặc thù tồn tại, đó chính là nhỏ gầy lão giả lão hoàng. Ta chỉ là ở nhờ hắc thạch cổ bảo. Trong lúc vô tình đi tới nơi này, có bao nhiêu xin lỗi? Thần Phong bình tĩnh nói. Trong lúc vô tình, hắc thạch cổ bảo chủ nhân liếc mắt cái kia luôn xuống mặt đất, trầm giọng nói, các hạ hành động này, cũng không giống như là trong lúc vô tình tới chỗ này. Còn có, ngươi nói là đến ở nhờ. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân quay đầu nhìn về phía Lao Hoàng, Lao Hoàng, chuyện gì thế này? Lao ra. Lao Hoàng cuống quýt chào đón, vị tiểu huynh đệ này tựa hồ đi có giai đoạn, ở cổ bảo ở ngoài ngừng lại, nói là sắc trời đem đen, muôn tá túc. Ta nghĩ sắc trời sắp tối, bên ngoài sợ không hề an toàn. Liền để hắn ở lại. Lao ra, ngươi yên tâm đi, ta vậy thì dẫn hắn ly khai. Hắn, tuyệt không sẽ chạy loạn. Vậy dẫn đi, cổ bảo bên trong không thể chạy loạn. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân trầm giọng nói. Đúng. Lão Hoàng bước nhanh đi tới Tần Phong bên người, đem Tần Phong cho lôi đi. Tiểu huynh đệ, đi nhanh đi. Tần Phong theo Lão Hoàng cùng đi tới, ly khai hoa viên. Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân nhìn chằm chằm ao hãm hoa viên nhìn, trong mắt quang mang lấp loé không yên, mơ hồ có yêu hảo quang màu xanh lục xuất hiện. Chợt, hắn đối với một tên hạ nhân phân phó nói: "Ngươi đi một chuyến đại nhân vậy, báo cho biết đại nhân nơi này tình huống. Còn người ngoại lai là không đủ nói." "Vâng, lao ra." Cái kia hạ nhân nhanh chóng ly khai. Ly khai hoa viên. Lão Hoàng một đường lôi Tần Phong đi tới, mười phần cấp thiết. "Đã đi xa." Tần Phong nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta không là để cho ngươi biết, không thể rời phòng, ngươi làm sao không nghe lời?" Lão Hoàng lo lắng nói: "Hiện tại liền trở về cho ta, không thể đi ra. Bằng không, ta cứu không ngươi. Bọn họ chết hết đi." Tần Phong bình tĩnh nói. Lão Hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, có chút thống khổ. "Ta tuy nhiên không rõ ràng ngươi tại sao có thể cùng bọn họ duy trì bình an vô sự trạng thái, nhưng một khi có một ngày bọn họ biến thành ác quỷ, sẽ làm bị thương đến ngươi." Tần Phong nhìn Lão Hoàng. "Bọn họ sẽ không đả thương ta, không biết." Lão Hoàng thấp giọng nói. Hô hấp qua đi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Phong. "Ngươi không phải là đi ngang qua, ngươi là chuyên môn đến Hắc Thạch cổ bảo, ngươi muốn làm gì?" "Ta là Thanh La vệ." Tần Phong nói. "Thanh La vệ? Ngươi là Thanh La vệ?" Lão Hoàng biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Tần Phong vẫn chưa ăn mặc Thanh La vệ y vật, vì lẽ đó Lão Hoàng không có nhận ra. "Ngươi biết Thanh La vệ?" Tần Phong nghi hoặc nhìn Lão Hoàng. "Ta từng ở quận thành bên trong nô cờ qua một đoạn thời gian, biết rõ Thanh La vệ. Ngươi không thể thương tổn bọn họ, không thể thương tổn bọn họ." Lão Hoàng hô. "Ta không biết ngươi cùng quan hệ bọn hắn, nhưng Thanh La vệ chức trách chính là chém giết yêu ma tai họa. Bọn họ coi như là tai họa một loại, vì lẽ đó cần giết chết." Tần Phong ánh mắt tham thẳm. "Bọn họ tuy nhiên chết, nhưng bọn họ xưa nay không có hại qua người." Lão Hoàng vội vàng nói. "Ba năm trước hai người đâu?" Tần Phong thản nhiên nói. "Ba năm trước hai người là bọn hắn tự làm tự chịu, đã để bọn họ không muốn xa cách phòng nhỏ, không thể ở Hắc Thạch cổ bảo bên trong đi lại. Nhưng bọn họ không nghe, còn dám đùa giỡn nha hoàn, cho nên mới sẽ biến thành dáng dấp kia." Lão Hoàng nói, "Chỉ cần đừng trêu nộ bọn họ sẽ không giết người." "Thật sao? Nhưng bọn họ không giết người, vậy cái kia cái biệt viện bên trong đồ đâu?" Tần Phong xoay chuyển ánh mắt, hướng về lúc trước quan tâm biệt viện phương hướng nhìn lại. Ở thần thức dò xét bên trong, có chói buộc hồn đi tới biệt viện. Biệt viện khí tức trong nháy mắt biến đổi, phảng phất có được một con tuyệt thế yêu thú, khủng bố quái dị sắp thức tỉnh. "A." Lão Hoàng cả kinh, nó đáp ứng ta, chỉ cần đừng trêu nộ nó, liền sẽ không giết người." "Hán." Tần Phong nhíu mày. "Hán đáp ứng ngươi?" Tần Phong càng thêm mê hoặc, kia cá biệt trong viện nếu là thật tồn tại đồ vật. Tất nhiên thực lực phi phàm, ít nhất là thông ngũ cảnh tồn tại, thậm chí khả năng đạt đến luyện hồn cảnh. Một cái Lão Hoàng, một người bình thường, nhưng có thể đủ cùng như vậy tồn tại ước định, cuối cùng là tình huống thế nào? "Đúng, nó đáp ứng ta, nhất định sẽ không có chuyện gì." "Tiểu huynh đệ, ngươi trước quay về trong xương phòng ở lại, nơi đó nó không quay về, đợi được sáng sớm ngày mai, nơi này khôi phục bình thường, ngươi liền ly khai Hắc Thạch cổ bảo." Lão Hoàng nói. "Đáng tiếc, tình huống bây giờ có chỗ biến hóa." Tần Phong hướng về biệt viện phương hướng nhìn lại, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. "Nó đi ra." "Đi ra?" Lão Hoàng ngạc nhiên nói. "Không thể, nó mới săn mồi không đến bao lâu, nên vẫn còn ở nghỉ ngơi, không thể ly khai ở địa phương." Về phía sau hoa viên, Tần Phong mắt nhìn Lão Hoàng, "Ngươi liền ở lại chỗ này đi." "Ta..." Lão Hoàng còn chưa nói chuyện, đã bị Tần Phong cho mê đi. Tần Phong nhìn hoa viên phương hướng ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên, là vừa mới ở bên trong vườn sự tình, trói buộc hồn hồi báo cho con yêu ma kia, do đó kinh động yêu ma. Bước chân hắn một điểm, mấy hơi thở công phu, chính là đi tới hoa viên ở ngoài. Đứng ở hoa viên một cái bên trên, nhìn bên trong vườn cảnh tượng. Ở núi giả vị trí, có một con 40 mét dài cự đại lao xà, thân thể có độ lớn bằng vại nước, cực kỳ khủng bố. Hắc sắc xà lân hiện ra nhàn nhạt u quang, làm cho người ta một loại quỷ dị cùng cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Một cái xà đầu lớn vô cùng, xà nhãn bên trong lập lòe hào quang màu đỏ như máu, đầy dây hung tính. Xà tín thổ nạp trong lúc đó, phát sinh tê tê tiếng vang, hai viên răng độc nhỏ xuống độc dịch, mặt đất cũng bị tăng dã. Một con xà yêu. Luyện hồn cảnh tiền kỳ xà yêu. Xà yêu hai bên, thì là một đám trói buộc hồn, cũng chính là Hắc Thạch cổ bảo chủ nhân một nhà, từng cái biểu hiện kính nể mà nhìn chằm chằm vào xà yêu, chờ đợi xà yêu cử động. Xà yêu kiểm tra luôn xuống hoa viên, nhận biết được Tần Phong đến, đồng nhiên ngẩng đầu hướng về Tần Phong nhìn lại. Chương 99, ngươi tại sao phải giết nó? 16-20. Tần Phong thả người nhảy một cao y, từ trên tường hạ xuống, tâm niệm nhất động, Úng Kim Phá Ma Truy xuất hiện trong tay, hướng về Hắc Sát Xà Yêu từng bước tới gần. Nguyên lai là một con xà yêu. TT. Xà yêu nhìn chằm chằm Tần Phong, xà nhãn ở Tần Phong trên thân chuyển động, rơi vào Úng Kim Phá Ma Truy bên trên, khu tả phá ma khí tức để nó cảm giác được cực kỳ không thoải mái. TT. Xà yêu ngoác miệng ra, phát sinh TT bắn về phía. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt biến đổi. Mặt trời lặn hoàng hôn cảnh sắc, trong nháy mắt biến thành hắc ám buông xuống, quỷ khí tràn ngập, hàn khí âm u, vỡ bờ khắp nơi, phảng phất rơi vào quỷ vực bên trong, quỷ dị cực kỳ. Hắc thạch cổ bảo trói buộc hồn lộ ra nguyên lai khuôn mặt, từng cái dữ tợn khủng bố, điên cuồng hướng về Tần Phong phóng đi, động tác trong lúc đó, móng tay điên cuồng sinh trưởng, hóa thành hơn 10 cm, giống như dao găm đồng dạng lợi khí. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn những này trói buộc hồn, bước ra một bước, một luồng hùng hồn cực kỳ chân khí dường như sóng biển đồng dạng trùng kích, quét ngang khắp nơi, trong nháy mắt đem những này trói buộc hồn đụng bay. Sau đó, bước chân hắn một điểm, giống như mũi tên rời cung, lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt chính là đi tới xà yêu trước mặt. Trong tay Úng Kim Phá Ma Truy nhấc lên, một truy tử bỗng nhiên đập xuống. Oeng! Không khí nổ tung, đúa xuống kinh thiên. Xà yêu cảm nhận được Tần Phong khủng bố, một đôi xà nhãn huyết quang lập lòe. Cự đại đuôi rắn bỗng nhiên vừa kéo, đánh bạo không khí, hướng về Tần Phong ma nhờ mẹ quét tới. Nhưng mà, Tần Phong thực lực là cỡ nào cường đại? Cho dù là ở thông ngũ chi cảnh, liền có vượt qua 10 vạn cân khủng bố lực lượng. Bây giờ đạt đến luyện hồn cảnh, một thân lực lượng càng thêm kinh khủng kinh người, căn bản không phải Hắc Sát Xà Yêu có thể so sánh với. Vành! Úng Kim Phá Ma Truy rơi vào đuôi rắn bên trên, đuôi rắn nổ tung ra, xà lân tung tóe, huyết nục bay loạn, nhuộm đỏ mặt đất. TT. Hắc Sát Xà Yêu nổ hống liên tục, thân thể hắn nhất động cấp tốc nghị phương xa bỏ chạy. Chạy không? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, sử dụng tới Thiên Lý Hành, trong nháy mắt chính là đuổi theo Hắc Sát Xà Yêu. Trong tay Úng Kim Phá Ma Truy lần thứ hai vung mạnh lên, một truy tử bỗng nhiên đập xuống. Hắc Sát Xà Yêu cảm giác được cái kia khủng bố buông xuống, xoay người lại, xà khẩu một trường, một đạo xương mù màu đen giống như lợi khí đồng dạng dâng trào ra, trùng kích hướng về búa nhỏ. Từ xương mù màu đen bên trên lan truyền năng lượng, phảng phất có thể mang hết thể đều cho tan rã nhìn xuống giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Hừ. Tần Phong nhẹ giọng hừ một cái, tiên thiên chân hỏa phun trào, trong chớp mắt liền đem xương mù màu đen cho đốt cháy hầu như không còn. Trong tay Úng Kim Phá Ma Truy, tiếp tục hướng về Hắc Sát Xà Yêu ném tới. Hắc Sát Xà Yêu thấy khói độc không có tác dụng, một đôi xà nhãn bên trong bắn ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, ẩn chứa một luồng nhiếp hồn đoạt phách lực lượng, rơi vào Úng Kim Phá Ma Truy bên trên. Úng Kim Phá Ma Truy tùy theo run lên, càng dừng lại một chút. Chỉ là dừng lại một chút thời gian, Úng Kim Phá Ma Truy tiếp tục hạ xuống, đánh trên mặt đất. Vành! Mặt đất vỡ ra được, xuất hiện một cái hố nhỏ, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bụi đất tung bay, tràn ngập tứ phương. Ừm! Tần Phong trong mắt chạy qua một vệt vẻ kinh dị, cái này Hắc Sát Xà Yêu lại còn có như vậy thủ đoạn, thật đúng là không thể coi thường. Hắc Sát Xà Yêu nhất kích, lại không có tiếp tục thoát đi, mà là thân hình vẫy một cái, xuất hiện ở Tần Phong trên đỉnh đầu, xà khẩu lớn ra, giống như thâm viên miệng lớn giống như vậy, từ trên xuống dưới, cắn về phía Tần Phong. Sắc bén răng độc rơi vào Tần Phong trên thân, muốn một cái đem Tần Phong cho xuyên thấu. Nhưng Hắc Sát Xà Yêu một giây sau trong mắt sắc thái biến đổi, phảng phất cắn lấy một khối vực ngoại thần thiết bên trên, vô pháp xuyên thấu. Lấy ngươi lực lượng, phá ta phòng ngự cũng không làm được. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực, khống hỏa thuật phía dưới, hóa thành một con hỏa long thẳng trùng mà đi, chui vào Hắc Sát Xà Yêu miệng tiến vào nó cơ thể bên trong, đốt cháy nó nội tạng. TT. TT. Ở tiên thiên chân hỏa đốt cháy phía dưới, Hắc Sát Xà Yêu điên rẽ rủa thân thể, cự đại đuôi rắn không ngừng đung đưa. Không ngừng hướng xuống đất ném tới, phát sinh rầm rầm tiếng vang, đem mặt đất đánh khắp nơi bừa bộn. T. Một đạo quỷ dị tiếng kêu từ Hắc Sát Xà Yêu trong mỉ hệ NG phát sinh, hóa thành sắc bén âm ba, chấn động hướng về bốn phương tám hướng. Tần Phong mặc cho âm ba chấn động mà đến, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, nội tâm càng thêm bình tĩnh. Điểm này công kích, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Này con xà yêu thực lực thật không tệ, có thể so với ban đầu ở Vân Sơn huyện địa động nhìn thấy bái xà giáo thương đồ, cơ hồ là tương đương với xà hóa thương đồ. Có thể Tần Phong bây giờ thực lực tăng lên tới một cái trình độ kinh người, coi như là xà hóa thương đồ cũng có thể ung dung chém giết. Chớ nói chi là một con không bằng luyện hồn cảnh không lâu Hắc Sát Xà Yêu. Căn bản là điều chắc chắn. Theo Hắc Sát Xà Yêu sắc bén âm thanh vang lên, những cái bị đánh bay trói buộc hồn, có từng cái hướng về Tần Phong xông lại, dương nanh múa bước. quỷ khí âm trầm. Tần Phong chân khí trong cơ thể run lên, hóa thành một đạo trùng kích, quét ngang, trong nháy mắt đem những này vô giết mà đến trói buộc hồn cho đánh bay. Cả người quỷ khí tản đi không ít, hình tượng cũng biến thành trong suốt, dường như muốn biến mất một dạng. Loạn vũ xuân thu. Lại đến, Tần Phong hai tay nắm chặt đúng kim phá ma truy, sử dụng tới phá ma loạn vũ truy pháp. Song truy rơi vào xà yêu đầu, hung manh lực lượng đột nhiên buộc phát ra. Vành. Xà đầu nổ tung ra, máu thịt tung tóe, nhuộm đỏ lớn địa. Mất đi đầu hắc sắc xà yêu, thân thể run run mấy lần, cũng dần dần dừng lại. Tần Phong bình tĩnh mắt nhìn xà yêu, tâm niệm nhất động, tiên thiên chân hỏa hóa thành một con hỏa long, mau đem xà yêu thân thể một cái nuốt xuống, nhanh chóng thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành cho tàn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng chân vũ đãng ma truy pháp. Trong nháy mắt liên quan với thượng đẳng võ học, chân vũ đãng ma truy pháp tin tức tương quan điên cuồng tràn vào Tần Phong trong óc. Liên quan với trong đó chỗ khó, điểm đáng ngờ vừa nhìn thấy ngay, phảng phất có được danh sư chỉ điểm. Lựa chọn trình tự tuy nhiên không để cho Tần Phong trực tiếp nắm giữ cái này một môn công pháp, nhưng đem công pháp hoàn toàn ưu hóa, đối với Tần Phong mà nói căn bản không có trên tu hành vấn đề khó. Chỉ cần làm từng bước, là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một môn thượng đẳng công pháp 4. Thật mạnh mẽ truy pháp. Thể hội chân vũ đãng ma truy pháp cường đại, Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Cùng so với phá ma loạn vũ truy pháp phải cường đại không chỉ gấp 10, chỉ cần tu luyện tới tiểu thành trạng thái, chỉ sợ cũng có thể quét ngang luyện hồn cảnh tồn tại. Trung đẳng yêu ma, căn bản không cần sợ hãi. Chết. Nó chết. Lão Hoàng sinh trưởng ở cách đó không xa, biểu hiện ngơ ngác, có chút dại ra. Tỉnh. Tần Phong nhìn thấy Lão Hoàng đến, lộ ra một chút kinh ngạc vẻ. Hắn vừa nãy động tác tuy nhiên không nặng, cần phải để Lão Hoàng hôn mê đến sáng sớm hay là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ liền tỉnh lại, thật đúng là có chút kỳ quái. Ngươi tại sao phải giết nó? Lão Hoàng hướng về Tần Phong xông lại. Chương 100, Quỷ thôn chi thể, 17-20. Ừm. Tần Phong nhìn mặt trước nhỏ gầy lão giả Lão Hoàng, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Ngươi giết nó, lão gia bọn họ liền muốn biến mất, muốn biến mất. Lão gia? Biến mất? Tần Phong nhẹ giọng một lời, tựa hồ biết được cái gì. Lão gia muốn biến mất. Lão Hoàng khóc ròng ròng, ngồi dưới đất. Một cái tay rơi vào Lão Hoàng trên thân, chính là hắc thạch cổ bảo chủ nhân. Hắn một mặt mỉm cười nhìn Lão Hoàng, bình tĩnh nói, Lão Hoàng, chúng ta vốn cũng không phải là thế giới này người, nên biến mất. Lão gia, đều là Lão Hoàng hại các ngươi. Lão Hoàng đối với hắc thạch cổ bảo chủ nhân điên cuồng dập đầu, tung tung tung, cái chán vỡ tan, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Là Lão Hoàng hại các ngươi. Hại các ngươi a? Lão Hoàng, chuyện này cùng ngươi không liên quan, không thể trách ngươi. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân nói, con xuất sinh kia vốn là lấy nuốt người mà sống, nó sớm muộn sẽ đến hắc thạch cổ bảo. Nếu như không phải là ta, nếu như không phải là ta. Lão Hoàng nước mắt nước mũi chảy, thanh âm nghẹn ngào. Được, hết thể đều đi qua. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân bình tĩnh nói, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, chúng ta cũng nên ly khai. Lão Hoàng, ngươi tất cả bảo trọng. Lão Hoàng, bảo trọng a. Hoàng bá, ngươi cần phải bảo trọng thân thể. Hạ hạ Lão Hoàng, cái này hắc thạch cổ bảo chỉ có thể giao cho ngươi tới quản lý. Hoàng bá, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Bốn phía trói buộc hồn, từng cái nhìn về phía Lão Hoàng, trên mặt tươi cười, dồn dập đối với hắn đạo đừng. Sau đó, những này trói buộc hồn thân thể giống như bo tờ biển giống như vậy, dần dần tiêu tan, biến mất. Bốn phía quỷ khí tiêu tán theo, chỉ là có chút lạnh lẽo, vẫn chưa có quỷ khí tồn tại. Lao ra. Phu nhân. Thiếu gia. Lão Hoàng thống khổ, thanh âm tê tâm liệt phế. Thần Phong đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn Lão Hoàng. Những quỷ hồn này sở dĩ sẽ biến thành trói buộc hồn, hoàn toàn là bởi vì xà yêu lực lượng tác dụng. Xà yêu lực lượng đưa chúng nó hoàn toàn vây ở nơi này, để bọn hắn vô pháp thoát đi, không về, trở thành trói buộc hồn. Bây giờ xà yêu bị Tần Phong chém giết, loại này lực lượng biến mất. Những này trói buộc hồn được giải thoát, tự nhiên tiến vào luân hồi bên trong. Thời gian từng chút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lão Hoàng mới từ gào khóc bên trong dần dần bình tĩnh lại. Người chết có mệnh, cùng với để bọn hắn bị xà yêu khống chế, chẳng bằng để bọn hắn tiến vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Thần Phong nhàn nhạt mở miệng. Ta biết rõ. Lão Hoàng thanh âm có chút yếu ớt, ta chỉ là vô pháp buông tha mình mà thôi, nếu không phải ta, lão gia bọn họ hay là sẽ không chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Phong hỏi. Ta bản mệnh gọi là Hoàng A Sửu, là quân thành. Lão Hoàng ung dung thong thả nói. Theo Lão Hoàng kể rõ, Tần Phong coi như là minh bạch sự tình duyên cớ. Lão Hoàng là một cái số khổ người, từ nhỏ đã không bị tiếp đãi, ở quận thành bên trong cũng nhận bắt nạt, công tác đổi cái này đến cái khác. Sau đó ở một lần chịu đến bắt nạt thời điểm, đụng tới hắc thạch cổ bảo chủ nhân, bị hắc thạch cổ bảo chủ nhân cứu, chính là đi theo cùng đi tới hắc thạch cổ bảo. Ở hắc thạch cổ bảo bên trong, hắn như là người bình thường một dạng sống sót. Bởi tư nở dê làm các loại công tác hắn, sở trường rất nhiều chuyện, bị hắc thạch cổ bảo mọi người sở ưa thích. Có thể ở mỗi một ngày, lão hoàng mang theo thiếu gia ở hắc thạch sơn trên chơi thời điểm, phá hủy một cái ổ rắn, giết một con đại xà. Kết quả, đưa tới xà yêu, đem hắc thạch cổ bảo cho giết hại hết sạch. Những người khác đều chết, chỉ có lão hoàng sống sót, đồng thời song phương trong lúc đó có chỗ ước định. Vậy xà yêu vì sao chỉ cần không giết ngươi, còn cùng ngươi tiến hành ước định? Thần Phong hỏi. Đối với cái này một điểm Tần Phong hết sức tò mò. Xà tính trả thù tâm cực cường, một khi phá hủy một cái ổ rắn, vô cùng có khả năng đưa tới vạn xà công kích. Vì lẽ đó, hắc thạch cổ bảo mới sẽ bị xà yêu nuốt chửng lấy, toàn bộ tử vong. Nhưng làm phá hủy ổ rắn lão hoàng, vẫn sống hạ xuống, quá mức quỷ dị. Ta cũng không biết rằng, lão hoàng cũng là một mặt mờ mịt, ta không biết xà yêu kia tại sao không giết ta, không phải vậy ta là có thể cùng đi lão ra bọn họ cùng xuống. Không giết ngươi. Thần Phong cau mày, vậy xà yêu có thể có biểu hiện gì? Nó cho ta một tảng đá, để ta nghe hiểu được nó nói chuyện. Nó để ta ly khai hắc thạch cổ bảo, rời xa hắc thạch sơn, đồng thời mãi mãi cũng không nên quay lại. Lão hoàng nói, cái kia thạch đầu hẳn là thông linh thạch, có thể để người bình thường cùng yêu ma thai hỏa nói chuyện đặc thù thạch đầu. Còn rời xa hắc thạch sơn, vậy thì có chút kỳ quái. Thần Phong trầm rãi nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ban đầu ta cho là ta hại lao ra bọn họ, muốn vừa chết chi, lại bị xà yêu cho ngăn cản. Đồng thời, nó đem lao ra bọn họ hồn phách cho nhổ ra, lấy lao ra hồn phách đến uy hiếp ta không thể tự sát. Lao hoàng nói, cứ như vậy, chúng ta song phương trong lúc đó liền hình thành ước định. Ta không tự sát, xà yêu nhất định phải thả ra lão ra bọn họ hồn phách, có thể ở hắc thạch cổ bảo bên trong tự do hành động. Mà ta, lưu ở hắc thạch cổ bảo bên trong, cùng lão ra bọn họ cùng một nơi. Ngăn cản tự sát. Tần Phong nhìn chằm chằm lão hoàng, không ngừng suy tư, đột nhiên trong lúc đó một ý nghĩ từ trong óc hắn né qua, chẳng lẽ là... Ngươi nghĩ đến cái gì? Lão hoàng hỏi. Đã tội. Tần Phong nắm lấy lão hoàng tay, nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu tươi từ lão hoàng trên tay rơi xuống. Còn chưa giọt rơi trên mặt đất, chính là bị tiên thiên chân hỏa bao phủ. Trong nháy mắt, tiếng quỷ khóc sói tru từ trong ngọn lửa truyền ra, mơ hồ có vô số quỷ quái muốn từ trong đó tránh thoát thở, khủng bố phi thường. Chuyện gì thế này? Lão hoàng sơ hà y không ngớt. Hán, xưa nay không nghĩ tới chính mình huyết sẽ kinh khủng như thế. Coi như là trước đây bị thương chảy máu, cũng đều không có như vậy sự tình. Quả nhiên. Tần Phong âm thầm một lời, nhìn lão hoàng ánh mắt, đều là vẻ nghiêm túc. Quỷ thôn chi thể. Một loại cực kỳ quỷ dị đặc thù thể chất, tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong nhắc qua một loại thể chất đáng sợ. Loại thể chất này ở tình huống bình thường cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là đối với tu luyện quỷ khí âm trầm công pháp có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thế nhưng một khi tử vong, thân thể chính là sẽ phải chịu vạn quỷ thôn phệ, hình thành một cái quỷ vực. Loại này quỷ vực gồm có mê hồn hiệu quả, mà sẽ hấp dẫn đại lượng thai họa buông xuống. Thậm chí khả năng mở ra quỷ giới, đưa tới quỷ quái khả năng. Sa yêu, chính là lo lắng lao hoàng chết đi hình thành quỷ vực, vừa mới không có giết hắn, đồng thời cùng lao hoàng tiến hành ước định. Nhưng, vì sao Sa yêu sẽ vẫn đứng ở hắc thạch cổ bảo bên trong, chuyện này thì có chờ truy tra. Hơn nữa, loại thể chất này tồn tại, có thể che đậy linh hồn dò xét, mà cử động trong lúc đó hầu như không có âm thanh tồn tại. Vì lẽ đó, lao hoàng mấy lần tới gần, Tần Phong đều không có phát giác. Tiểu huynh đệ, thân thể ta xảy ra chuyện gì? Lao hoàng nhìn chằm chằm Tần Phong hỏi. Không có chuyện gì. Tần Phong nở nụ cười, chỉ là đứng ở hắc thạch cổ bảo bên trong sản sinh một ít biến hóa, bây giờ xà yêu tử vong, quỷ hồn siêu độ, thân thể ngươi sẽ từ từ khôi phục. Ồ! Lão hoàng nghe theo Tần Phong từng nói, dù sao cái này có thể là tới từ Thanh La Ti người. Xà yêu tử vong, trói buộc hồn cũng tiến vào luân hồi. Hiện tại, nên đi xà yêu bế quan địa phương nhìn. Tần Phong hướng về xà yêu bế quan địa phương nhìn lại. Chương 101, con mắt, 18-20. Đặc thù năng lượng bao phủ biệt viện, quanh quần khác khí tức. Tần Phong, lão hoàng hai người đứng ở biệt viện ra, đánh giá trước mắt biệt viện. Đại hiệp, ngươi tới nơi này làm gì? Lão hoàng hỏi. Đối với Tần Phong xưng hô, cũng đều biến, không còn là tiểu huynh đệ, mà là đại hiệp. Ngươi biết trong này có cái gì sao? Tần Phong không hề trả lời, hỏi ngược lại. Không rõ ràng. Lão hoàng lắc đầu một cái, từ khi năm đó xả yêu giết cổ bảo bên trong người về sau, vẫn ở chỗ này cái trong biệt viện. Cực nhỏ đi ra. Vậy trước đây? Tần Phong hỏi nói, các ngươi đã ở cái địa phương này, khó nói không có đã tiến vào. Ta không rõ ràng, ta đi tới hắc thạch cổ bảo thời điểm, lão gia bọn họ cũng đã ở nơi này. Lão gia nhắc nhở qua, nơi này không thể tùy tiện vào đi, ta liền không có đi vào. Lão Hoàng nói, như vậy à? Thần Phong than nhẹ một tiếng. Cái kia hắc thạch cổ bảo chủ nhân, thực lực cũng là. Bằng không, sẽ không bị xà yêu cho giết. Cái này ngoài biệt viện cấm chế năng lượng không yếu, cho tới bây giờ cũng có thể ngăn cản linh hồn dò xét, tỏa ra ba động, tương đương với luyện hồn cảnh tồn tại. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân, cần làm vô pháp bố trí. Có lẽ là hắc thạch cổ bảo đời thứ nhất chủ nhân làm. Hóa thành quỷ hồn hắc thạch cổ bảo chủ nhân, chính là 10 năm trước đi tới hắc thạch cổ bảo. Mà ở trước, 500 năm trước xây lên hắc thạch cổ bảo, có một người khác. Đồng thời, ở hoa viên dưới núi giả địa động, quỷ linh tông truyền thừa địa phương, vô cùng có khả năng chính là đời thứ nhất hắc thạch cổ bảo chủ nhân kiến tạo. Như vậy, cái này biệt viện cũng có thể là vào lúc đó lưu lại. Nhưng nếu là vào lúc đó lưu lại, cấm chế còn vẫn bảo lưu lấy. Lúc trước hắc thạch cổ bảo chủ nhân thực lực, cũng có chút khủng bố, e sợ không chỉ là luyện hồn cảnh đơn giản như vậy. Cấm chế bảo lưu, mà xà yêu vẫn ở lại đây mặt, hay là trong này có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong trong lòng né qua từng cái suy nghi, ánh mắt càng ngày càng kiên định, quyết định tiến vào bên trong nhìn. Ngươi trước tiên ở lại bên ngoài, ta vào xem. Đại hiệp cẩn trọng một chút. Lao Hoàng nhắc nhở. Tần Phong tâm niệm nhất động, chân khí trong cơ thể có giống như là thủy triều dũng động, lưu chuyển toàn thân. Bên ngoài thân bên trên, mơ hồ có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt vận hành, đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi vận chuyển tới cực hạn. Mà, úng kim phá ma truy xuất hiện ở trên hai tay. Tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa long, ở Tần Phong quanh thân vờn quanh gầm thét lên, tản ra nóng rực khí tức, xua tan bốn phía hàn khí cùng tà khí. Tần Phong bước ra một bước, ung dung xuyên qua cấm chế, đi vào trong biệt viện. Cấm chế này bên trên ngăn cản ngoại lai lực lượng dò xét, cũng không có ngăn cản người khác ra vào biệt viện. Vì lẽ đó, Tần Phong có thể dễ như ăn cháo tiến vào trong biệt viện. Biệt viện bên trong 10 phần đơn giản, chỉ có một đại phòng, cùng một cái hồ nước cùng vườn hoa. Hồ nước từ lâu khô cạn. Có thể nhìn thấy hồ nước mặt đất từng khối khô nước đá cuội. Còn vườn hoa cũng là không có ai quản lý, cỏ dại rậm rạp, chứng không ít một người cao cỏ dại. Nên liền ở bên trong phòng. Tần Phong nhấc lên đúng kim phá ma truy, chống đỡ ở trên cửa phòng, dùng lực đem phòng cửa cho đẩy mở. Chống rông gian phòng, phảng phất không có bất kỳ vật gì. Ánh trăng xuyên thấu qua phòng cửa, chiếu rọi đến trên mặt đất, đem Tần Phong bóng dáng ra dài dài, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong linh hồn quét qua gian phòng. Chỉ có bên trái vách tường có một luồng đặc thù năng lượng ba động ra, chính là không có còn dư đồ vật. Kết quả là, xài bước ra, đi vào bên trong gian phòng. Gian phòng rất lớn, cùng so với hai cái sân bóng rổ càng lớn hơn không ít. Bên trong gian phòng trống rỗng, bốn căn sơn bóc ra từng mảng trụ tử, làm cho người ta một loại kinh nghiệm lâu 5 năm tháng tẩy lễ. Ở trụ tử bên trong nhuộm dần xà yêu khí tức, nếu không phải xà yêu khí tức bảo lưu, cái này bốn căn hạt châu e sợ từ lâu trùng đủ. Gian phòng khắp ngõ ngách. Có cái này một cái cự đại hắc sắc ra rắn. Hiển nhiên, con kia hắc sắc xà yêu ở đây từng lộ ra, thực lực được để bạn. Tần Phong ánh mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng bị bên trái trên vách tường một bộ đồ họa hấp dẫn. Đó là một cái quỷ quái đồ họa, vô tận hắc vụ phả vào mặt, không thấy rõ dáng dấp đội hình. Chỉ có một con mắt màu đỏ từ trong bóng tối xuyên thấu mà đến, mang theo nhiếp hồn đoạt phách, khát máu thôn hồn khí thế khủng bố, làm người kinh hãi. Cái này một con mắt. Tần Phong nhìn chằm chằm đồ họa nhìn. Trong nháy mắt cảm giác được mắt trái truyền đến nóng rực khí tức. Kim hồn thú con mắt đang tại nóng lên, một luồng yêu ma khí tức từ hắn cơ thể bên trong không ngừng trùng kích, muốn hoàn toàn trưởng khống thân thể hắn. Đi xuống cho ta. Tần Phong thấp giọng rít gào, chân khí trong cơ thể giống như sóng lớn sóng biển giống như vậy, mãnh liệt mà ra, chấn động khắp nơi. Mặt đất tư nở dê tấp nước ra, lan tràn đến góc tường vị trí. Tiên thiên chân hỏa ở cơ thể bên trong lưu động, một luồng chí cương chí dương khí tức tràn ngập khắp nơi. Xua tan tà khí quấy nhiễu. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân bên trên hiện ra từng đạo hào quang màu vàng, dương cương chính khí, phổ độ chúng sinh, ngăn chặn lại kim hồn thú con mắt. Đợi được kim hồn thú con mắt lực lượng bạo loạn dần dần tiêu tan, Tần Phong vừa mới thở ra một hơi. Cái này một viên con mắt cho hắn cường đại lực lượng, hóa giải lúc trước trong động đất nguy cơ. Nhưng, một dạng dường như một viên bom một dạng, bất cứ lúc nào cũng có thể ở hắn cơ thể bên trong bạo phát, đem hắn triệt để yêu ma hóa. Luyện hóa kim hồn thú con mắt công pháp, hắn con ở chưa tìm được cờ. Lấy hắn bây giờ tích phân, căn bản vô pháp ở Thanh La Ti bên trong đổi lấy cường đại công pháp, tự nhiên cũng không có đi tới quá tàng kinh các. Tần Phong lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía quỷ kia quái đồ họa, đây là một con cực kỳ đặc thù con mắt, ẩn chứa một môn nhãn thuật thần thông con mắt. Tựa hồ có một môn thần thông tồn tại. Tần Phong thấp giọng một lời, cái này một môn thần thông cùng lúc trước xà yêu triển khai thần thông cực kỳ tương tự, chỉ là lực lượng cách biệt rất lớn. Ta bây giờ đang cần nhãn thuật thần thông, nếu như có thể nắm giữ, cần làm có thể để cho ta luyện hóa kim hồn thú con mắt, đồng thời thực lực được để bạn. Cái này một môn nhãn thuật thần thông cần làm không đơn giản, trong thời gian ngắn e sợ vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Tần Phong ngẫm lại, trừ biệt viện cùng lão hoàng dặn dò một tiếng, để lão hoàng cùng tiến vào trong biệt viện. Đồng thời, ở biệt viện ở ngoài thiếp khu tà phủ, lần thứ hai tiến vào trong phòng. Lão hoàng tự nhiên tiến vào phòng, lấy hắn phổ thông nhân thân phận, căn bản không thể chịu đựng ở cái này một con mắt lực lượng. Có thể, trong nháy mắt đã bị con mắt khống chế. Tần Phong ngồi xếp bằng ở giữa phòng, ngắm nhìn quỷ quái đồ họa, tỉ mỉ quan sát cái kia một con mắt, thể hội các loại huyền diệu. Thời gian từ từ trôi qua bốn. Một canh giờ. Hai canh giờ. Một ngày. Hai ngày. Tần Phong như là ngồi khổ thiền hòa thượng giống như vậy, bình tĩnh, trầm ổn, không gì khác nghĩ, vô tha niệm, chỉ có trước mắt quỷ dị con mắt. Nam Thiên Chi. Tần Phong hơi bế lên hai con mắt đột nhiên trợn ra, mắt trái bên trong, huyết quang phun trào, khủng bố phi thường, phảng phất thôn phệ tất cả sinh cơ. Mà ở này cỗ huyết quang bên trong, có điểm điểm kim quang lưu động, quỷ dị cực kỳ. Hô hấp qua đi. Trong mắt tất cả khôi phục lại yên lặng, hắc đồng con mắt, không có cái gì địa phương đặc thù. Thần thông, thôn phệ huyết đồng. Tần Phong nhẹ giọng một lời, khoe miệng pha cờ hoa lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chương 102, Ma Quật tin tức, 19-20. Thanh La Ti, nhiệm vụ nhà. Tần Phong lấy ra hắc sắc xà yêu vỡ vụn răng độc, để làm nhiệm vụ chứng minh, nộp lên nhiệm vụ. Bởi hắc thạch cổ bảo trong nhiệm vụ cho cũng không phải là chém giết xà yêu, vì lẽ đó vô pháp trực tiếp nhận định hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, vẫn cần chờ đợi. Đương nhiên ở đệ trình nhiệm vụ, Tần Phong nhắc tới lao hoàng tình huống. Quỷ thôn chi thể chính là cực kỳ quỷ dị kỳ lạ thể chất, cần quan tâm. Thế nhưng, cũng không phải không có hóa giải phương pháp, chỉ cần từ Vân Châu thần miếu đến Linh Đan, chính là có thể ngăn cản loại thể chất này hóa thành quỷ vực. Sau đó Tần Phong trở lại gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Hoàn thành nhiệm vụ, được Trần Vũ đãng ma truy pháp, hơn nữa quan sát quỷ dị con mắt được thôn vệ huyết đồng, cùng với bản thân Hạo Nguyệt quán tường pháp, Huyền Vũ trấn hải công đều cần tu luyện. Con đứa nở dê tu hành, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Liên tục hai ngày tu hành, Tần Phong từ trong phòng đi ra, giãn gân cốt một cái, tâm tình mười phần khoan khoái. Tiên thiên vũ thể tồn tại, để hắn đối với các loại công pháp nắm giữ tu luyện đều có thể đủ hết sức nhanh chóng. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, hắn liền đem chân vũ đãng ma truy pháp đạt đến cảnh giới tiểu thành, uy lực vô cùng. Lấy chân vũ đãng ma truy pháp cái này một môn thượng đẳng công pháp uy lực, ở luyện hồn cảnh bên trong cơ hồ là quét ngang tồn tại vô địch. Tần Phong. Ở ngoài viện, Hàn Giang Nghĩa đi tới. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, một mặt ý cười. Hàn Giang Nghĩa. Tần Phong nên đón, mỉm cười, xem xét mắt có chút chật vật Hàn Giang Nghĩa, hỏi nói, ngươi đây là vừa hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đã tròn trong núi xuất hiện nổi giận chư yêu, ta đi đem chư yêu giải quyết. Hàn Giang Nghĩa thuận miệng nói. Ồ, ta nhớ rằng nhiệm vụ kia hẳn là tam tinh nhiệm vụ. Xem ra, ta muốn chúc mừng Hàn Huynh trở thành một người tam tinh thanh la vệ. Tần Phong cười nói. Chỉ là tam tinh thanh la vệ thôi, không tính là gì. Hàn Giang Nghĩa nói, Tần Phong, ta đi trước rửa mặt một hồi, đợi lát nữa dẫn ngươi đi một chỗ. Ừm, có thể. Tần Phong ngẫm lại, chính là đồng ý. Hàn Giang Nghĩa trở về phòng rửa mặt. Tần Phong thì là lấy ra Úng Kim Phá Ma Truy, diễn luyện chân vũ đãng ma bữa. Thiết chu y càn quét, chân vũ trừ ma, uy lực vô cùng, từng đạo sắc bén phá không phong hưởng, dường như muốn đem không gian cũng đập bể mở dạng. Nửa canh giờ qua đi. Hàn Giang Nghĩa đi ra, đổi quần áo sạch, Tần Phong. Chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Thanh Trúc Phường. Thanh Trúc Phường. Cùng Tần Phong lúc trước đi tới Thanh Trúc Phường một dạng vị trí, ba người cùng ngồi xuống. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa ra, còn có một tên tứ tinh thanh la vệ, tên là Phương Kim Sinh. Phương Huynh, ta mời ngươi một chén. Hàn Giang Nghĩa bưng chén rượu lên, kính Phương Kim Sinh một chén. Được. Phương Kim Sinh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thanh Trúc Phường hồng liệt tiểu mỗi một lần uống, đều là một sự hưởng thụ. Đáng tiếc, vẫn không có thời cơ uống đến trong truyền thuyết Thanh Trúc Cửu. Lấy Phương Huynh biểu hiện, rất nhanh sẽ có thể trở thành ngũ tinh thanh la vệ, đến thời điểm đó địa vị trướng, muốn uống đến Thanh Trúc Cửu còn chưa dễ dàng. Hàn Giang Nghĩa cười nói, ngũ tinh thanh la vệ biết bao khó khăn, ta cả đời này không biết có hay không có thời cơ. Cũng là hai người các ngươi, tuổi còn trẻ tu vi bất phàm, là có thể trở thành ngũ tinh thanh la vệ. Phương Kim Sinh cười nói, đến thời điểm đó ta liền muốn mặt dày mày dạn, theo hai vị uống Thanh Trúc Cửu. Ngũ tinh thanh la vệ, thông thường mà nói đều là đạt đến không cốc cảnh tu luyện giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. cho dù là ở Vân Lâm quận, đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Phương huynh nói giỡn. Hàn Giang Nghĩa nở nụ cười, để chén rượu xuống, nhỏ giọng hỏi nói, ta nghe nói lần này mà quật sự tình không thuận lợi, Phương huynh là lần này tiến lên nhân viên chi một, nên rõ ràng là tình huống thế nào. Ma quật. Thần Phong ánh mắt nhất động. Tại Cửu Châu chuyện vật bên trong có liên quan với ma quật ghi chép, là một cái địa phương đặc thù, là yêu ma thai họa bí cảnh. Mỗi một lần ma quật xuất hiện, tất nhiên tồn tại đại lượng yêu ma thai họa. Đương nhiên, ở trong động ma cũng có được không ít dị bảo, kỳ vật xuất hiện, có rất lớn sức hấp dẫn. Vân Lâm quận bên trong, liền xuất hiện một cái ma quật, chỉ là vẫn không có hành động thôi. Người nghe ai nói? Phương Kim Sinh meo mắt lại, nhìn chằm chằm Hàn Giang Nghĩa. Ta lúc trước nhiệm vụ địa phương cùng Tàng Vũ Lâm khá gần, vì vậy nghe được một ít lời đồn đãi đi ra. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt yên tĩnh nói, không biết trong lời nói thật giả. Ma quật sự tình sớm muộn đều sẽ truyền ra, Thanh La Ti cũng sẽ chủ bị lần thứ hai tiến vào ma quật sự tình, báo cho biết các ngươi cũng không tính là gì. Phương Kim Sinh ngấm lại, một cái đem hồng liệt tiểu uống vào. Hàn Giang Nghĩa lập tức rót một chén. Ma quật là đang giấu trong trốn võ lâm, từ lúc nửa năm trước liền phát hiện. Chỉ là ma quật cất ở đây một cái thiên nhiên trận pháp, mà chúng ta Thanh La Ti bên trong không có sở trường trận pháp người, không cách nào phá giải. Vì vậy, đô thống phái người đi tới Bạch Dạ quận, muốn đến trận pháp cao thủ đến phá giải trận pháp. Phương Kim Sinh chậm rãi mà nói. Thế nhưng Bạch Dạ quận bên trong xuất hiện bái xả giáo tung tích, bọn họ tự lo không xong, vẫn không có ai trận pháp cao thủ đến. Cuối cùng, đô thống chỉ được tự mình đi tới Bạch Dạ quận, hỗ trợ đối phó bái xả giáo. Mấy ngày trước đây, vừa mới trở về. Đô thống sắp tới, chính là dẫn theo một đám Thanh La vệ đi tới ma quận. Có Bạch Dạ quận trận pháp cao thủ phá giải trận pháp, tiến vào trong động ma. Nhưng không nghĩ tới, ma quật bên trong có đại lượng yêu ma thai họa, cất giấu trong đó thượng đẳng yêu ma thai họa, trong lúc nhất thời thương vong không ít Thanh La vệ. Đại lượng yêu ma thai họa ngăn cản được chúng ta tốc độ, chúng ta còn chưa thâm nhập ma quật, Lý Hệ Nở tử thương thảm trọng. Vì vậy, đô thống hạ lệnh lui về tới. Ở trong lúc, một ít yêu ma thai họa cũng thừa cơ hội ly khai ma quật. Vân Lâm quận sắp sửa không yên ổn. Thần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người tử tế nghe lấy. Đô thống đều sẽ tiến hành tấn công lần thứ hai ma quật. Hàn Giang Nghĩa hỏi. Vậy là tự nhiên muốn. Phương Kim Sinh xen lẫn miệng thịt cá, lần này ma quật diện tích không nhỏ, nội bộ linh khí cực kỳ nồng nặc, cơ hồ là thượng đẳng ma quật tồn tại. Trong đó, ẩn chứa đại lượng kỳ hoa dị thảo. Ta và các ngươi nói, lần này tuy nhiên không có thâm nhập ma quật. Thế nhưng ở khu vực bên ngoài, ta liền gặp được không ít linh thảo. Đây chính là linh thảo A, mỗi một cây giá trị liên thành. Linh thảo. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt lóe lên, lại hỏi nói, Phương huynh, cái kia ngươi cũng đã biết lần sau tiến công ma quật là đến lúc nào. Ta đây không được rõ lắm, ta nghĩ gần một quãng thời gian cũng không biết. Dù sao, lần này tiến công ma quật thương vong thảm trọng, Thanh La Ti cần nhất định khôi phục thời gian. Hơn nữa, ta suy đoán đô thống sẽ lên báo Vân Châu tổng bộ. Dù sao, thượng đẳng ma quật không phải chúng ta Vân Châu quận có thể tùy tiện xử lý. Phương Kim Sinh mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa, nếu có điều ý nói. Ta biết rõ ngươi có cái gì suy nghĩ, muốn đi vào ma quật hái linh thảo. Nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngươi, lần này ma quật thế nhưng là nguy hiểm từng tầng, coi như là ngũ tinh Thanh La vệ cũng có thể có vẫn lạc nguy hiểm, tốt nhất hay là đừng đi. Ta quang thời gian này hay là tận lượng lựa chọn nhiệm vụ, trốn ra lần thứ hai ma quật hành trình. Chương 103, Đô Thống. Từ Phương Kim Sinh trong Mỹ Hệ NG hiểu được ma quật sự tình. Tần Phong đối với ma quật sản sinh nồng nặc hứng thú. Cửu Châu chuyện vật bên trong có liên quan với ma quật ghi chép, đối với tu luyện giả mà nói là một cái nguy hiểm chi, cũng là một cái bảo địa. Ẩn chứa trong đó đại lượng kỳ hoa dị thảo, thậm chí có thần thiết thần mỏ tồn tại, có thể đoán tạo thần binh lợi khí. Ma quật đối với Tần Phong to lớn nhất sức mê hoặc, còn ở ta y ở đại lượng yêu ma thai họa. Nếu là tiến vào bên trong, đưa tới yêu ma thai họa công kích, là có thể không ngừng phát động lựa chọn trình tự, là một cái soạt khen thưởng thứ tốt. Hạ đẳng yêu ma thai họa, trung đẳng yêu ma thai họa Tần Phong cũng không quá sợ hãi, chỉ có thượng đẳng yêu ma thai họa cần lưu ý. Cương đại thượng đẳng yêu ma thai họa đều là không kém gì không cốc cảnh tồn tại, thậm chí có trưởng mệnh cảnh khủng bố yêu ma thai họa. Từ Phương Kim Sinh trong Mỹ Hệ NG, Tần Phong còn hiểu được một chuyện khác, đó chính là bái xà giáo. Lúc trước Vân Sơn huyện sự tình, có bái xà giáo nhúng tay, một người trong đó hay là bái xà giáo đàn chủ. Bây giờ nhận được tin tức, bái xà giáo càng ở Bạch Dạ quận xuất hiện. Cần thiết phải chú ý. Từ Thanh Trúc Phường trở lại Thanh La Ti về sau, Tần Phong lại một lần lựa chọn tiến vào bế quan trạng thái, tốt tốt tu luyện. Tần Phong. Còn chưa chờ Tần Phong tiến vào trạng thái tu luyện, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Tần Phong chỉ được đẩy mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa một cái ngũ tinh Thanh La vệ, ánh mắt sắc bén, khí tức ngưng chìm, cùng so với Phương Kim Sinh thế nhưng là cường đại không ít tồn tại. Ngũ tinh Thanh La vệ, ở Thanh La Ti bên trong cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ Vân Lâm quận Thanh La Ti, ngũ tinh Thanh La vệ không cao hơn 10 ngón số lượng. Ngươi là? Tần Phong nghi hoặc nhìn ngũ tinh Thanh La vệ, hắn chưa từng gặp người này. Đô thống muốn gặp ngươi. Ngũ tinh Thanh La vệ nói. Đô thống. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt nhất động. Là cố trưởng sinh duyên cớ sao? Tần Phong ở gia nhập Thanh La Ti trước, vốn định muốn lấy cố trưởng sinh ngọc bội thấy đô thống công dạ chính, đi rồi cửa tiến vào Thanh La Ti. Có thể bởi công dạ chính đi tới Bạch Dạ quận, vừa vặn lại đụng tới Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch. Kết quả là, Tần Phong tham dự Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch, trở thành Thanh La Ti một thành viên. Ngược lại gia nhập Thanh La Ti là nghiệm chứng một chút thần cấp lựa chọn chính tự, cũng là vì có thể có được luyện hóa kim hồn thú con mắt công pháp. Bất luận loại phương thức nào, chỉ cần gia nhập Thanh La Ti là được rồi. Vì lẽ đó về sau đối với chuyện này, Tần Phong liền không có bao nhiêu lưu ý. Không nghĩ tới, lần này công dã chính trở về, muốn gặp hắn. Vâng, ngươi đi theo ta đi. Ngũ tinh Thanh La vệ nói. Được. Tần Phong nói. Chật, Tần Phong đi theo ngũ tinh Thanh La vệ đi tới một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh, ngồi một cái lông mày rậm úc, uy nghiêm chính khí trung niên nam tử. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, dường như muốn đem Tần Phong nhìn thấu. Đô thống, Tần Phong mang đến. Ngũ tinh Thanh La vệ nói. Tần Phong gặp qua đô thống. Tần Phong mang theo vài phần cung kính nói. Từ công giã chính trên thân cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, phảng phất là một tòa cao cao không thể với tới sân phong, lại như cái kia mãnh liệt nhảy nhót đại hà, cường thịnh cùng cực. Đây là Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống, công giã chính, lục tinh Thanh La vệ, trưởng mệnh cảnh cường giả. Trúc Mộc, ngươi đi xuống trước đi. Công giã chính bình tĩnh nói. Vâng, đô thống. Ngũ tinh Thanh La vệ Trúc Mộc xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh, chỉ để lại công giã chính, Thần Phong hai người. Công giã chính đánh giá Tần Phong vài lần, mỉm cười mở miệng, khí tức trầm ổn, thể chất phi phàm, ở tuổi này liền đạt đến luyện hồn cảnh, chẳng trách liền cố trường sinh cũng đồng ý đem bên người ngọc bội giao cho ngươi. Bên người ngọc bội. Tần Phong trong lòng ngẩn ra, cũng không phải rõ ràng cái kia một khối ngọc bội đặc thù. Đoạn này thời gian bởi Bạch Dạ quận có chuyện cần xử lý, mãi đến tận mấy ngày nay mới trở về, vì lẽ đó vẫn không có thấy ngươi. Nhưng ta cũng rõ ràng cố trường sinh đem bên người ngọc bội giao cho ngươi mục đích. Đáng lẽ là để ngươi gia nhập Thanh La vệ, trở thành một thành viên trong đó. Công giã chính cười cười. Ngươi bây giờ đã trở thành một tên Thanh La vệ, mà đạt đến tam tinh Thanh La vệ, không cần ta hỗ trợ xử lý. Thần Phong không nói. Thanh La vệ có Thanh La vệ quy củ, mặc dù bằng vào ta củng cố trường sinh quan hệ, ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi quá nhiều. Nếu là ngươi cần tích phân, ta ngược lại là có một cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Công giã chính nói. Nhiệm vụ gì? Thần Phong hỏi. Vận chuyển thành hoàng thần tượng. Công giã chính nói. Vận chuyển thành hoàng thần tượng. Thần Phong ánh mắt nhất động. Từ khi bắt đầu hiểu biết thế giới này thần thoại tín ngưỡng, Thần Phong phải biết rõ thần miếu tồn tại. Vân Châu các quận lớn thành, thị trấn thành hoàng thần tượng, cũng là tới từ Vân Châu trong thần miếu, ẩn chứa một luồng thần bí lực lượng, thủ hộ lấy nhất thành một chỗ bình an. Mà này cố lực lượng sẽ có nhất định lan truyền tác dụng, có thể lan truyền tại cái khác tựa nở dê thần bên trên. Như mỗi cái trong gia đình nhỏ thành hoàng thần tượng, cùng mỗi cái thôn trấn thổ địa thần xem. Để hắn vận chuyển thành hoàng thần tượng, ngược lại để hắn trực tiếp tiếp xúc thành hoàng thần tượng. Đúng, Vân Lạc huyện thành hoàng thần tượng đã có mấy chục năm lịch sử, hơn nữa hương hỏa cũng không dồi dào, sức mạnh lớn vì là suy nhược, vì vậy đăng báo thân tân thần tượng. Bây giờ, thành hoàng thần tượng đã đến quận thành thành hoàng miếu, ngày mai nên sẽ trực tiếp đưa tới Vân Lạc huyện. Công gia chính nói, vận chuyển tựa NG thần chính là tứ tinh nhiệm vụ, mà tích phân đông đảo, cao đến 10 vạn điểm. Đạt đến ngũ tinh nhiệm vụ tầng thứ. Ngươi, có thể suy tính một chút, có nguyện ý hay không tiếp thu nhiệm vụ lần này. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, từ chối nhiệm vụ, đúng mực, cương trực công chính, khen thưởng ta có thể độc lập cút một cái. Lựa chọn 2, tiếp thu nhiệm vụ, hộ tống thành hoàng thần tượng an toàn đến Vân Lạc huyện, khen thưởng Phật Đà Kim Cương Thân. Lựa chọn trình tự bị kích phát, hai cái lựa chọn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Phật Đà Kim Cương Thân chính là một môn cường đại luyện thể công pháp. Đạt đến thượng đẳng công pháp tầng thứ. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, giống như kim cương lâm thế, Phật Đà sinh ra, thần uy không thể lỡ, thần thể không thể phá. Ngay cả là đạt đến trưởng mệnh cảnh tu luyện giả, đều vô pháp phá ra Phật Đà kim cương thân. Cùng so với thập tam thái bảo hành luyện công đổi, không biết mạnh hơn nhiều thiếu. Lựa chọn 2. Thần Phong trong lòng hơi động, không chút do dự lựa chọn 2. Lại không nói hai cái lựa chọn khen thưởng chênh lệch to lớn như thế. Phật Đà Kim Cương Thân đối với hắn bây giờ có rất lớn trợ giúp. Chỉ cần Thanh La Ti 10 vạn tích phân, liền để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. 10 vạn tích phân, có thể ở Thanh La Ti bên trong đổi được không sai đồ vật. Ta đồng ý tiếp thu nhiệm vụ. Thần Phong nhìn về phía Công Giá Chính. Được. Công Giá Chính thỏa mãn gật đầu, hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ cũng không phải là chỉ có một mình ngươi lần này để cho Trúc Mộc dẫn đội, lại phối hợp ngươi cùng 3 tên tứ tinh Thanh La vệ cùng nhau đi tới Vân Lạc huyện. Sáng sớm ngày mai, ngươi đi tới thành hoàng miếu liền có thể. Đa tạ đô thống. Thần Phong nói. Ngươi có thể xuống. Công Giá Chính nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Thần Phong rời đi. Công Giá Chính nhìn Thần Phong bóng lưng, trong mắt quang mang lập lòe. Thiên thiên vũ thể. Còn thực là không tồi thể chất, có thể có được Cố Trường Sinh bên người ngọc bội. Xem ra, Cố Trường Sinh có nghĩ qua đem Thần Phong dẫn vào Cố gia bên trong. Cố gia. Cái này Thần Phong thật sự có tư cách này sao? Đây là một cái nói chính sự. 20 càng xong xuôi, hy vọng mọi người nhiều, ta sẽ cố lên. Chương 104, hộ tống đội ngũ. Bên trong gian phòng. Thần Phong suy tư đô thống Công Giá Chính, đem ngọc bội cho lấy ra. Bên người ngọc bội. Thần Phong đánh giá ngọc bội trong tay. Công Giá Chính tựa hồ trong lời nói có chuyện, cái này một khối ngọc bội e sợ không chỉ là để ta gia nhập Thanh La Ti đơn giản như vậy. Cố Trường Sinh, hắn còn có cái gì suy nghĩ sao? Đi tới Thanh La Ti một quãng thời gian, ta cũng hiểu được Cố gia tình huống. Thần Phong trong mắt quang mang lập lòe. Cố gia, chính là Vân Châu một cái tu luyện thế gia, cực kỳ mạnh mẽ, tương đương với nhất lưu thế lực tầng thứ. Cố Trường Sinh, chính là Cố gia một vị nhân vật thiên tài. Tuổi còn trẻ chính là bước vào trưởng mệnh cảnh tầng thứ, hơn nữa gia nhập Thanh La Ti, chính là Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ đô thống chi một, cực kỳ xuất chúng. Nếu như y theo lúc trước so sánh, Thần Phong chính là một cái bình thường người mà thôi. Cố Trường Sinh là một cái xuất thân cao quý, thực lực kinh người tồn tại. Lúc trước Cố Trường Sinh cùng Hắc Xà đàn chủ ở địa động bên trong giao thủ, vì là không phá hư kim hồn thú hài cốt cùng thương tổn được Tử Lân Ưng, phát huy thực lực 10 phần hữu hạn. Bằng không, hai người ra tay toàn lực toàn bộ Vân Sơn huyện cũng có thể bị hủy diệt. Công Giá Chính để ta tham gia ngày mai vận chuyển thành hoàng thần tượng nhiệm vụ, cần làm cũng là biết rõ cái gì mới sẽ như thế. Bất quá, bất luận Cố Trường Sinh có tính toán gì không, chỉ có đề bạt thực lực ta mới là quan trọng. Thực lực, mới là căn bản. Thần Phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, sắc bén phi thường. Hắc thạch cổ bảo bức kia đồ án, không chỉ là để ta luyện hóa kim hồn thú con mắt, lĩnh ngộ thôn phệ huyết đồng, cũng cho ta hạo nguyện quán tưởng pháp đạt đến viên mãn cảnh giới, tu vi tăng lên tới luyện hồn cảnh viên mãn. Đáng tiếc, ta vô pháp hoàn toàn trưởng không cái kia con mắt thần bí. Bằng không, thực lực ta nên có thể tiến thêm một bước. Vậy con mắt cũng hẳn là dĩ vãng Quỷ Linh Tông lưu lại. Cái này Quỷ Linh Tông, hay là cần dò xét một phen. Chẳng qua hiện nay cần càng nhanh hơn tăng cao thực lực, để tự thân đạt đến trưởng mệnh cảnh mới được. Huyền Vũ Trấn Hải Công. Tần Phong ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hở, vận chuyển Huyền Vũ Trấn Hải Công, hình thành một cỗ vô hình thôn hấp chi lực, dẫn động thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn cơ thể bên trong mà đi, thoải mái kinh mạch huyết cốt, lớn mạnh đan điền khí hải. Ở tại đan điền khí hải bên trong, mơ hồ có một luồng thượng cổ thần thú Huyền Vũ chiếm giữ trong đó, chấn áp đan điền chân khí. Sáng sớm hôm sau, Thần Phong liền đi tới Vân Lâm quận thành Hoàng Miếu. Đi tới Vân Lâm quận quận thành quãng thời gian này, hắn tự nhiên cũng đã gặp thành Hoàng Miếu. Quận thành thành Hoàng Miếu cùng so với Vân Sơn huyện phải lớn hơn mấy lần, lẫn nhau hưng thịnh, thường xuyên có khói báo tin từ trong đó truyền ra. Một luồng thần bí dị lực bao phủ toàn bộ thành Hoàng Miếu, chỉ dựa vào gần thành Hoàng Miếu thì có thể làm cho nhân tâm an. Ở thành Hoàng Miếu bên trong, không chỉ là thờ phụng một tôn 10 mét cao thành hoàng thần tượng, còn có còn lại tiểu hình thành hoàng tượng gỗ, thành hoàng tượng đất, thổ địa công tượng nở dê thần vân vân. Những cái này đều là mỗi cái gia đình cùng mỗi cái nông thôn cần thiết đồ vật, một khi được quận thành thành hoàng thần tượng lực lượng truyền vào, chính là có đủ lực lượng, có thể đưa đến mỗi cái trong thôn, che chở một phương thôn làng. Làm Tần Phong đi tới thành hoàng miếu trước thời gian, chính là nhìn thấy thành hoàng miếu bốn người đứng đầu thanh la vệ. Một tên đạt đến ngũ tinh thanh la vệ tầng thứ, chính là hôm qua dẫn dắt hắn thấy đô thống Công Giá Chính Trúc Mộc. Còn lại ba tên thanh la vệ, từ quần áo trên người có thể biết rõ đều là tứ tinh thanh la vệ tầng thứ, cực kỳ không tầm thường. Ma khí tức trầm ổn, mắt có thần ánh sáng, thực lực tự nhiên cũng không thể coi thường. Thông thường mà nói, thanh la vệ công việc nhiệm vụ tự do, đều là từng người ăn mặc tư phục, thuận tiện hình thức. Nhưng nếu là một ít cưỡng chế tính nhiệm vụ, sự tất yếu nhiệm vụ, thì là ăn mặc thanh la vệ y phục, có cực kỳ hào pho nở dê liền cùng chấn nhất tính. Lúc trước Tần Phong nhiệm vụ lần thứ nhất tuy nhiên ăn mặc thanh la vệ y phục, nhưng may mà thôn là người, đối với thanh la vệ hầu như không có hiểu biết. Vì lẽ đó, mới khiến cho Tần Phong thuận tiện hành sự. Đến Hắc Thạch cổ bảo thời điểm, Tần Phong thì là thay quần áo, giấu giếm được từng ở quận thành nô cờ qua một đoạn thời gian lão hoàng. Lần này vận chuyển thành hoàng thần tượng nhiệm vụ, tương đương với thanh la vệ cưỡng chế tính nhiệm vụ, vì vậy mỗi người đều mặc thanh la vệ y phục, trên thân tiêu chí cũng tự nhiên hiện lộ ra. Tam tinh thanh la vệ, tứ tinh thanh la vệ. Trương Hoành Nghiệp liếc mắt Tần Phong tay háo trên ba cái vòng tròn, ánh mắt hơi chìm xuống. Trúc đại ca, tại sao lần này nhiệm vụ sẽ có tam tinh thanh la vệ tham gia? Tứ tinh thanh la vệ Ngưu Thọ Thông trầm giọng vừa hỏi. Hắn tên là Tần Phong, vốn là luyện hồn cảnh tu sĩ, chỉ là không có tiếp nhận tứ tinh nhiệm vụ thôi. Trúc Mộc bình tĩnh nói, việc này cũng là đô thống cho phép, hắn tin tưởng Tần Phong. Tần Phong chưa tiếp nhận tứ tinh nhiệm vụ thanh la vệ. Trương Hoành Nghiệp bĩu môi nói, hắn thật sự có cái này năng lực. Nhiệm vụ lần này thật không đơn giản, mặc dù chỉ là hộ tống thành hoàng thần tượng, có thể bởi tảng vũ lâm ma của việc, không ít yêu ma thai họa chạy đến. Trong đó không thiếu trung đẳng yêu ma, thậm chí có thượng đẳng yêu ma tồn tại. Ngưu Thọ Thông nói, thành hoàng lực lượng đối với những yêu ma này thai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế, chúng nó nếu là biết rõ, e sợ sẽ đem người phá hoại. Cái này Tần Phong, thật có thể. Ta tin tưởng đô thống ánh mắt. Trúc Mộc đạm mạc nói. Ta cũng tin tưởng đô thống ánh mắt. Đông Môn Rơi nói. Đông Môn. Trương Hoành Nghiệp mắt nhìn Đông Môn Rơi, chợt nói, hy vọng cái này Tần Phong thật là có bản lĩnh, ta có thể tưởng tượng mượn lần này nhiệm vụ đoạt được tích phân, vừa vặn có thể mua được đột phá cảnh giới đan dược, tranh thủ trở thành ngũ tinh thanh la vệ. Thanh la vệ, càng cao cấp thanh la vệ, nhiệm vụ chiếm được tích phân càng cao. Đương nhiên, thu hoạch được quyền hạn cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Làm tốt chính mình bản phận sự tình liền đầy đủ. Trúc Mộc nhàn nhạt mắt nhìn Trương Hoành Nghiệp, chợt hướng về thành hoàng miếu trông được đi, thành hoàng thần tượng đi ra. Thần Phong đi tới trước mặt đám đông, xin lỗi. Trúc đại ca, ta tới chậm. Vừa vặn. Trúc Mộc bình tĩnh nói, chuẩn bị tiếp dẫn một hồi thành hoàng thần tượng. Được. Thần Phong gật đầu. Thành hoàng miếu. Người coi miếu mang theo mấy người, đem một tôn cao hơn 3 mét thành hoàng thần tượng chậm rãi mang ra tới. Thành hoàng thần tượng dáng vẻ trang nghiêm, thần bí phi thường, quanh thân còn quấn thần bí dị lực, khu tà chả ma, vạn ác đường sông. Xin chào từ người coi miếu. Trúc Mộc nói. Trúc Mộc, Vân Lạc huyện thành hoàng thần tượng, làm phiền ngươi. Từ người coi miếu cười nhạt một tiếng. Đây là chúng ta thanh la vệ chức trách. Trúc Mộc nói. Mọi người đem cao 3 mét thành hoàng thần tượng mặc lên xe ngựa, Trúc Mộc tay lấy ra nhất trương phủ lục nắm ở thành hoàng thần tượng bên trên. Thành hoàng trên thân tượng thần bí mật dị lực trong nháy mắt ẩn giấu đi. Thành hoàng thần tượng gồm có khu ma trừ tà hiệu quả, đối với yêu ma có tác dụng cực lớn. Có thể chính là bởi vì loại tác dụng này, sẽ đưa tới đông đảo yêu ma tới đối phó thành hoàng thần tượng. Vì lẽ đó, phù lục tác dụng chính là ẩn nấp thành hoàng thần tượng lực lượng, mãi đến tận thành hoàng thần tượng ngồi xuống thành hoàng miếu, vừa mới gỡ xuống phù lục. Tất cả các loại chuẩn bị thỏa đáng, Trúc Mộc cao quát một tiếng, đi. Một đường cẩn thận. Từ người coi miếu phất tay một cái. Chương 105, còn không có kết thúc. Rộng rãi quan đạo bên trên, xe ngựa đi chậm rãi. Trúc Mộc điều động 4 con thiên lý mã cộng đồng dẫn ngựa xe, Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc Bô Nở người thì là từng người cưỡi ngựa đi theo hai bên, cùng nhau đi tới Vân Lạc huyện. Vân Lạc huyện khoảng cách quận thành có một khoảng cách, lấy xe ngựa tốc độ chí ít cần 3 ngày công phu vừa mới khả năng đạt đến Vân Lạc huyện. Trong lúc, vẫn không thể có được biến cố. Có thể trở thành đặc thù thực lực thanh la ti làm việc, trấn nhiếp tính có thể so với lên tầm thường bộ khoái, tiêu cục kinh người rất nhiều. Ven đường Lục Lâm, ở nhìn thấy thanh la ti y vật cùng tiêu chí, căn bản không hề động thủ suy nghi. Thanh hoàng thần tượng cũng không chỉ là một cái bình thường đồ vật, đó là sở hữu giả trấn ma khu tà khả năng thần bí đồ vật. Cho dù là pháp khí, cũng không sánh nổi cái này một tôn thành hoàng thần tượng. Một ngày trôi qua, bình an vô sự. Mọi người đang một cái trong trấn ở lại, cái này một cái thôn trấn còn xem như không nhỏ, thờ phụng một tôn thổ địa miếu cùng một tôn giã thần. Cái này một tôn giã thần chính là một con hồ ly, ngược lại là cực kỳ thường gặp. Đại hạ vương triều, đồng dạng cung phụng giã thần đều là một loại nào đó động vật, như là thanh trúc thôn cung phụng một gốc cây thanh trúc, cực kỳ hiếm thấy. Một đêm an toàn. Sáng sớm hôm sau, mọi người lần thứ hai ra đi. Trên đường, Tần Phong phân ra một tia chú ý lực khống chế tuấn mã, mà bản thân thì là đang cố gắng tu hành Huyền Vũ Trấn Hải Công. Kém một bước, hắn là có thể đem Huyền Vũ Trấn Hải Công để bạt đến đại thành cảnh giới, do đó trở thành một người không cốc cảnh tu sĩ. Trúc Mộc điều động xe ngựa, thần tình lạnh lùng, một mặt tránh xa người ngàn dặm, chỉ có thời gian tất yếu mới sẽ cùng người mở miệng trò chuyện. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người ngược lại là cực kỳ thiện đàm luận, hai người thấp giọng nghị luận không ngừng, thỉnh thoảng linh hồn va chạm, không biết ở nói cái gì đó. Tu sĩ đạt đến luyện hồn cảnh, ngưng luyện ra thần hồn, trừ khuấy động linh hồn dò xét vạn vật ra, linh hồn cũng có thể tiến hành giao lưu, gồm có cực cao bí ẩn tính. Đông Môn Lạc bề ngoài nhìn qua là một cái chất phác người trung niên, hầu như không có mở miệng nói chuyện. Cho dù là đêm qua và ở thôn làng, cũng đều không chút mở miệng. Phía trước cẩn trọng một chút. Trúc Mộc đột nhiên mở miệng. Phía trước. Tần Phong từ tu hành bên trong thức tỉnh, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, đó là một rừng cây. Từ Vân Lâm quận địa đồ bên trong có thể biết rõ, phía trước rừng cây tên là Trấn Vũ Lâm, chính là Tàng Vũ Lâm một cái đôi vị trí. Diện tích không nhỏ, bao trùm hầu như hai cái đỉnh núi. Là Trấn Vũ Lâm. Trương Hoành Nghiệp ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trúc Mộc lạnh lùng nói. Trấn Vũ Lâm khoảng cách Tàng Vũ Lâm cũng không có bao xa, lúc trước ma quật bên trong yêu ma thai hỏa chạy tứ tán bốn phía, vô cùng có khả năng đi tới trấn trong trốn võ lâm. Hơn nữa, Trấn Vũ Lâm bên trong vốn là có một con luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma địa long thú, hay là cần thiết phải chú ý. Ngưu Thọ Thông nói. Cẩn thận. Đông Môn Lạc chỉ nói là hai chữ. Địa long thú. Tần Phong trong lòng hơi động, muốn tìm Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép. Cái gọi là địa long thú, chính là một loại yêu ma, thuộc về thần lằn loại một loại, có độn địa đảo núi khả năng. Mà địa long thú thân thể có cứng rắn cực kỳ sắc ngoài, giống như thần thiết chế tạo một dạng, phòng ngự lực kinh người. Ngay cả là luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ, muốn phá ra địa long thú phòng ngự đều khó mà làm được. Từ Vân Lâm kỷ yếu bên trong ghi chép, Trấn Vũ Lâm nội tồn ở một con địa long thú, mà cái này một con địa long thú mười phần chú ý cẩn thận, một khi có gió thổi cỏ lay liền ẩn giấu đi. Vì lẽ đó, Thanh La Ti nhiều lần bày xuống đến nhiệm vụ, đánh chết địa long thú, cũng không có người hoàn thành. Xe ngựa chạy chậm rãi, lái vào Trấn Vũ Lâm phạm vi. Rừng cây trong lúc đó gió lay động, cao gầy cây cối theo gió đông đưa, lá cây chuyển đến vang lên sàn sạt. Cây này diệp tiếng sàn sạt ban đầu chỉ là nhẹ nhàng vang động, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, mang theo một luồng quỷ dị tích xúc, giống như vạn quỷ buông xuống, tai họa phun trào. Đột nhiên trong lúc đó, cuồng phong cuốn lấy, quyển lên đầy trời lá cây, trùng kích hướng về Tần Phong đoàn người. Trúc Mộc lù lù bất động, nắm chặt dây cương, để ép tuấn mã. Hừ. Trương Hoành Nghiệp hừ lạnh một tiếng, trong tay nhất động, một thanh trường đao rộng mở xuất hiện. Chật, một đạo đống nhiên chém xuống, đao phân thiên hạ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bá đạo tuyệt luân đao mang, thời gian nháy mắt rơi vào cái kia đầy trời lá cây, đem lá cây làm hai nửa, từ từ tràn ngập toàn bộ rừng cây. Theo lá cây tràn ngập, sắc trời nhanh chóng tối lại, lá cây rơi vào lòng đất, rừng cây hóa thành một vùng tăm tối, trên bầu trời một vòng trăng tròn tản ra ánh sáng dịu dịu. Không thấy rõ đám mây từ đằng xa mà đến, từ từ che trăng tròn, sắc trời càng ngày càng hắc ám. Quỷ đà tường. Ngưu Thọ Thông trầm giọng nói. Có thể ở Thanh Thiên Bạch Nhật bố trí xuống một cái lớn như vậy quỷ đà tường, là một cái không kém tai họa, ít nhất là luyện hồn cảnh tiền kỳ, vô cùng có khả năng là luyện hồn cảnh viên mãn tai họa. Đông Môn, ngươi tới phá ra quỷ đà tường. Trương Hoành Nghiệp nói. Được. Đông Môn Lạc thẳng thắn dứt khoát. Hai tay hắn vừa nhấc, từng cái phù lục trôi nổi tại trước mặt, mỗi nhất chư phù cũng ẩn chứa một luồng khí tức thần bí. Lại đến, theo hắn vung tay phải lên, liên tục chi nở tấm giống như lúc phù lục bay ra đi, rơi ở giữa không trung, phù lục vụ hóa thành một luồng mãnh liệt quang mang, soi sáng khắp nơi. A! Hắc ám trong rừng cây truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Đi chết đi! Đều sợ hãi vang lên, một đạo kinh người chảo phong từ hắc ám mà đến, đông nhiên vẹn hướng đông cửa rơi. Chờ ngươi đấy! Trương Hoành Nghiệp ánh mắt dùng mình, trường đao trong tay run lên, một đạo chấn thiên đao minh như là tê liệt trời cao giống như vậy, mang theo không gì sánh được khí thế. Hóa thành xích hồng sắc đao mang, đốt cháy lục hợp, chém giết vạn vật, đem chảo phong cho dễ dàng chém nát. Đao mang dư thế, lại càng là theo chảo phong chỗ, thẳng hướng cái kia hắc ám hư không bên trong. Làm! Kim loa y vang lên rung động bất định. Hư không một cơn chấn động, một người mặc màu trắng áo dài, giữ lại dài tóc dài thai họa từ trong hư không xuất hiện. Dưới tóc, hai đôi huyết hồng hai con mắt lập lòe hung lệ quan mang, từ trên người nàng tiêu tán mà ra khí tức, chính là một cái luyện hồn cảnh thai họa. Luyện hồn cảnh thai họa. Ngưu Thọ Thông nói. Giết là được. Trương Hoành Nghiệp bá đạo một tiếng, nhẹ nhàng vô dưới thân tuấn mã, cả người bay lên không trung mà lên, nhằm phía cái kia bạch tí thai họa. Hai tay nắm chặt trường đao, một luồng nóng rực khí tức từ trên người hắn quyết tán, phảng phất một vòng nắng nóng, soi sáng cửu thiên sư đệ. Phần dạ đao. Chân khí chấn động trong nháy mắt hóa thành mấy chục mét dài đỏ thấm đao mang, giống như hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, phần thiên đốt biển, hủy diệt tất cả. A. Bạch y thai họa trong mỉ hệ NG phát sinh sắc bén thanh âm, hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba, ngăn trở phần dạ đao vai. Nhưng mà đao mang mãnh liệt cực kỳ, ngay cả là luyện hồn cảnh bạch y tà dị, cũng đều vô pháp ngăn trở phần dạ đao khủng bố lực lượng. Một đạo hạ xuống. Thai họa yên diệt. Trương Hoành Nghiệp từ giữa khoảng không hạ xuống, ánh mắt sắc bén phi thường. Cẩn thận, còn không có kết thúc. Vẫn Tính Tọa Trúc Mộc đột nhiên mở miệng. Chương 106, nhỏ gầy quỷ ảnh. Trăng tròn treo cao, mây đen dần dần che đậy mặt trăng, ẩn nấp ánh sáng. Tối tăm trong rừng cây, càng lộ vẻ hắc ám, vô hình gió lay động, truyền đến lá cây vang lên sàn sạt, mang đến một trận thanh âm quái dị. Hê hê, thật nồng nặc khí huyết. Những này khí huyết lực lượng đều muốn nuốt. Trong bóng tối truyền đến từng đạo thanh âm quái dị, thanh âm băng lãnh mà mang theo vài phần làm người ta sợ hãi dữ tợn. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc Bô Nở người cũng cảnh giác lên. Ngưu Thọ Thông phù lục lực lượng vẫn ở chấn động hư không, chợt lại là vung tay lên, chi nở tấm phù lục luyện thành một đường, tản ra hào quang màu vàng. Mỗi một đạo hào quang màu vàng xé tan bóng đêm, ngoại giới ánh sáng dần dần thẩm thấu vào. Phù lục, giết hắn. Lại là một cái giải lụa màu trắng từ trong bóng tối phá không mà đến, có tựa như tia chớp bắn về phía cái kia Cửu Châu phù lục. Một luồng khí tức tà ác trong nháy mắt tràn ngập bao phủ, che đậy bầu trời ý cửu thiên. Đừng hỏng. Trương Hoành Nghiệp gầm thét một tiếng, trường đao trong tay vạch một cái, bá đạo đỏ thâm đao mang đống nhiên chém về phía giải lụa màu trắng. Làm. Sắt thép va chạm. Đỏ thâm đao mang lập tức đánh nước ra, mà cái kia giải lụa màu trắng run lên, đỏ thâm hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên. Nhưng sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu u lam mãnh liệt mà từ giải lụa màu trắng trên xuất hiện, đem đỏ thâm hỏa diễm nuốt chửng lấy hầu như không còn. Xé tan. Mà ở vào thời khắc này, một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thấu hư không, mang theo vô biên hàn khí, phảng phất liền thời không đều muốn đo nở dê băng giống như vậy, hướng về Trương Hoành Nghiệp trái tim đâm nhanh mà đi, như muốn đem Trương Hoành Nghiệp một kiếm xuyên tim. Cẩn trọng một chút. Ngưu Thọ Thông tay phải nắm chặt nắm đấm, một luồng dâng trào hung mãnh lực lượng vờn quanh trên nắm tay. Một quyền đột nhiên nổ ra, chấn động thiên địa, hóa thành bá đạo một quyền, bẻ gãy nghiền nát, trực kích mà ra. Một quyền lực lượng hung mãnh cực kỳ, oanh kích ở trường kiếm sắc bén bên trên, lực lượng tràn trề trong nháy mắt buộc phát ra, đem trường kiếm sắc bén cho chấn động mở. Trường kiếm loáng một cái, lần nữa biến mất trong bóng đêm. Giấu đầu giấu đuôi đồ vật, cút ra đây cho ta. Trương Hoành Nghiệp nhìn hắc ám, trầm giọng đường sông. Ta cái này không phải đi ra. Một bóng người đổi chiều ở Trương Hoành Nghiệp trên đỉnh đầu. Đây là một người đàn ông trung niên dáng dấp người, một tiếng hắc sắc y vật phảng phất cùng hắc ám dung hợp ở cùng một nơi, mặt cùng hai tay cũng cực kỳ tái nhợt, không có một chút nào huyết sắc, thậm chí hô hấp cũng không có cảm giác được. Hắn hai con mắt trợn lên rất lớn, nhưng lại chỉ có đầu xanh lớn nhỏ con ngươi, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Miệng một phát, lộ ra um tùm răng trắng. Cũng không phải là nhân loại răng trắng, mà như là cá mập đồng dạng sắc bén hàm răng. Giết! Trương Hoành Nghiệp trường đao dương lên. Đao khí phun ra nuốt vào trong lúc đó hóa thành mười trượng lớn nhỏ, đỏ rực như lửa, khiến thiên địa tùy theo sáng ngời. Cái kia quỷ dị trung niên nam tử phát sinh cười nhạo một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhất động, chính là lần nữa biến mất. Đợi được xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Thanh La Vệ. Quỷ dị trung niên nam tử quái dị nở nụ cười. Hô. Cuồng phong đột nhiên thổi một hơi, Đông Môn Lạc phụ lục từng cái từ giữa không trung hạ xuống, mất đi tác dụng. Mà ở giữa không trung, một cái tóc dài phất phới, trên người mặc màu trắng áo dài nữ tử rơi xuống, nữ tử kia lớn lên 10 phần thanh thuần mỹ lệ, có thể trên mặt cũng không có một chút nào huyết sắc. Lệnh người lưu ý là nàng tứ chi, nó tứ chi rất dài, vóc người đều cơ hồ cao 2 mét độ, cùng so với quỷ dị trung niên nam tử cũng cao hơn ra một cái đầu. Nhất là cái kia một đôi tay, không phải người giống như vậy, nhìn kỹ mà đi, phảng phất có được tam tiết. Cái này tóc dài nữ tử cùng so với lúc trước một cái, càng thêm kinh khủng, càng thêm kinh người. Ngọn lửa màu u lam đột nhiên mạo đằng mà lên, từ từ hóa thành một người mặc màu sắc rực rỡ đầu đồng quái dị lão giả. Lão giả chống khô lâu quái trượng, phía trên từng cái khô lâu đều tại không ngừng trương hợp miệng, phảng phất vật còn sống. Quái dị lão giả đầu đồng phía dưới, nhưng xem không đến bất luận cái gì khuôn mặt, mà là một đoàn ngọn lửa màu u lam, làm cho người ta một loại quỷ dị kỳ lạ cảm giác. Là từ ma quật chạy trốn tai họa. Lưu Thọ Thông nói, nếu bọn họ đi tìm cái chết, vậy thì tắc thành cho bọn hắn. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói. Giết. Đông Môn Lạc nhẹ giọng phun một cái. Cái này lấy đao giao cho ta tới đối phó, còn lại các ngươi hãy chờ xem. Quỷ dị trung niên nam tử cười quái dị một tiếng, bước ra một bước, thân hình lần nữa biến mất trong bóng đêm. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở Trương Hoành Nghiệp trước mặt, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay thành chảo, vô cùng sắc bén, chụp vào Trương Hoành Nghiệp vị trí trái tim. Trương Hoành Nghiệp đồng tử co rụt lại, bước chân hắn một điểm, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, trường đao trong tay lần thứ hai dương lên chém, thẳng hướng quỷ dị trung niên nam tử. Trung niên nam tử giơ tay, một chảo móng vuốt trường đao, hai người va chạm, phát sinh kim thiết va chạm bên trên. một luồng kinh người lực đạo từ nam tử kỳ dị trong tay lan truyền ra, vững vàng khống chế lại trường đao. Ngươi bắt không được, buông tay. Trương Hoành Nghiệp nộ quát một tiếng, lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, một luồng ngập trời lửa giận phá trời lấp biển, trong nháy mắt công phu chính là chấn động ra quỷ dị trung niên nam tử. Lại đến, chính là trường đao phát vận giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận đạo cực kỳ thế tiến công, hóa thành ngập trời lửa giận, bao phủ xuống. Nam tử kỳ dị thấy thế, tái nhợt trên mặt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Ngoác miệng ra, phun ra một cái ô trọc hát vụ, cùng ngập trời lửa giận đụng vào cùng một nơi, hai người điên cuồng đối kháng. Ở Trương Hoành Nghiệp cùng quỷ dị trung niên nam tử động thủ nháy mắt. Tóc dài nữ nhân thân hình tung bay, quỷ mị sinh sôi, trên thân bạch y bắn nhanh ra từng đạo giải lụa, hướng về Ngưu Thọ Thông công kích. Cái kia bắn ra lực lượng, đủ để đánh nát núi đá. Ngưu Thọ Thông chân khí trong cơ thể dâng trào, giống như vô tận sóng lớn mãnh liệt mà ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, từng cái gân xanh mạo đẳng, phảng phất cầu long. Sau đó, hai tay động tác trong lúc đó, hóa thành đầy trời quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh bá đạo cực kỳ, oanh kích mà xuống. Quỷ dị lão giả trong tay khô lâu quải trượng nhất động từng cái khô lâu há hốc miệng, phụt lên ra ngọn lửa màu u lam, bao phủ hướng đông cửa rơi. Đông Môn Lạc không nói một lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lại là một loạt phù lục xuất hiện. Mỗi một đạo phù lục cũng ẩn chứa một cỗ cường đại khí tức, kim quang lấp lóe, chính khí lâm nhiên. Một đạo phù lục năng lượng cấp tốc kích phát, hóa thành một đạo tinh quang, kim quang lưu chuyển trong lúc đó, hình thành một cái cự đại kim sắc thuẫn bài, ngăn tại tự thân trước mặt. Vâng. Lửa xanh lam sấm trùng kích ở kim sắt trên tâm chán, rung động thuẫn bài, nhưng không có đem thuẫn bài cho đập vỡ tan ra. Đông Môn Lạc động tác liên tục, một trường phù lục bay lên, hình thành kim sắc 10 mét trường kiếm, uy nghiêm bá đạo, phá núi chẳng nguyệt. Một cái công kích, đông nhiên hạ xuống, phảng phất đến từ thiên binh vung lên tất sát nhất kích. Tam phương giao chiến. Thần Phong, Trúc Mộc hai người đều không có ra tay. Trúc Mộc ánh mắt thiên tĩnh, lãnh đạm nhìn giao chiến tình huống, liền một tí động thủ dự định đều không có. Tần Phong cũng là chú ý ba người chiến đấu, đột nhiên trong lúc đó, Úng Kim Phá Ma truy xuất hiện trong tay, hướng về bên trái hư không chính là một truy tử lập ra. Làm. Sắt thép va chạm, không ngừng rung động. Một thanh kiếm sắc bay ngược, nương theo lấy lợi kiếm một tên nhỏ gầy quỷ ảnh tùy theo xuất hiện. Chương 107, một đánh đánh giết. Nhỏ gầy quỷ ảnh tay cầm lợi kiếm, ngẩng đầu lên hướng về Tần Phong nhìn lại. Thân thể hắn xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó, từng đạo hắc vụ từ trên người hắn lan tràn ra, giống như duy băng. Mặt rất nhỏ, cũng rất trẻ trung, giống như là 15-16 tuổi dáng dấp. Một đôi mắt thành yêu lục sắc, quỷ dị khó lường. Tần Phong lúc trước vẫn chú ý chiến trường, phát hiện một thanh kinh người lợi kiếm đâm về Trương Hoành Nghiệp, sau đó lại bị Ngưu Thọ Thông một quyền bắn cho bay, biến mất không còn tăm hơi. Tần Phong ghi nhớ tình cảnh này, nhìn thấy ba người xuất hiện, lại đều không phải là sử dụng trường kiếm. Vì lẽ đó, vẫn đang chú ý xung quanh tình huống. Nhỏ gầy quỷ ảnh đánh giết mà đến, hắn lập tức phát hiện. Nhỏ gầy quỷ ảnh nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe ra yêu dị hào quang màu xanh lục. Thân thể bỗng nhiên nhất động, có giống như quỷ mị, phun ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Cổ tay nhất động, trường kiếm hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa sắc bén cực kỳ sắc khí, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong biểu hiện bất biến, lãnh đạm mắt nhìn cái kia nhỏ gầy quỷ ảnh. Úng Kim Phá Ma truy vừa nhấc, một truy tử đập ra đi, vô số kiếm quang trong nháy mắt phá toái ra. Từ bữa nhỏ trên tuôn ra khủng bố lực lượng, để nhỏ gầy quỷ ảnh cánh tay run lên, trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra. Vèo. Nhỏ gầy quỷ ảnh chỉ vào không trung, nhanh chóng lui ra, thân hình không ngừng biến hóa, hóa giải Tần Phong cỗ này khủng bố lực lượng. Tần Phong thân thể nhất động, từ tuấn lập tức đến ngay, hướng về nhỏ gầy quỷ ảnh phóng đi. Bước chân một điểm, một luồng lực đạo bắn ra, đem mặt đất cũng cho dâm nát, nhanh như chớp trong lúc đó chính là đuổi theo nhỏ gầy quỷ ảnh. Phá Ma Loạn Vũ truy pháp. Từng đạo đúa ảnh đánh tan không khí, nổ tung hư không giống như vậy, mang đến dâng trào như biển, hung mãnh như lửa lực lượng, toàn diện áp chế nhỏ gầy quỷ ảnh. Nhỏ gầy quỷ ảnh thực lực không tệ, chính là một con trung đẳng yêu ma thai hoạ, luyện hồn cảnh tồn tại. Nhưng Tần Phong thực lực càng mạnh mẽ hơn, luyện hồn cảnh viên mãn, nắm giữ Phá Ma Loạn Vũ truy pháp cùng Úng Kim Phá Ma truy, cơ hồ là thành nghiền ép cục thế. Làm. Lại là một truy tử chấn động, đánh trúng nhỏ gầy quỷ ảnh trường kiếm trong tay. Văn hoa lực lượng đem nhỏ gầy quỷ ảnh trực tiếp cho đánh bay đi, cổ tay rung động, đều có chút vô pháp nào mở trả tờ trường kiếm trong tay. Nhỏ gầy quỷ ảnh liên tiếp lui về phía sau, vừa mới ổn định thân hình. Lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong thời điểm, trong mắt yêu dị quang mang càng ngày càng cường thịnh, thân thể dần dần mở đi, giống như trong suốt nước chảy. Hắn hô hấp nhẹ nhàng mà động, dài thở dài ra một cái lục sắc khí thể hoàn toàn bao phủ ở trên trường kiếm. Lại đến, bước ra một bước, kiếm quang bắn ra, xuyên thấu thiên địa. Một kiếm thẳng hướng Tần Phong. trường kiếm phá không, bay giết mà tới. Nhỏ gầy quỷ ảnh thân thể vào đúng lúc này cấp tốc trong suốt, từ từ hóa thành hào quang màu xanh lục hoàn toàn dung nhập vào trường kiếm bên trong, phảng phất có thể xuyên thấu vạn vật. Tần Phong bình tĩnh nhìn nhỏ gầy quỷ ảnh cử động, trong tay đúng kim phá ma truy chân khí bao phủ, vung lên, từng đạo đúa ảnh giống như nhiễu loạn xuân thu thần vận, dần dần dung hợp ở cùng một nơi. Loạn vũ xuân thu. Một truy từng tầng đón nhận trường kiếm sắc bén, do người lực lượng bắn ra, liền không khí cũng trong nháy mắt nổ tung, giống như cửu thiên kinh lôi, vang vọng khắp nơi. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, liền đêm đen cũng tê liệt ra từng đạo lỗ hổng, quang mang tràn vào tới. Trường kiếm sắc bén run lên bần bật, từng đạo vết rách từ từ bao trùm toàn thân, theo đùng một tiếng. Trường kiếm vỡ vụn, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, giống như lợi khí giống như vậy, đâm vào cây cối bên trong, có lại càng là xuyên thấu qua. Lục sắc vũ khí từ trường kiếm bên trong rung ra đến, thời gian nháy mắt chính là theo gió tung bay. Nhỏ gây quỷ ảnh tử vong. Nhỏ gây quỷ ảnh tối đa cũng chính là luyện hồn cảnh hậu kỳ thực lực, thì lại làm sao là luyện hồn cảnh viên mãn Tần Phong đối thủ. Nhỏ gây quỷ ảnh tử vong, để quỷ dị trung niên nam tử, tóc dài nữ tử, quải trượng lao giả ba cái thai họa sản sinh một luồng không tên ngạc nhiên, từng cái hướng về Tần Phong chỗ phương hướng nhìn lại. Tam tinh thanh la vệ có mạnh như vậy? Mấy cái này thai họa là từ trong động ma thoát đi ra, đối với thanh la vệ coi như là có nhất định nhận thức. Có thể từ trên thân phân biệt ra thanh la vệ thân phận, tam tinh bất quá là tương đương với thông ngũ cảnh thôi, vì sao có thực lực như thế? Trúc Mộc hướng về Tần Phong mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị. Ở đây bên trong, chỉ có hắn đối với Tần Phong có một chút hiểu biết, là bị Cố Trường Sinh đang xem trọng nhân vật. Có thực lực này, chẳng trách đô thống sẽ khiến hắn tham gia lần này vận chuyển nhiệm vụ. Chỉ là, Trúc Mộc tầm mắt lướt qua Tần Phong, nhìn phía một bên khác hắc ám chỗ. Tiểu tử này, Trương Hoành Nghiệp hướng về Tần Phong mắt nhìn, mang theo một chút kinh dị. Từ vừa nãy cảm ứng bên trong, nhỏ gây quỷ ảnh thực lực tuy nhiên cùng so với quỷ dị trung niên nam tử phải yếu hơn một chút, nhưng ít ra là luyện hồn cảnh hậu kỳ. Không nghĩ tới, một truy tử đã bị Tần Phong giải quyết. Hắn sự coi thường, trong nháy mắt thu lại rất nhiều. Trương Hoành Nghiệp cũng chỉ là mắt nhìn Tần Phong mà thôi, trong tay động tác cũng không có ngừng lại. Liệt hỏa phân thiên, hóa thành hừng hực đao mang, một đao hạ xuống, chém tới quỷ dị trung niên nam tử. Quỷ dị trung niên nam tử lưu ý đến Trương Hoành Nghiệp công kích, quỷ trên người khí đại thắng, hai tay móng tay giống như thần binh lợi khí giống như vậy, tán phát ra trận trận hàn mang. Nhất trảo tử bỗng nhiên hướng về hư không vạch một cái, liền hư không đều giống như bị xé nứt ra. Làm. Đao mang vỡ vụn. Trảo phong tiêu tan. Hai bóng người lần thứ hai tiến vào giao thủ trạng thái. Không chỉ là Trương Hoành Nghiệp cùng quỷ dị trung niên nam tử lần thứ hai giao thủ, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn hai người cũng cùng thai họa chiến ở cùng một nơi. Ba người tu vi vốn sẽ bất phàm, hơn nữa làm lâu năm thanh la ti chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn áp chế lại cái này bà con thai họa. Tần Phong đánh chết nhỏ gầy quỷ ảnh về sau, cũng không có lập tức ra tay, cũng không có thanh tĩnh lại. Hắn ánh mắt tham thẳm, lần thứ hai nhìn về phía bên trái trong bóng tối. Linh nhãn thuật. Thấy rõ hắc ám một luồng mãnh liệt huyết khí ở trong đó, cơ hồ là cùng hắc ám không gian dung hợp ở cùng một nơi, khó có thể phát hiện. Bốn phía quỷ vật tà khí, che lại nó khí tức. Nhưng từ khi Tần Phong quan sát hắc thạch cổ bảo bên trong quỷ quệt con mắt, đem kim hồn thú con mắt luyện hóa thành thôn vệ huyết đồng, linh nhãn thuật dò xét năng lực cũng để bạt một đoạn dài. Không đi ra, vậy thì buộc ngươi đi ra. Tần Phong tự nói một tiếng, tâm niệm nhất động, tiên thiên chi hỏa hóa thành một con hỏa long rít gào, nhảy vào bên trái trong bóng tối. Vành! Hỏa long bạo liệt. Một cái cự đại đuôi quét khoảng không mà đến, đánh phá thiên địa. Cái kia cùng so với thùng nước còn lớn hơn mấy phần đuôi che kín thổ lớp vảy màu vàng. Cứng rắn cực kỳ, phảng phất thần binh đoán tạo, dị thạch ngưng tụ. Trấn Vũ Lâm yêu ma, địa long thú. Tần Phong yên tĩnh nhìn cái kia cự đại đôi đánh mà đến, chân khí trong cơ thể dường như sóng biển thông thường tại trong kinh mạch vận chuyển, một luồng cự lực rộng mở, theo trong tay đúng kim phá ma truy, hóa thành loạn vũ xuân thu nhất kích. Oanh! Thiên địa oanh kích, giống như sơn thể nổ tung, đập lớn vỡ đê. Khủng bố lực lượng, đem cự đại đôi rắn trực tiếp nổ nát, máu thịt tung tóe, nhuộm đỏ rơi đầy lá cây mặt đất. Một bộ to lớn thi thể từ trong bóng tối xuất hiện, chính là Trấn Vũ Lâm yêu ma, địa long thú. Chương 108, Bạch Hà Trấn. Địa long thú chính là Trấn Vũ Lâm bên trong yêu ma, hết sức cẩn thận, vừa có gió thổi cỏ lay, trực tiếp thoát đi. Vừa nãy, nó vốn là muốn nhất kích đẩy lui Tần Phong, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Ai ngờ đến, Tần Phong công kích cường đại như thế, cỗ này dọa người lực lượng, phảng phất là tuyết lở giống như vậy, nổ nát đuôi, lực lượng lại càng là lan truyền mà đến, đập vỡ tan nội tạng. Phá toái thần hồn, đem địa long thú trực tiếp giải quyết. Địa long thú cái chết, lần thứ hai chấn động tất cả mọi người. Thật là mạnh mẽ lực lượng. Trúc Mộc trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, nhìn chằm chằm Tần Phong. Vừa nãy nhất kích lực lượng e sợ có 30 vạn cân, thậm chí càng cao hơn. Cái này tựa hồ không chỉ là công pháp duyên cớ, còn có Tần Phong bản thân sức mạnh to lớn. Xem ra, hắn còn tu luyện qua luyện thể công pháp. Quỷ dị trung niên nam tử, tóc dài nữ tử, hỏa diễm lao giả, ở nhận biết được địa long thú cái chết, đều là cả người run lên, trong tay động tác chậm mấy phần. Làm kinh nghiệm phong phú tứ tinh thanh la vệ, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc ba người tự nhiên không có buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, công pháp uy lực trong nháy mắt được tăng lên rất cao. Bất quá là hô hấp trong lúc đó, liền đem đối thủ đánh chết. Theo yêu ma thai họa toàn bộ tử vong, Đông Môn Lạc thôi thúc nhất trường phủ. Hào quang màu vàng xua tan đêm đen, tất cả khôi phục lại ban ngày cảnh tượng. Cũng giải quyết, vậy thì đi thôi. Trúc Mộc bình tĩnh mở miệng. Phảng phất, Trấn Vũ Lâm sự tình chỉ là một cái chuyện bình thường thôi. Mọi người nghe vậy, cũng không nói thêm gì, từng cái lên ngựa tiếp tục tiến lên. Thanh La vệ vốn là đối phó yêu ma thai họa đặc thù cơ cấu, bọn họ cùng những yêu ma này thai họa không biết giao thủ bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, đem lần này chiến đấu nhìn ra cũng cực kỳ nhạt. Thần Phong. Trương Hoành Nghiệp đột nhiên mở miệng. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hoành Nghiệp, mang theo vài phần nghi hoặc. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người có thể cũng không xem trọng chính mình, một đường hầu như không có giao lưu. Nhưng bây giờ, mang trên mặt ý cười. Đây là thực lực mang đến hiệu quả. Ngươi đạt đến cảnh giới gì? Trương Hoành Nghiệp hỏi nói, có thể đánh chết cái kia nhỏ gầy quỷ ảnh, một truy đánh giết địa long thú, e sợ đã đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn đi. Ừm. Tần Phong khẽ vước cằm. Quả thế. Trương Hoành Nghiệp liếc mắt Tần Phong tay áo. Lấy thực lực ngươi hoàn toàn có thể trở thành một người tứ tinh thanh la vệ, thậm chí có thời cơ trùng kích một hồi ngũ tinh thanh la vệ, tại sao vẫn chỉ là tam tinh thanh la vệ? Ta gia nhập thanh la ti bất quá 2 tháng, còn đang tiến hành nhiệm vụ. Thần Phong nói, 2 tháng? Chẳng trách. Trương Hoành Nghiệp nết miệng nở nụ cười, thực lực ngươi rất là cường đại, nhưng muốn đột phá đến không cốc cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà ở thanh la ti trong bảo khố, có không ít thứ tốt, có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi. Ừ. Thần Phong ánh mắt khẽ động. Trong bảo khố mặc dù có những vật này, có thể cần đủ tích phân mới có thể đổi lấy. Hay là, chúng ta có thể cùng tìm một cái ngũ tinh nhiệm vụ, kiếm lấy đủ tích phân. Trương Hoành Nghiệp nói ra mục đích. Ngũ tinh thanh la vệ đồng dạng vì là không cốc cảnh tu sĩ, có thể cũng không phải là từng cái ngũ tinh thanh la vệ đều là không cốc cảnh tu sĩ. Có thể là luyện hồn cảnh tu sĩ, cũng có thể là trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Thanh la ti thanh la vệ cấp bậc, là dựa vào hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ. Cũng không phải là tu vi cảnh giới. Trương Hoành Nghiệp từng muốn phải hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, có thể ngũ tinh độ khó của nhiệm vụ quá cao. Nhưng lúc này đây nhìn thấy Tần Phong bày ra thực lực, cho nên muốn mời Tần Phong cùng hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, do đó được đủ tích phân, đổi lấy tương ứng bảo vật, để bạt tự thân tu vi. Ta cũng cần cân nhắc. Tần Phong nắm lại, nói. Được. Trương Hoành Nghiệp nói, ngược lại lần này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chờ hoàn thành, ta đi tìm kiếm thích hợp ngũ tinh nhiệm vụ, ở cùng ngươi thương lượng. Thương lượng xong tất, hai người chính là không có quá nhiều giao lưu. Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, trong lòng nghĩ lượng lên Trương Hoành Nghiệp. Thanh La Ti nhiệm vụ cũng không phải là cũng là một người hoàn thành, như lần này hộ tống thành Hoàng Thần Tượng, chính là 5 người cùng hoàn thành. Hắn cùng với Trương Hoành Nghiệp trong lúc đó cũng không có ân oán, hơn nữa Trương Hoành Nghiệp làm một cái lâu năm thanh la vệ, thực lực không tầm thường, cùng hắn cùng tiến hành ngũ tinh nhiệm vụ, ngược lại là có thể cân nhắc. Một mặt, có thể để Tần Phong cấp tốc trở thành một người ngũ tinh thanh la vệ một mặt, có thể thu được đại lượng tích phân, thu được muốn đồ vật. Một mực dựa vào trình tự đến thu được công pháp, vũ khí, thuật pháp chờ cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn, dù sao có chút độ khó của nhiệm vụ cũng là có. Tích phân đổi lấy đồ vật, mang tính lựa chọn liền đại thể. Xe ngựa ở quan đạo bên trên đi chậm rãi, đi tới dưới một cái địa điểm, sắc trời từ từ hôn ám đi. Trúc đại ca, sắc trời muốn tối lại, chúng ta phải tăng tốc một ít tốc độ. Như vậy mới có thể trước lúc trời tối đạt đến Bạch Hà Trấn. Trương Hoành Nghiệp nói. Vậy liền nhanh một chút đi. Trúc Mộc thản nhiên nói. Đông nhiên, Trúc Mộc ngẩng đầu lên hướng về xa xa một đỉnh của ngọn núi nhìn tới, lông mày hơi chói chặt. Đây là một tòa không cao không lùn núi, phong cảnh tú lệ, cảnh sát hợp lòng người. Ở trên đỉnh núi, có một khối phong ngâm thạch, gió thổi qua chỉ là sẽ truyền ra một trận mềm mại thanh âm. Giờ khả cờ này phong ngâm thạch bên trên, có hai bóng người. Một cái là cao cao gầy gò, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có một chút nào huyết sắc, hai mắt nhắm chặt, khí tức nam tử kỳ dị. Một cái là hình thể giống như con voi, hoàng hắc hỗn hợp lông tóc mãnh hổ. Một đôi mắt hổ hung ác cực kỳ, bệ nghệ thiên hạ. lộ ra sắc bén hàm răng, phảng phất có thể mang hết thể đều xé nát. Mấy cái này thanh la vệ thật đúng là có chút bản lĩnh đã xông qua Trấn Vũ Lâm. Nam tử cao gầy nhẹ giọng nói ra. Vậy mấy cái hoàn toàn là phế phẩm mà thôi. Hồ Yêu hừ lạnh một tiếng, nếu để cho ta ra tay, ta một cái là có thể đem bọn hắn toàn bộ cũng cho nuốt. Đừng xem thường bọn họ, trong những người này có một cái ngũ tinh thanh la vệ, tương đương với không cốc cảnh tồn tại. Nam tử cao gầy nhắc nhở. Không cốc cảnh thì lại làm sao? Bản tọa cũng không phải không có nụ ổ tờ quá. Hồ Yêu xem thường, ngươi muốn cái kia thành hoàng thần tượng làm cái gì? Loại này tựa nờ dê thần ẩn chứa lực lượng nhưng đối với ta nhóm thế nhưng là có rất lớn tác dụng khắc chế. Thanh hoàng thần tượng bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ là thần đạo chi lực, còn có hương hỏa chi lực. Ta có phương pháp, có thể đem hương hỏa chi lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Nam tử cao gầy nói. Ồ, thật sự có phương pháp. Hồ Yêu mắt nhìn nam tử cao gầy. Nếu như lần này ngươi giúp ta đem thành hoàng thần tượng cướp đến tay, cái này phương pháp cũng có thể giao cho ngươi. Nam tử cao gầy thản nhiên nói. Được, không có vấn đề. Hồ Yêu nết miệng nở nụ cười, mấy cái này thanh la vệ, bản tọa còn không để vào mắt. Bất quá, ngươi không cho ta động thủ, là có cái gì chú ý. Bọn họ nên sẽ ở Bạch Hà Trấn xuống chân, Bạch Hà Trấn con cóc kia thực lực không tệ, trở thành Bạch Hà Trấn hà thần. Chúng ta có thể mượn nó lực lượng, tăng cường nắm chắc. Nam tử cao gầy nói. Bạch Hà Trấn. Hồ Yêu mắt hổ quang mang lóe lên, được. Chương 109, hương hỏa chi lực. Sắc trời hoàn toàn tối lại. Hắc sắc trên trời cao, nguyệt ẩn sao thưa, chỉ có một chút ánh sáng, mang đến mặt đất bao la mông lung sáng quang. Bóng tối bốn phía không gian, phảng phất có được cái gì dị thú, lại như quỷ quái thai họa tồn tại giống như vậy, ý lạnh âm u, ti ti quỷ dị bao phủ mà đến, làm cho người kinh hãi. Tần Phong đoàn người đối mặt bốn phía cảnh tượng, thản nhiên trí nhược, tiến vào Bạch Hà trong trấn. Vào đêm Bạch Hà trấn, đèn đuốc thưa thớt, thanh âm ít ỏi, phần lớn người đã nghỉ ngơi, chỉ có một số ít hay là nói chuyện phiếm, hay là sáng tạo sinh mệnh, hay là uống rượu. Đoàn người cũng không có vào ở trấn trên bách tính phòng trọ, mà là lựa chọn một cái bỏ đi tòa nhà ở lại. Cái này tòa nhà tuy nhiên bỏ đi, thế nhưng diện tích hay là rất lớn, có bách bình mét, như là một cái nhỏ phủ đệ. Phía trước là một cái cỏ dại rậm rạp, mặt đất vỡ tan tiểu viện, phía sau thì là từng cái gian phòng cùng đại sảnh. Nghĩ đến, cái này nhỏ phủ đệ chủ nhân ban đầu, cũng là rất có gia tài. Trúc Mộc trước tiên đi vào phòng trọ, nhìn thấy cỏ dại rậm rạp sân, sau đó đưa tay phải ra lật một cái, lớn run rẩy. Cả khối đất trực tiếp bị Trúc Mộc cho nhấc lên, sau đó xoay chuyển hạ xuống. Lại đến, khu tay một vệt, mặt đất sạch sẽ lên. Đem thành hoàng thần tượng mang vào đi. Ngưu Thọ Thông một tay đem xe ngựa thân xe cùng thành hoàng thần tượng mang tới đi, đặt ở trong sân. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Trúc Mộc liếc một vòng bốn phía, dặn dò nói, Đông Môn, ngươi bố trí một hồi đường cảnh giới. Mặc dù là ở trong trấn, có thổ địa công tồn tại, nhưng vẫn là cần cẩn trọng một chút. Ừm. Đông Môn lạc ứng một tiếng, trong tay nhất động, từng cái phù lục bay ra ngoài, bay về phía tòa nhà bốn phía, quang mang lóe lên, chính là biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, toàn bộ tòa nhà có một luồng kỳ lạ năng lượng bao phủ, ngăn cách yêu tà chi khí. Được. Cũng nghỉ ngơi đi. Trúc Mộc nói tiếng, hướng về một bên đi đến, dựa vào một cây trụ, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tần Phong cũng đi tới khắp ngóc ngách, ngồi khoanh chân, chân khí trong cơ thể lưu động, lĩnh ngộ tu luyện giả huyền vũ trấn hải công. Hắn đã đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn cảnh giới, kém một bước chính là có thể trở thành không cốc cảnh tu sĩ. Mà muốn trở thành không cốc cảnh tu sĩ, không chỉ là thần hồn tiếp dẫn thiên địa, thân thể cũng phải tiếp dẫn thiên địa, hóa thành hư vô chi cốc, chứa đựng thiên địa lực lượng. Chân khí trong cơ thể dường như trường giang đại hà giống như vậy, ở trong kinh mạch vận chuyển, làm dịu huyết nhục gân cốt, nhét vào đan điền khí hải bên trong. Đang không ngừng địa chân khí tẩy lễ chi hạ thân thể càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng kinh người. Bạch Hà ngoài trấn. Nhắm mắt trung niên nam tử cùng Hồ Yêu đi tới Bạch Hà ngoài trấn, liếc mắt trấn kia miệng thổ địa miếu, ánh mắt tiến tĩnh. Thổ địa miếu. Hồ Yêu nhìn thổ địa miếu, trong mắt đầy dây vẻ chán ghét. Bạch Hà trấn xem như một cái đại trấn, một khi hủy thổ địa miếu, thị trấn phương diện nhất định sẽ biết, thậm chí khả năng kinh động Thanh La Ti. Các ngươi, thật phải làm như vậy. Đi theo trung niên nam tử, Hổ Yêu sau lưng, là một chỉ tương đương với trẻ sơ sinh lớn nhỏ màu xanh sẫm con quốc, trên người có từng cái lồi lên màu đỏ xanh độc bao, một đôi mắt, bên trái là màu xanh biếc, bên phải vì là hồng sắc, mười phần quỷ dị. Thanh La Ti, sợ cái gì? Hổ Yêu xem thường nói, bản tọa liền Thanh La Vệ cũng nuốt quá. Ngươi nuốt quá Thanh La Vệ. Con cóc kinh hô lên, khó nói ngươi không sợ Thanh La Ti truy sát sao. Thiên hạ lớn như vậy, Thanh La Ti khó nói đều có thể đủ quản được lại đây. Hồ Yêu nhếch miệng cười nói, Lao Cát Mô, ngươi quá nhát gan. Dĩ nhiên nghĩ thất thần đạo tăng cao thực lực, tốc độ có thể chậm vô cùng. Chẳng bằng trực tiếp nuốt người, đến nhanh nhiều đem cái này một cái thôn chấn mọi người cho nuốt, ngươi coi như là trở thành thượng đẳng yêu ma đều có nhất định khả năng. Con quốc trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Nó là một con trung đẳng yêu ma, song độc Cát Mô, nếu như có thể trở thành tiến hóa thành thượng đẳng yêu ma, không chỉ là thực lực có thể được tăng lên rất cao, liền huyết mạch đều sẽ tiến hóa, trở thành cường đại hơn nuốt độc Cát Mô. Song độc Cát Mô. Trung niên nam tử liếc mắt song độc Cát Mô, nhàn nhạt nói, lần này sự tình nếu như ngươi làm tốt lắm, ta có thể truyền dạy cho ngươi một cái pháp môn, có thể không ngừng thối luyện ngươi huyết mạch, để ngươi huyết mạch có thời cơ tiến hóa. Thật. Song độc Cát Mô trợn mắt lên, nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm tốt nên làm việc. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Được. Song độc Cát Mô dùng sức chút đầu, nhìn chằm chằm thôn chấn nhìn, ngươi yên tâm đi, ta cổ tâm địa độc ác vô thanh vô tức, uy lực kinh người, cho dù là thông ngũ cảnh tu luyện giả ta đều có thời cơ khống chế. Khống chế người bình thường, căn bản là điều chắc chắn. Bất quá, muốn trước đem thổ địa miếu cho phá hủy mới được. Ta đến hủy cái này thổ địa miếu. Hồ Yêu hướng về thổ địa miếu đi đến. Không cần, giao cho ta tới. Trung niên nam tử hướng về thổ địa miếu mắt nhìn, tay phải hắn duỗi một cái, một luồng quỷ quệt lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở thổ địa miếu bên trên, sương mù màu đen bao phủ thổ địa miếu. Giang giác. Giang giác giang giác. Thổ địa miếu bên trên xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc khuếch tán, che kín toàn bộ thổ địa miếu. Trong đó một tôn cao nửa trượng độ thổ địa công tựa nở dê thần quanh thân lập lòe từng đạo thần thánh quang mang, ngăn trở hắc vụ lực lượng. Nhưng mà hắc vụ lực lượng là loại gì mạnh mẽ cùng quỷ dị, đập vỡ tan thần thánh quang mang, bao phủ thổ địa công tựa nở dê thần. Sau đó, một đoàn ngũ thải quang mang từ đất địa công tựa nở dê thần trên hút ra, rơi vào trung niên nam tử trong tay. Hương hỏa chi lực. Hồ Yêu, song độc Cát Mô nhìn thấy trung niên nam tử trong tay năm màu trùm sáng, trong mắt chợt lóe sáng. Theo năm màu trùm sáng bị hút ra bao phủ ở Bạch Hà trấn thủ hộ lực lượng dần dần tiêu tan. Bạch Hà trấn giống như là bị lột chỉ riêng ra quýt, đặt ở trước mắt. Bạch Hà trấn năng lượng biến mất. Song độc Cát Mô nói. Trung niên nam tử mắt nhìn trong tay năm màu trùm sáng, ngoác miệng ra, đem năm màu trùm sáng cho nuốt xuống. Thân thể hiện ra một đạo bạch quang, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ừm. Song độc Cát Mô trừng hai mắt, nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Đây chính là hương hỏa chi lực a. Cho dù là hắn làm một cái giá thần, bị người cung phụng thời điểm mới có thể được hương hỏa chi lực, có thể đủ hấp thu. Hắn có thể hấp thu giá thần hương hỏa chi lực, nhưng lại vô pháp hấp thu loại này chính thống thần tiên hương hỏa chi lực. Chính thống thần tiên hương hỏa chi lực, đối với nó mà nói giống như kịch độc. Nhưng này cái tà nhãn, dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu loại này hương hỏa chi lực, quá mức kỳ lạ. Quả nhiên có thể. Hồ Yêu trong mắt quang mang lấp lóe. Song độc Cát Mô, động thủ đi. Trung niên nam tử tà nhãn phảng phất làm một cái không có ý nghĩa sự tình, hắn nhàn nhạt xem song độc Cát Mô, nói một tiếng. Được. Song độc Cát Mô đi tới Bạch Hà trấn cửa trấn, ngoác miệng ra, lục sắc vũ khí từ cuối cùng chậm rãi phun ra, dần dần tràn ngập hướng về Bạch Hà trấn, bao phủ Bạch Hà trấn, thẩm thấu đến từng cái thôn trấn bách tính trong phòng. Chương 110, Tiểu Chu Thiên Định Thân Phủ. Điểm điểm tinh quang vương vai xuống, bỏ đi trong nhà, mười phần yên tĩnh. Tần Phong thôi thúc Huyền Vũ trấn hải công, thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng thoải mái tăng lên thân thể, để thân thể mỗi một chỗ cũng như sơn cốc đồng dạng, có thể hấp thu tổn trữ thiên địa linh khí. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc ba người từng người tìm một chỗ, cũng đều tu luyện giả. Trúc Mộc Dư A Lương trụ từ ngồi, hai con mắt khép hở, giống như ở chợp mắt. Đột nhiên, Trúc Mộc mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo lệ mang, hướng về Bạch Hà trấn cửa trấn phương hướng nhìn lại. Tần Phong cũng ra tu hành bên trong tỉnh lại, hướng về cửa trấn nhìn lại. Lông mày rậm hơi nhíu lên. Sau đó, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc ba người cũng bị kinh động, dồn dập đứng lên, nhìn phía cửa trấn phương hướng. Có người ở phá hoại thổ địa miếu. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói. Là tai họa. Ngưu Thọ Thông nói. Thổ địa miếu bị phá hư. Đông Môn Lạc nói. Cũng cẩn thận một chút. Trúc Mộc đứng dậy, chậm rãi hướng đi tòa nhà cửa, nhìn trước mặt hắc ám đường đi. Nhỏ vụn thanh âm từ đằng xa truyền đến, phảng phất là ác quỷ thức tỉnh giống như vậy. Quỷ quyệt tà phân bao phủ mà tới. Đông Môn, chuẩn bị phụ lục. Hồng Nghiệp, Thọ Thông, hai người các ngươi theo ta cùng ra ngoài xem. Còn Tân Phong, ngươi bảo vệ thành hoàng thần tượng, không được lệnh người phá hoại thành hoàng thần tượng, vạn bất đắc dĩ lại bóc ra phụ lục. Được. Đúng. Minh Bạch. Ừm. Mọi người dồn dập đáp lời mà xuống. Đông Môn Lạc chân khí run lên, trong tay xuất hiện từng cái phù lục, kim sắc phù lục tản ra thần thánh khí tức thần bí, phảng phất cổ lao thần linh hạ xuống được phù chiếu. Theo Đông Môn Lạc cầm tay thôi thúc phù lục, từng cái phù lục bay vút mà lên, đi vào hư vô bên trong. Một giây sau, không gian hư vô run lên, không nhìn thấy năng lượng giống như ngàn vạn tia đồng dạng từ từ bao phủ toàn bộ bỏ đi tòa nhà. Sự tình chuẩn bị thỏa đáng, Đông Môn Lạc cũng đi ra tòa nhà. Tần Phong thì là đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt, khoảng cách gần bên dưới càng có thể cảm giác được thành hoàng thần tượng nghiêm túc cùng trang nghiêm. Mặc dù có nhất chư phủ trấn áp lại thành hoàng thần tượng uy năng, có thể mơ hồ phát ra khí tức khiến lòng người an, lệnh người bình tĩnh. Cái này chính là thành hoàng thần tượng. Sau đó, hắn xoay người hướng về tòa nhà nhìn ra ngoài, ánh mắt hơi ngưng lại. Tòa nhà ở ngoài, hắc ám đường đi, miễn cưỡng có thể nhìn nở do ràng xa xa từng tòa phòng trọ chẳng chịt có hứng thú. Không khí rất là thanh tân, gió nhẹ cảm giác mát mẻ chậm rãi kéo tới. Đạp đạp, siêu siêu. Từ trong bóng tối, vang lên từng cái thanh âm, cẩn thận vừa nghe là tiếng bước chân. Cũng không phải là một cái tiếng bước chân, mà là 10 cái, 50, 100 cái, 500 cái, tiếng bước chân. Từng cái bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, tư thế cực kỳ kỳ quái, căn bản không giống như là bình thường đi lại tư thế. Nữ có nam có, trẻ có già có, từng cái hướng về tòa nhà đi tới. Cương thi. Trương Hoành Nghiệp ánh mắt dùng mình. Không phải là cương thi, là người sống, có người khống chế những người này. Đi ra Đông Môn Lạc mở miệng nói. Vậy lục sắc vũ khí. Ngưu Thọ Thông phát hiện trong không khí tràn ngập lục sắc vũ khí, dần dần hướng về tòa nhà bao phủ mà tới. Cẩn thận những lục khí này. Trúc Mộc ánh mắt lóe lên, Đông Môn, đem tất cả mọi người cho ta ổn định. Nhân số quá nhiều, ta không có chuẩn bị đủ định thân phủ. Đông Môn Lạc biểu hiện ngưng trọng nói. Nghĩ phương pháp. Trúc Mộc trầm giọng nói. Ta có thể thử nghiệm vẽ ra tiểu chu thiên định thân phủ, có thể khống chế toàn bộ thôn trấn người bình thường. Bất quá, muốn hoàn chỉnh vẽ ra một cái tiểu chu thiên định thân phủ, chí ít cần một phút công phu. Đông Môn Lạc ngẫm lại nói. Vậy lập tức vẽ ra tiểu chu thiên định thân phủ, một phút, chúng ta giúp ngươi tranh thủ. Trúc Mộc nói. Được. Đông Môn Lạc ứng một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh kim sắc bút lông. Bút trên khuôn mặt có từng đạo thần bí đồ hình, như là sơn hà lớn giống như vậy, thần bí phi thường. Cái kia kim sắc đầu bút cũng vật không tầm thường. Chính là lấy từ thượng đẳng yêu ma móng đuốt nuốt vàng thân so ý trên lông tóc, ẩn chứa cực cường linh tính. Cái này một cái sơn hà bút chính là một cái tuyệt phẩm pháp khí, tiếp cận hạ phẩm linh khí tầng thứ, cực kỳ chân quý. Lấy ra sơn hà bút về sau, Đông Môn Lạc trong tay xuất hiện lần nữa một khối bàn tay lớn nhỏ da thú. Cái này một khối da thú thành tông hắc sắc, đường vân rõ ràng, nhìn kỹ mà đi phảng phất ẩn chứa một cái mênh mông đại hà. Thượng đẳng yêu ma ngũ trảo ma giao da thú, bản thân ẩn chứa ngũ trảo ma giao lực lượng. Hơn nữa lấy đặc thù chi phương pháp xử lý qua, là vô cùng tốt chế tác phù lục tài liệu. Đồ vật chuẩn bị kỹ càng, Đông Môn Lạc nạp thiên địa lực lượng tụ hợp vào sơn hà bút bên trong, ở da thú bên trên vẽ ra. Một số hạ xuống, nặng tựa và cân, liền thời không cũng phảng phất muốn đổ nát giống như vậy, cực kỳ kinh người. Ở Đông Môn Lạc chuẩn bị tiểu chu thiên định thân phù thời gian, những cái bị khống chế bạch hà chấn thôn chấn bách tính từng cái hướng về chúc một loại người điên cuồng gào thét mà tới. Khống chế bọn họ là có thể tận lượng tránh khỏi làm bị thương hắn nhóm. Trúc Mộc dặn dò một tiếng, một trưởng hướng về hư không nhấn một cái, thiên địa linh khí ngưng tụ thành một con 30 trượng lớn nhỏ thủ ấn, một trưởng ấn xuống đi, đem từng người bách tính cho chấn áp trên đất. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người cũng lấy ra một cái khổn yêu thẳng, khởi động khổn yêu thẳng hóa thành 100 mét dây dài tử, đem từng cái bách tính cho nhốt lại. Hai người đều là đi thẳng thắn thoải mái lộ tuyến, gọi bọn họ giết yêu 10 phần đơn giản, cần phải trói buộc liền có chút khó khăn. May là, đều có khổn yêu thẳng tồn tại, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Hô hấp công phu, chính là có 7, tác mở 10 cái thôn trấn bách tính bị nhốt lại, có thể bạch hà trấn chính là đại trấn, thôn trấn bách tính số lượng đông đảo, có 5, 6 ngàn người. 7, tác mở 10 cái, tương đương với toàn bộ thôn trấn nhân số mà nói, là ở quá ít. Từng cái bách tính tiếp tục hướng về Trúc Mộc, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông 3 người mà đi 4. Mà trong bóng đêm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo lục sắc mũi tên từ trong bóng tối phá không mà đến, mang theo sắc bén khí tức, xuyên thủng tất cả. Ở đạo thứ nhất lục sắc mũi tên, lại là từng đạo lục sắc mũi tên bay vụt mà đến, thẳng hướng cái kia đang tại hội họa tiểu chu thiên định thân phủ Đông Môn Lạc. Trúc Mộc liếc mắt những cái lục sắc mũi tên, bước ra một bước, trong nháy mắt đến Đông Môn Lạc trước mặt. Một trường hướng về phía trước đẩy một cái, đem những cái lục sắc mũi tên hết mức ngăn cản hạ xuống. Trong sân, Tần Phong chú ý tòa nhà tình huống bên ngoài. Tình cảnh này có chút tương tự với Trương gia thôn nội sự tình. Trương gia thôn mọi người bị Trương gia tổ tiên Trương Trụ cho khống chế, mà Bạch Hà trấn bách tính, hiển nhiên cũng là bị yêu ma hoặc là tai họa cho khống chế. Trong chớp mắt, Thần Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về thiên không. Một cái hoàng hắc thân ảnh to lớn từ trên khoảng không buông xuống, một luồng bá khí bao phủ toàn bộ tòa nhà. Nương theo lấy một đạo kinh người hô khiếu chi thanh, hổ yêu thân hình xuất hiện ở Tần Phong trong mắt. Sắc bén móng vuốt giống như từng trôi lợi nhận giống như vậy, đồng nhiên trong lúc đó cắt ra trời cao, hướng về Tần Phong mạnh tới, như muốn đem Tần Phong nhất trảo tử cho vỗ chết. Tần Phong ngắm nhìn cái kia nhất trảo tử, úng kim phá ma truy xuất hiện trong tay, một truy tử hướng về cái kia móng vuốt từng tầng đũa. Chương 111, Tà nhãn. Vâng. Hổ chảo cùng đũa nhỏ đống nhiên đụng vào cùng một nơi, một luồng hại thế lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, tòa nhà vách tường tất cả đều bị chấn động vỡ vụn ra. Nguyên bản liền cũ nát tòa nhà, tại này có lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Từ hổ chảo bên trên truyền đến khủng bố lực lượng, để Tần Phong thân thể chìm xuống, hai chân trực tiếp sa vào đến trong lòng đất. Lấy hắn hai chân vị trí bắt đầu, từng đạo vết rách khuyết tán hướng bốn phía. Giang giác. Úng kim phá ma truy trên xuất hiện một vết nứt. Tần Phong liếc mắt úng kim phá ma truy, trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Chợt tiên thiên chân hỏa phun trào, hóa thành một con hỏa long bay lên không trung mà lên, hướng về phía trên hổ yêu thôn vệ mà đi. Hổ yêu một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, chính là dễ dàng đập vỡ tan hỏa long. Thân thể nhất động, rơi trên mặt đất, bá khí phi phàm, mắt hổ rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong thì là thu hồi úng kim phá ma truy nhìn một lát, úng kim phá ma truy bên trên có một vết nứt. Vết rách rất hơn còn là đem úng kim phá ma truy cho đánh gãy. Úng kim phá ma truy là hệ thống xuất phẩm, thuộc về tinh phẩm, là Tần Phong giải quyết Hắc Sơn mỏ sự kiện sau được một cái hạ phẩm pháp khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, mà dù sao là hệ thống đồ vật, bản thân chất liệu cực kỳ phi phàm, không kém gì trung phẩm pháp khí độ cứng, hơn nữa đối với yêu ma thai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế, tiếp cận thượng phẩm pháp khí uy năng. Nhưng mà, lần này lại bị hổ yêu nhất trảo tử cho đánh nức. Tần Phong hướng về hổ yêu nhìn lại, nhíu mày lên. Từ hổ yêu trên thân phát ra khí tức, chính là thượng đẳng yêu ma, không cốc cảnh khí tức, cực kỳ khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ. Có thể ngăn trở ta nhất kích, ngươi kẻ nhân loại này Thanh La vệ vẫn còn có chút bản lĩnh. Hổ yêu lộ ra sắc bén hổ nha, bất quá, vẫn phải là chết. Có thể nói chuyện. Tần Phong ngẩn ra, nhưng chợt phản ứng lại. Thượng đẳng yêu ma vốn là cực kỳ đặc thủ, huyết mạch cường đại, thực lực phi phàm. Chúng nó mở miệng nói chuyện, cũng không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Huống hồ, đồng dạng thượng đẳng yêu ma ít nhất là không cốc cảnh tầng thứ. Không cốc cảnh tu luyện giả là chân khí đối với toàn thân tẩy lễ thối luyện, hóa thành hư vô chi cốc, do đó chứa đựng thiên địa linh khí. Cũng là nói, cảnh giới này nhân loại, yêu ma đều là trải qua thân thể cải tạo, để yêu ma phát sinh nhân loại thanh âm, cũng không phải là một cái khó khăn sự tình. Hồ yêu dứt tiếng, thân hình khổng lồ lần thứ hai vồ giết mà đi, bá đạo khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, giống như một tòa núi lớn chấn áp mà tới. Sắc bén hổ chảo, càng giống là cựu thiên thần binh giống như vậy, chém xuống. Loạn vũ xuân thu. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể như tuyệt địa dòng nước lũ, mãnh liệt mà ra. Úng kim phá ma truy múa mà lên, từng đạo búa ảnh trong nháy mắt mà động, dần dần ngưng tụ thành một đạo kinh thế hãi tục nhất kích. Song truy đón lấy hổ chảo. Khủng bố dọa người lực lượng, từ Tần Phong cơ thể bên trong bạo phát, lan truyền ở úng kim phá ma truy bên trên. Lại truyền đưa tới hổ chảo bên trên, như vạn thiên dòng sông phát tiết lao nhanh. Vành! Cường thế nhất kích, chấn động sân hà. Hổ yêu thân thể loáng một cái, lui về phía sau đẩy đi qua, nó hổ chảo run rẩy lên. Cỗ này kinh người lực lượng, liền nó đều cảm giác được giật mình. Thật lớn khí lực. Thần Phong cũng là liên tục lùi lục bộ, phương mới dừng lại. Đại đa số yêu ma lực lượng vốn là cực kỳ kinh người, hổ yêu chính là trong đó chi một. Huống chi! Cái này một con hổ yêu hay là không cốc cảnh thượng đẳng yêu ma, một thân lực lượng khủng bố phi thường, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Cho dù là Tần Phong, vận dụng xuân thu loạn vũ lực lượng phía dưới, cũng thua kém vu hổ yêu, bị hoanh lùi ra. Ta liền nhìn ngươi kẻ nhân loại này có thể ngăn trở ta mấy lần công kích. Hổ yêu ngông cuồng một tiếng, thân thể lần thứ hai động, hổ trào hung mãnh, tê thiên liệt địa, đánh giết hướng về Tần Phong. Tần Phong cũng không có mơ tưởng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Đem phá ma loạn vũ truy pháp ứng dụng đến cực hạn, từng đúa bỗng nhiên oanh kích, ẩn chứa kinh thế hai tục công kích. Vành, vành, vành. Thế tiến công của mãnh, giống như hai vị quái vật tại bắt đấu. Sản sinh mãnh liệt kinh phong, đem mặt đất, đem cu cờ đất tất cả đều cho đập vỡ tan. May mà thành hoàng thần tượng trên thân phụ lục, không chỉ là ẩn nấp thành hoàng thần tượng lực lượng, cũng có được nhất định phòng ngự tác dụng, mới không có bị phá hư. cho tới Đông Môn Lạc lúc trước bố trí phụ lục lực lượng, chẳng biết vì sao không có phát động lên. Hồ yêu xuất hiện, cuồng bá khí thế càn quét mà ra. Trúc Mộc ánh mắt chìm xuống, hướng về cái kia trong nhà nhìn lại. Nhưng lại đến, hắn chính là cảm giác được một luồng khí thế khủng bố bao phủ tới, ở luồng hơi thở này bên trong ẩn chứa một luồng tà dị, băng lãnh, hư vô lực lượng. Trúc Mộc nhất thời hướng về khí tức phương hướng nhìn lại, từ trong bóng tối, đám người bên trong đi ra hai bóng người. Một cái là sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, hai con mắt bế lên trung niên nam tử. Một cái thì là trẻ sơ sinh lớn nhỏ song độc cắt mô, trên thân hồng lục hỗn hợp độc bao, làm cho người ta một loại kịch độc, quỷ dị cảm giác. Thượng đẳng tai họa, tà nhãn. Khi nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người đều là kinh hô lên, trong mắt lại càng là có một vẻ hoảng sợ hiện lên. Đang tại vẽ bùa Đông Môn Lạc trong tay động tác cũng là hơi ngưng lại, nhưng hắn rất nhanh rõ ràng chính mình nhiệm vụ, tiếp tục chuyên tâm vẽ ra. May mà, vừa nãy nháy mắt đỉnh trệ lấy sơn hà bút, ngũ trảo ma giao ra thú đặc thù tính, có thể đền bù xuống tới. Tà nhãn. Trúc Mộc nhìn thấy trung niên nam tử tà nhãn xuất hiện, ánh mắt cũng là chìm xuống. Tà nhãn có thể cũng không phải là phổ thông thượng đẳng yêu ma, chính là tiếp cận vương cấp yêu ma thượng đẳng yêu ma. Nhất là đôi mắt kia quỷ dị cực kỳ, một khi trợ ra, ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu luyện giả cũng có thể nói. Bạch Hà trấn giã thần, song độc cắt mô. Trương Hoành Nghiệp hướng về song độc cắt mô nhìn sang, là hắn khống chế những này Bạch Hà trấn bách tính, hắn đi tới tà thần con đường. Giã thần, nếu là tầm thường giã thần, Thanh La Ti nhiều nhất chỉ là quan tâm một phen, cũng sẽ không truy nã chém giết. Nhưng nếu là tà thần, thì là Thanh La Ti muốn chém giết trục xuất mục tiêu. Một cái ngũ tinh Thanh La Vệ, ba cái tứ tinh Thanh La Vệ, một cái tam tinh Thanh La Vệ, thực lực cũng không phải yếu bốn. Tà nhãn nhàn nhạt mở miệng, hắn không có mở mắt, nhưng phảng phất nhìn thấy tất cả, cái này tam tinh Thanh La Vệ có chút đặc thù, bất quá cần làm không phải là hổ yêu đối thủ. Cho tới còn lại, cũng giết đi. Song độc cắp mô khi nghe đến tà nhãn nói về sau, lớn hít một hơi, thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng, giống như là một con hơn 300 cân da xanh heo. Trên người nó lục sắc hồng sắc hỗn hợp độc bao càng lộ vẻ quỷ quyệt, từng đạo mịt mở quang mang ở nó cơ thể bên trong lưu động, kinh người cực kỳ. Ùng ục. Đột nhiên trong lúc đó, song độc cắp mô há mồm phun một cái, xích hồng sắc giống như dung nham đồng dạng dịch thể bỗng nhiên phụt lên, hướng về Trúc Mộc, hướng về Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông phun. Trúc Mộc hai tay hóa trưởng, một luồng la nhờ le ó hàn ý đột nhiên xuất hiện, song trưởng đống nhiên đẩy đi, ý lạnh em u đông triệt thiên địa, đem dung nham đồng dạng độc dịch cho đọc lại. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người dồn dập phát động cường thế công kích, từng tầng đánh trúng độc kia dịch. Nổ lớn một tiếng, độc dịch tung tóe bốn phía. Giọt rơi trên mặt đất trong nháy mắt đốt cháy khét một tảng lớn, nhỏ xuống ở một cái bách tính trên thân, tên kia bách tính cấp tốc hóa thành dịch thể, vô cùng thê thảm. Mà ở song độc cắp mô lần thứ hai công kích thời điểm, kinh người tiếng vang đột nhiên truyền đến. Lại đến, chính là nhìn thấy hổ yêu từ trong nhà bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất xẹt qua một cái dài vết dài dấu vết. Mọi người một mặt kinh ngạc. Chương 112, Trần Vũ đãng ma truy pháp. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt tiếng va chạm không dứt bên hai. Tần Phong cùng hổ yêu bỗng nhiên công kích tới, từng đạo cường đại công kích chấn động không gian, càn quét bát hoang, kinh người cực kỳ. Nay đã bị phá hủy tòa nhà, lần thứ hai gặp phải tổn hại. Từng đạo vết rách từ từ che kín tòa nhà, lại đến tòa nhà ầm ầm vỡ vụn, triệt để cùng xung quanh mặt đất ở cùng một cái trục hành. Hổ yêu mắt hổ lấp lánh, hổ khẩu một phát, lộ ra cuồng ngạo nụ cười. Nhất trảo tử bỗng nhiên đập xuống, mang theo hung mãnh vô song khí thế, làm người kinh hãi. Thượng đẳng yêu ma, không cốc cảnh thực lực, để hổ yêu công kích cực kỳ kinh người. Ngay cả là lúc trước xà hóa sau thương đồ, liền hổ yêu nhất trảo tử cũng không chống đỡ được. Tần Phong khởi động chân nguyên trong cơ thể, đem phá ma loạn vũ truy pháp vận chuyển tới cực hạn, đem cơ thể bên trong lực lượng điều động tập trung ở trên sóng truy, đo nở hổ yêu công kích. Hai người không có còn dư động tác, cũng không có đặc thù trò gian, chỉ có lực lượng va chạm. Từ hổ yêu trên thân truyền đến khủng bố lực lượng, để Tần Phong mỗi một lần va chạm, thân thể đều là khẽ run lên. May mà đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi tăng lên tới viên mãn tầng thứ, thân thể vượt xa quá đồng dạng luyện hồn cảnh tu sĩ. Bằng không, vẫn là rất khó mà chống lại hổ yêu công kích. Giang giác. Giang giác. Tần Phong tuy nhiên miễn cưỡng chống lại hổ yêu thế tiến công, có thể hạ phẩm pháp khí Úng Kim Phá Ma Truy nhưng khó có thể chống lại hổ yêu khủng bố lực lượng. Từng đạo vết rách từ từ che kín Úng Kim Phá Ma Truy, đũa nhỏ bất cứ lúc nào cũng phải nát nước một dạng. Vành. Lần thứ hai va chạm, Tần Phong liền lùi lại 5 bước phương mới dừng lại. Liếc mắt trong tay Úng Kim Phá Ma Truy, Úng Kim Phá Ma Truy trên vết rách càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, giống như là giấy một dạng, đụng vào liền muốn vỡ vụn. Không được. Còn tiếp tục như vậy, ba đòn bên trong, Úng Kim Phá Ma Truy tất nhiên bị phá hư. Tần Phong có thể cảm ứng được Úng Kim Phá Ma Truy trạng thái, trong lòng cảm giác nặng nề. Thiếu Úng Kim Phá Ma Truy, thực lực của hắn tất nhiên chịu đến nhất định ảnh hưởng. Nhất định phải ở ba đòn bên trong, trước tiên thương tổn được này con hổ yêu mới được. Xem ra, chỉ có thể thử một chút. Mắt thấy hổ yêu lần thứ hai vồ giết mà đến, uy phong lấm lấm, bá đạo một phương. Giống như một cái vương giả, mang theo vô cùng khí thế chấn áp mà tới. Tần Phong lần thứ hai nhấc lên chân khí trong cơ thể, hai tay nắm thật chặt lên Úng Kim Phá Ma Truy. Trong tay động tác biến đổi, một luồng hoành ép bá đạo, chấn động thiên hạ khí thế tiết ra, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Thượng đẳng công pháp, Trần Vũ Đãng Ma Truy Pháp. Một truy tử hoành kích, Trần Vũ Đãng Ma. Một đòn kinh thế ẩn chứa một luồng nắm giữ võ đạo chân ý, ngưng luyện phá ma lực ẩn chứa trong đó, liền không khí cũng hiện ra lên từng cơn sóng gợn, lại đến tê liệt ra, khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng. Đúa nhỏ từng tầng rơi vào hổ yêu móng vuốt bên trên. Ở Tần Phong biến hóa công kích thời gian, hổ yêu cũng cảm giác được một luồng khiếp người khí tức bao phủ mà tới. Nhưng là muốn tranh né đã muộn, chỉ được từng tầng nên đón. Oeng! Khủng bố lực lượng bộc phát ra, đãng ma lực lượng thẳng trùng, đánh nứt hổ yêu từng đám cây móng vuốt. Cái kia dọa người búa nhỏ nhất kích, càng đem nó hổ trưởng nổ tung ra, máu thịt tung tóe. Lại đến, từ Úng Kim Phá Ma Truy bên trên truyền lại mà đến, mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng, đem hổ yêu trực tiếp bắn cho bay, bay ra tòa nhà phạm vi. Giang giác. Tần Phong trong tay vốn là vỡ vụ Úng Kim Phá Ma Truy, không thể chịu đựng ở cái này một khủng bố lực lượng, trực tiếp vỡ vụ ra. Từng khối kim loa y từ Úng Kim Phá Ma Truy trên hạ xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại một căn kim loa y cây gậy, phía trên quang hoa tiêu tan, ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng cũng đều biến mất. Nắt. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, đối với cái này cái Úng Kim Phá Ma Truy vẫn là hết sức hoan hỉ. Mà dù sao chỉ là hạ phẩm pháp khí mà thôi, đối phó hạ đẳng yêu ma thai họa, trung đẳng yêu ma thai họa vẫn là có thể. Cần phải đối phó thượng đẳng yêu ma thai họa, hay là kém nhiều. Vừa nãy luồng khí tức kia, Tần Phong đi ra đã hủy hoại tòa nhà, hướng về cái kia trong đám người tà nhãn nhìn lại, trong lòng rùng mình. Tà nhãn. Tại Cửu Châu chuyện vật bên trong, có liên quan với yêu ma thai họa ghi chép. Trong đó, đối với tà nhãn liền có không ít ghi chép. Tà nhãn là một loại thượng đẳng thai họa, có thể luận quỷ dị khó chơi trình độ, nhưng không chút nào kém cỏi hơn vương cấp thai họa. Nhất là đôi mắt kia trận ra thời gian, phát lên thần thông chi lực không kém gì vương cấp thai họa tồn tại. Vì vậy, thượng đẳng thai họa cấp bậc tà nhãn, có thời gian cũng sẽ bị phân loại làm vương cấp thai họa cảnh giới. Hổ yêu tử trong nhà bay ra ngoài, từng tầng rơi trên mặt đất, xẹt qua một cái dài vết dài dấu vết, kinh động tất cả mọi người. Từng cái dồn dập hướng về trong chỗ ở nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, không thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Từ vừa nãy hổ yêu bạo phát đi ra khí tức, đây chính là đạt đến không cốc cảnh tầng thứ A tầng thứ này yêu ma, thực lực cực kỳ kinh người, coi như là trúc mộc muốn đem đánh bại cũng không phải một chuyện đơn giản, có thể bị Tần Phong bắn cho bay. Ta còn nhỏ nhìn hắn. Trúc mộc liếc mắt tòa nhà cửa Tần Phong, âm thầm một nói, chẳng trách vị thiên tài kia Cố Trường Phong sẽ đem bên người ngọc bội giao cho hắn. Tần Phong. Tần Phong. Trương Hoành Nghiệp, Nưu Thọ Thông hai người nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đều có một chút vẻ kinh dị. Muốn tìm lúc trước ở thành Hoàng Miếu trước xem thường Tần Phong tư thái, đều có chút xấu hổ. Lấy Tần Phong bày ra thực lực, có thể đánh bay không cốc cảnh hổ yêu thực lực, căn bản cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Giống. Hổ gầm chấn thiên địa. Bá đạo khí tức giống như vô tận mây đen bao phủ mà đến, làm cho cả thời không cũng phảng phất động lại một dạng, nặng nề tâm tình bao phủ ở mỗi người trong lòng. Vành. 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 Hổ yêu từng bước từ trong bóng tối đi ra, mắt hổ đỏ chót. Sát ý bao phủ. Nó một cái chân trước máu thịt bé bét, rơi trên mặt đất cũng nhuộm đỏ một mảnh. Có thể hổ yêu phảng phất không biết mình bị thương một dạng, một đôi mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, hung lệ, bạo ngược khí tức giống như sóng to gió lớn đồng dạng trùng kích hướng về Tần Phong bốn. Mắt hổ hung chỉ riêng lóe lên, hổ yêu thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhất động, lần thứ hai vồ giết về phía Tần Phong. Hổ chảo vừa nhấc, sắc bén chảo phong, tê liệt bầu trời y giống như vậy, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong thấy thế, trong lòng nhảy một cái, lập tức triển khai độn địa thuật. Trốn vào bên trong lòng đất, sau một khắc, chính là đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt. Sắc bén chảo phong đảo qua, bốn đạo sắc bén vết chảo xuất hiện trên mặt đất, thâm nhập mặt đất mấy mét khoảng cách, kinh người cực kỳ. Nhất kích không trúng. Hổ yêu hơi điểm nhẹ mặt đất, lần thứ hai hung bạo lướt về phía Tần Phong, lại là nhất chảo tử cho vẽ ra đi, nhất định phải đem Tần Phong cho triệt để chém giết. Tần Phong hướng về xe một trường đánh ra, đem thành hoàng thần tượng cùng xe cho đưa ra. Lại đến, đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi vận chuyển tới cực hạn, mặt ngoài thân thể mơ hồ có hào quang màu vàng lưu chuyển, thần dị phi thường. Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp. Hắn lấy hai tay thay thế búa nhỏ, sử dụng tới Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp, một quyền đón nhận hổ trảo. Mạnh mẽ lực lượng, bộc phát ra, đem hổ yêu đánh bay, mà tự thân cũng là lui về phía sau ba bước khoảng cách. Có thể. Thần Phong trong lòng vui vẻ. Đây là một cái báo trước. Canh thứ 5 sẽ chậm một chút, khả năng gặp qua 12 giờ. Chương 113, Huyền Vũ Trấn Hải Công đột phá. Vũ khí, chính là cơ thể người kéo dài, người sử dụng là người. Vì lẽ đó, thân thể cũng có thể làm một loại vũ khí. Tần Phong tu luyện đại lực như ma công cùng thập tam thái bảo hành luyện công đổi, thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ, hoàn toàn không thua với một cái thượng phẩm pháp khí. Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng là một môn mạnh mẽ thượng đẳng công pháp, uy lực cực kỳ không tầm thường. Lấy quyền thay búa, đã có thể phát huy ra nhất định uy năng. Rầm rầm rầm. Nhất nhân nhất yêu. Kinh người nhất chiến. Hổ yêu cuồng bá hung mãnh, không cốc cảnh tu vi chứa đựng thiên địa linh khí, mỗi một kích cũng ẩn chứa tràn trề lực đạo, đủ để khai sơn phái thạch. Ở trước đó nhất thời không tra về sau, nó hoàn toàn đem chính mình tu vi phát huy đến mức tận cùng, toàn phương diện áp chế Tần Phong. Tần Phong từng bước lùi về sau, dưới chân mặt đất, tư nở dê tấp nước mở. Nó đã không còn xem thường, tiếp tục như vậy hầu như không có phần thắng, chỉ có để bạt Huyền Vũ Trấn Hải Công, đột phá cảnh giới, mới có phần thắng. Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Tòa nhà ở ngoài. Chiến trường vẫn đang tiếp tục. Tà nhãn chú ý lực từ Tần Phong, hổ yêu trên thân thu hồi lại. Thượng đẳng công pháp, thật là uy lực bất phàm. Thế nhưng là, tu vi quá yếu, khó có thể phát huy ra công pháp nên có uy lực. Cái này Tam Tinh Thanh La Vệ chắc chắn phải chết. Đón lấy nên đến các ngươi. Tà nhãn một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc liền là xuất hiện ở Trúc Mộc trước mặt. Một quyền hướng về Trúc Mộc đánh tới, giản dị tự nhiên, rồi lại xen lẫn băng sơn lực lượng, đáng sợ phi thường. Trúc Mộc ánh mắt dùng mình, trong lòng đem cảnh giác nhắc tới hoàn toàn. Chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, một trưởng hướng về tà nhãn nên đón. Quyền trưởng va chạm. Lực lượng bắn ra, tê liệt bốn phía không khí. Hóa thành từng đạo kình phong cuốn tới. Lại đến, từ trên bàn tay truyền đến la nhở lẹ ho hàn ý, đem không khí cũng đọng lại hóa thành băng tinh. Băng tinh cấp tốc lan tràn, hướng về tà nhãn trên tay khuyết tán mà đi. Tà nhãn ánh mắt tiến tĩnh, phản phất tất cả từ lâu trong dự liệu. Tay hắn cánh tay run lên, chính là chấn động ra cái kia bám vào ở trên tay băng tinh. Lại đến, một cái tay khác trưởng đấm ra một quyền, mang theo không gì địch nổi lực lượng. Chúc một lần thứ hai một trưởng nên đón, trên tay bao trùm lấy tầng tầng băng xương. Hàn băng lực lượng còn chưa ở quyền trưởng tiếp xúc thời gian, chính là cấp tốc hướng về tà nhãn bao phủ tới, dường như ung nhọn tận xương rô nở dê như. Nhưng mà tà nhãn cú đấm này lực lượng càng hơn một bậc, hàn băng còn chưa nhiễm trên cánh tay, chính là bị một luồng kinh người lực lượng cho đánh tan ra. Nhất kích rơi vào Trúc Mộc trưởng phong bên trên, đem Trúc Mộc cho đẩy lui ra. Từng bước lùi về sau, đến Đông Môn Lạc bên người. Đông Môn, tình huống làm sao? Trúc Mộc lập tức hỏi. Nhanh tốt. Đông Môn Lạc cứng một tiếng. Trên trán có điểm điểm mồ hôi hột xuất hiện, giọt rơi trên mặt đất. Tà nhãn tựa hồ cảm thấy được Đông Môn Lạc tình huống khác thường, bước chân một điểm, nhanh như chớp, nháy mắt mà tới. Chính là chống đối Trúc Mộc cùng Đông Môn Lạc trước mặt, lần thứ hai một quyền oanh, kinh thiên động địa lực lượng đa nhờ nô không khí, dường như muốn đem thời không cũng bắn cho nát một dạng. Đáng chết. Trúc Mộc thầm mắng một tiếng, hai tay cấp tốc vẽ lên, hàng khí từ trong tay bắn ra, đón lấy tà nhãn. Được. Đông Môn Lạc đột nhiên một tiếng. Trong tay ngũ chảo ma giao già thú trong nháy mắt phóng ra vô cùng hào quang, từng đạo thần bí chi lực cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong chớp mắt công phu chính là bao phủ toàn bộ Bạch Hà trấn, đồng thời hướng về Bạch Hà ngoài trấn khuyết tán mà đi, lan ra hơn vạn mét khu vực. Theo thần bí chi lực xuất hiện, lần lượt từng bóng người dừng lại. Những cái hành động Bạch Hà trấn bách tính đứng ở tại chỗ, như là bị thi định thân thuật. Song độc cấp mô duy trì phụt lên nóng dược độc dịch trạng thái, từ nó khỏe miệng vị trí có thể nhìn thấy một chút xích hồng sắc độc dịch tồn tại. Loại kia có thể mang tất cả thiêu đốt, đem tất cả độc chết độc dịch. Tà nhãn động tác cũng là nháy mắt dừng lại, trên thân khí tức không ngừng dâng trào, bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát tở ra ràng buộc. Tiểu Chu Thiên Định Thân Phủ, một loại tuyệt phẩm pháp phủ, uy lực kiên quyết, có thể khống chế vùng đất một phương sinh linh. Được. Trúc Mộc tâm thần nhất động, to lớn linh hồn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Bạch Hà trấn. Một luồng dị lực bao phủ sở hữu bách tính, một ý nghĩ phía dưới, sở hữu bách tính biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở Bạch Hà ngoài trấn. Giang giác. Tiểu Chu Thiên Định Thân Phủ lực lượng trong nháy mắt đập vỡ tan ra. Tà nhãn một quyền lực lượng rơi vào Trúc Mộc trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi đến, nhỏ xuống lớn trên mặt đất. Một quyền đánh bay Trúc Mục, Tà Nhãn xoay tay một trường hạ xuống, linh khí ngưng tụ, hóa thành một con 30 trượng lớn nhỏ thủ ấn. Thủ ấn bên trên có từng đạo quỷ dị đường vân, phảng phất có thể chắc chắn diệt tất cả. Một trường hạ xuống, đánh giết Trúc Mục. Trúc Mục ngẩng đầu lên hướng về thủ ấn kia nhìn lại, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, bị Tà Nhãn nhất kích đánh trúng thế nhưng là cực kỳ không dễ chịu. Hắn ánh mắt phát lạnh, một vệt bạch quang di động, quanh thân la nhở le ho hàn ý cấp tốc huyết tán ra, nhiệt độ trong chớp mắt giảm xuống, giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt bên trong. Băng tinh huyết tán, mặt đất cấp tốc kết băng, liền không khí cũng xây lên từng đạo băng sương, từng đám cây băng truy xuất hiện ở giữa không trung, hướng về bàn tay bay đi, chống lại bàn tay công kích. Một bên khác, song độc các mô từ nhỏ Chu Thiên Định thân thể phủ tránh thoa tờ đi ra, trong mỉ hệ nở dê nóng rực độc dịch nôn hướng về Trương Hoành Nghiệp, Nhu Thọ Thông hai người, làm cho hai người vô cùng chật vật. Song độc các mô chỉ là trung đẳng yêu ma, nhưng bản thân thực lực cực kỳ bất phàm, đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn tầng thứ. Hơn nữa nó ẩn chứa hai loại độc dịch, lục độc cổ tâm địa độc ác, hồng độc nóng rực độc. Hai loại độc dịch cũng cực kỳ kinh người, cho dù là không cốc cảnh tu sĩ đụng tới đều muốn chú ý cẩn thận, chớ nói chi là luyện hồn cảnh. May mà Trương Hoành Nghiệp, Nưu Thọ Thông hai người đều là luyện hồn cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa thân kinh bách chiến, cũng là ứng phó được. Cho tới Đông Môn Lạc, vừa nãy vẽ ra tiểu Chu Thiên Định thân phủ tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn khó có thể hình thành hữu hiệu lực chiến đấu. Trong nhà, rầm rầm rầm. Tần Phong đem chân vũ đãng ma truy pháp hóa vào trong hai tay, càng ngày càng thuần thục, mỗi một kích cũng ẩn chứa kinh người lực đạo nên đón hổ yêu công kích. Thế nhưng, vẫn nằm ở yếu thế. Hổ yêu miệng đột nhiên một trường, một trận cuồng phong trùng kích, giống như từng đạo đao gió, cắt lớn địa. Ngự phong thuật, khống hỏa thuật. Tần Phong đồng dạng triển khai thuật pháp một đạo, hình thành lốc xoáy cùng hổ yêu cuồng phong trùng kích ở cùng một nơi, hai cỗ lực lượng va chạm, đánh tan ra. Hổ yêu cuồng phong tiếp tục đánh tới. So với hổ yêu thiên phú, Tần Phong ngự phong thuật chỉ có thể coi là hạ đẳng thuật pháp thôi, cùng hổ yêu cuồng phong so với tự nhiên yếu hơn không ít. Tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa long, chống lại hổ yêu cuồng phong dư kình. Ở hỏa long cùng cuồng phong tiêu tan nháy mắt, hổ yêu đông nhiên xuyên thấu qua, lần thứ hai nhất chảo tử hướng về Tần Phong vung ra. Liệt liệt chảo phong, thẳng hướng Tần Phong. Chân vũ đãng ma truy pháp. Tần Phong đấm ra một quyền, ẩn chứa chân vũ đãng ma truy pháp hoài, một quyền nổ nát chảo phong. Chịu đến lực lượng chấn động, cả người nhanh chóng lùi về sau. Hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển càng thêm cấp tốc, đan điển khí hải bên trong chiếm giữ huyền vũ hư ảnh nhìn trời hét dài một tiếng, chấn động khắp nơi, đan điển khí hải cấp tốc huyết trương tăng. Một luồng chân khí từ đan điển phun trào, từ từ bao phủ toàn thân, cường hóa tăng lên thân thể tố chất, cải tạo thể phách. Huyền vũ chấn hải công đột phá. Không có cảnh. Chương 114, trình tự ưu hóa. Không có cảnh tu luyện giả, thân thể giống như hư vô chi cốc, có thể dung nạp thiên địa linh khí, vạn vật chi lực, huyền diệu vô song. Theo Tần Phong đạt đến không có cảnh, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về thân thể hắn phun trào mà đến, một luồng mạnh mẽ khí tức bao phủ mà đi. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền thay búa, bắn ra kinh người vai. Trần Vũ đãng ma truy pháp. Một quyền như chùy sắt đồng dạng ma nhờ me đập ra, từng tầng rơi vào hổ yêu trên lòng bàn tay, đem hổ yêu trực tiếp cho đánh bay, con kia vốn là bị thương hổ trưởng, xuyên thấu qua, đầm địa máu tươi. Không có cảnh. Thần Phong đứng thẳng tại chỗ, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Cuối cùng là có chỗ đột phá, đem huyền vũ chấn hải công để bạt đến đại thành cảnh giới lại càng là đạt đến không có cảnh. Ở hắn cảm giác bên trong, thân thể ở không ngừng tăng lên, ở linh khí thoải mái phía dưới, càng ngày càng thần dị. Cùng lúc đó, bên trong đan điền chân khí càng ngày càng ngưng tụ, từ từ hóa lỏng. Không cốc cảnh tu luyện giả, chân khí trong cơ thể từ từ biến thành chân nguyên, vô luận là phẩm chất hay là uy năng bên trên, cũng đề bạt mấy lần, cực kỳ kinh người. Vì vậy như là không có truyền thừa yêu ma thai họa, một khi bước vào không cốc cảnh, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Đáng tiếc hổ yêu chỉ là ra vào không cốc cảnh không lâu, mà bản thân làm một con thượng đẳng yêu ma thai họa, không có cái gì truyền thừa tồn tại. Tự nhiên không phải là Tần Phong thập tam thái bảo hành luyện công đổi, Chân Vũ đãng ma truy pháp đối thủ. Thập tam thái bảo hành luyện công đổi, Chân Vũ đãng ma truy pháp cũng ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng, đối với yêu ma thai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Tần Phong ở thể ngộ không cốc cảnh mang đến biến hóa, một cái cơ giới rô nở dê như thanh âm trong đầu vang lên. Thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa. Ừm. Trình tự ưu hóa. Tần Phong nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, hơi run run. Xem ra cái trình tự này còn thực là không tồi, vẫn còn có ưu hóa. Chỉ là, không biết cái này ưu hóa sẽ mang đến ra sao hiệu quả. Cái này ưu hóa tựa hồ có một chút thời gian, đi trước nhìn những chiến trường khác. Chiến trường cướp sạch. Sở hữu Bạch Hà Trấn bách tính bị Trúc Mộc lấy thủ đoạn đặc thù rời ra Bạch Hà Trấn, hắn động thủ không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Trúc Mộc ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia quỷ quệt tà nhãn, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt bạch quang dần dần tái hiện ra. Bước ra một bước, hàn khí cuốn ngược, băng hàn chi khí trong nháy mắt hạ xuống, đem trọn cái Bạch Hà Trấn hóa thành một mảnh tuyết vực chi địa. Lạnh quá, lạnh quá. Song độc cắp mô gào thét, từng ma nở dê tuyết hoa rơi xuống người nó, cỗ này hàn ý thẩm thấu mà đến, để nó cực kỳ không thoải mái. Cơ thể bên trong độc dịch, phảng phất vận chuyển đều dừng lại một dạng. Làm một tên gia thần, cần mê hoặc người khác tín ngưỡng, cống hiến hương hỏa chi lực. Vì lẽ đó, mặc dù nó còn chưa đạt đến không có cảnh, có thể bản thân đặc thù tính, để nó nắm giữ nhân loại ngôn ngữ. Song độc cắp ngâu ngoác miệng ra, một cái nóng rực độc dịch đống nhiên phụt lên, càn quét tứ phương, đem cái kia xung quanh băng tuyết cấp tốc hòa tan, quỷ dị phi thường. Trúc Mộc tay phải nhẹ nhàng duỗi một cái, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên tay, trường kiếm ngân quang lưu chuyển, tuyết văn bao trùm, ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, là một thanh hạ phẩm linh khí. Một kiếm đột nhiên chém xuống, kiếm khí kinh động cửu tiêu, hóa thành một đạo mười mấy trượng dài ngắn trắng như tuyết kiếm khí, thẳng hướng Tà Nhãn. Tà Nhãn mặt lộ vẻ một chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với Trúc Mộc thực lực cảm giác được giật mình. Nhưng hắn động tác nhưng không có một chút nào dừng lại, hắn tay giơ lên, tà khí đô tở ngô tở sinh ra, hắc sắc khí lưu vờn quanh với một quyền bên trên, đông nhiên hướng về hư không nổ ra. Một quyền lực lượng quỷ dị hung mãnh, đập ầm ầm ở trắng như tuyết kiếm khí bên trên, đập vỡ tan trắng như tuyết kiếm khí lực lượng. Sau đó, Tà Nhãn tay trái hóa trưởng, hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo bàn tay đen thủi ấn đột nhiên xuất hiện. Thủ ấn bên trên quỷ dị đường vân gắn đầy, có nhiếp hồn đoạt phách khả năng. Một trường đột nhiên đập xuống, giống như tà ma đại thủ. Một kiếm băng phong tam thiên giới. Trúc Mộc nhàn nhạt liếc mắt cái kia tà ma đại thủ, hư nhẹ một uống, kiếm ý ngút trời, hàn ý kinh người. Một luồng lạnh lẽo hàn ý thẳng trùng cửu thiên thập địa giới, đông triệt vũ trụ bát hoang. Chẳng như tuyết trường kiếm chuyển động trong lúc đó, chính là có vô số hàn khí hóa thành từng đạo băng tuyết khí lưu điên cuồng phun trào hướng về trắng như tuyết trường kiếm. Nương theo lấy trắng như tuyết trường kiếm một kiếm chém về phía tà ma đại thủ. Xé tan. Một kiếm đem tà ma đại thủ cho chém nứt ra, lạ nhờ le hó hàn khí đem tà ma đại thủ cho đo nở dây băng, vỡ tan, tiêu tán ở không. Vành. Hổ yêu lần thứ hai bay ra ngoài, rơi xuống tà nhãn bên người. Bị thương. Tà nhãn nhận biết được hổ yêu tình huống, sắc mặt hơi chìm xuống. Hổ yêu một con hổ chảo cái kia hoàn toàn báo hỏng, hơn nữa cơ thể bên trong cỗ này bá đạo, trừ ma lực lượng ở hổ yêu cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, muốn cướp đi nó sinh cơ. Cái kia tam tinh thanh la vệ có chút quỷ dị, còn có cái này ngũ tinh thanh la vệ cũng không phải là phổ thông ngũ tinh thanh la vệ, đáng lẽ là có lục tinh thanh la vệ chiến lực. Nhanh lên một chút giải quyết đi, bằng không kinh động phụ cận sơn thần cũng không là một chuyện tốt. Tà nhãn tâm tư không ngừng né qua, ở trên người hắn dần dần hiện lên từng đạo hắc sắc quỷ dị khí lưu. Nói là khí lưu, càng giống là một loại nào đó côn trùng tại thân thể dưới da ngọ nguậy, hướng về hắn hai mắt hội tụ mà đi. Ánh mắt hắn chậm rãi chợt mở. Hổ yêu bay ra, cũng giống vậy kinh động Trúc Mộc, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông mấy người. Lúc này mới bao lâu công phu, hổ yêu lại đi ra. Bọn họ thoáng nhìn hổ yêu tình huống, hổ yêu trực tiếp bị trọng thương, túi xuống muốn chết. Cái này, đến tột cùng là tình huống thế nào? Thần phong đột phá. Nhận biết được trong nhà cỗ này cường đại khí tức, Trúc Mộc trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chẳng trách Cố Trường Sinh sẽ xem trọng hắn. Không tốt. Ở nhận biết được một luồng quỷ dị mà cường đại khí tức xuất hiện, Trúc Mộc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngẩng đầu lên nhìn một lát, nhìn chằm chằm Tà Nhãn phương hướng, chỉ thấy Tà Nhãn một đôi mắt dần dần chấn mở. Một kiếm băng phong, vạn lý tịch diệt. Trúc Mộc kiếm quang nhất chuyển, một luồng la nhờ le ho hàn ý lần thứ hai bạo phát, thiên địa thời không cũng phảng phất muốn đóng băng một dạng, khủng bố hàn ý dùng để. Một kiếm quét ngang, mang theo vô cùng hàn khí cuốn ngược, thẳng hướng Tà Nhãn. Tà Nhãn thuộc về một loại cực kỳ đặc thù thượng đẳng Tà Nhãn, đồng dạng thai họa là không có thiên phú thần thông, cũng không có truyền thừa chi lực. Có thể Tà Nhãn, nhưng lại có thiên phú thần thông, đó chính là hắn một đôi Tà Nhãn. Tà Nhãn hơi trợn ra, một đôi mắt mang đến vô cùng tà khí, hóa thành như là thật đồng dạng thất vọng hắc vũ khí, thôn phệ mà đi. Đem sở hữu hàn ý trong nháy mắt thôn phệ, thẳng hướng Trúc Mộc loại người. A. Đột nhiên Tà Nhãn kêu thảm một tiếng, hắn một đôi mắt máu tươi không ngừng chảy ra đến, vô cùng tà khí trong nháy mắt tiêu tan ra. Thời cơ. Trúc Mộc ánh mắt nhất động, chẳng như tuyết trường kiếm vẩy một cái, một đạo sắc bén cực kỳ, hàn ý kinh người kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Tà Nhãn, đem hắn hóa thành một tôn băng điêu, thân tử đạo tiêu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Tà Nhãn con mắt lại đột nhiên chảy máu? Trúc Mộc trong lòng đầy giấy không rõ, tà nhãn thiên phú thần thông tà nhãn có thể mang đến vô cùng tà khí, phảng phất mở ra dị giới đại môn. Hơn nữa tại này cỗ tà khí bên trong, còn có một luồng dã tâm mê hồn hiệu quả, có thể lệnh người rơi vào hỗn loạn, bạo ngược bên trong. Có thể tà nhãn thiên phú thần thông còn chưa triển khai, con mắt liền bị thương. Khó nói. Trúc Mộc đống nhiên quay đầu nhìn về tòa nhà phương hướng nhìn lại, nhìn thấy cái kia nhắm lại mắt trái Tần Phong. Thế nhưng, hắn ở nước nhìn thấy Tần Phong trong mắt trái một chút huyết quang, ẩn chứa thần bí phủ văn huyết đồng. Đây là một cái nói chính sự. Cây hỏa ngâm nghĩ một hồi, nhân vật chính là một cái năm búa nhỏ bạo lực cuồng, nên cần càng thêm ba khí, càng thêm khoa trương một ít, đương nhiên, ổn trọng cũng rất trọng yếu. Vì lẽ đó, đón lấy sẽ thoáng đổi một ít nội dung cốt truyện các loại tình huống, để về sau tình tiết càng thoải mái hơn lên. Hôm nay, như cũng là năm canh. Chương 115, nhược điểm. Tần Phong đi ra tòa nhà thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tà nhãn vận dụng thiên phú thần thông. Cái kia con mắt hơi trợn ra nháy mắt, chính là cảm giác tà môn đánh ra, một luồng âm tà giảo quyệt lực lượng tràn ngập thiên địa, vô tận tà khí cuốn ngược mà ra. Tần Phong mắt trái trong nháy mắt truyền đến cảm giác nóng rực, dưới mí mắt mắt trái hiện ra lên hào quang màu đỏ, hình thành từng đạo phức tạp quỷ dị đường vân, giống như đến từ chính quỷ dị quốc độ thần bí. Thôn phệ huyết đồng sản sinh phản ứng, là bởi vì nhãn thuật duyên cớ. Tần Phong nhìn cái kia thôi thúc thiên phú thần thông tà nhãn, trong lòng một ý nghĩ hiện lên. Thử một lần. Tần Phong lập tức thôi thúc thôn phệ huyết đồng, hắc sắc đồng mâu cấp tốc hóa thành huyết hồng vẻ, từng đạo quỷ dị cực kỳ đường vân từ chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện, giống như trận pháp. Thôn phệ huyết đồng cảm ứng được một luồng kỳ diệu lực lượng, hút vào đến từ chính một thế giới khác lực lượng, không ngừng cắn nuốt cái này một luồng tà khí, đem cái này một luồng tà khí luyện hóa, hóa thành tinh khiết lực lượng, bị Tần Phong hấp thu lấy luyện hóa. Thế giới kia. Tần Phong trong lòng hiểu ra, mơ hồ có cái này một cái thế giới xuất hiện. Cái này một cái thế giới là yêu ma thai họa thế giới, ẩn chứa một luồng quỷ quyệt tà ác lực lượng. Mà, cái này một luồng lực lượng, cũng chính là hắc thạch cổ bảo bên trong, con mắt khởi nguồn. Chính là bởi vì như vậy duyên cớ, thôn phệ huyết đồng trực tiếp đem tà nhãn lực lượng hấp thu lấy luyện hóa. Lực lượng bị thôn phệ, tà nhãn chịu đến lực lượng ảnh hưởng, bị trọng thương, lực chiến đấu giảm nhiều, bị Trúc Mộc cho một kiếm ám sát. Hắc thạch cổ bảo con mắt quả nhiên có chút đặc thù, cái này Quỷ Linh Tông tin tức nhất định phải tìm thời cơ tốt tốt dò xét một phen. Tần Phong âm thầm nói, còn có ta vừa nãy cảm giác thế giới, là một thế giới khác sao. Y gì theo đại hạ thế giới quan, thế giới cũng không phải là chỉ có đại hạ vương triều, có chỗ gọi là lục đạo luân hồi. Thế giới kia, là cái gọi là quỷ giới sao. Tần Phong tâm bên trong từng cái suy nghĩ né qua, thôn phệ huyết đồng lực lượng cũng dần dần tiêu tan. Nhưng này từng đoàn mấy hơi thời gian, để hắn đối với thân thể thối luyện lại để bạt không ít. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì tà nhãn lực lượng duyên cớ. Tà nhãn thực lực bất phàm, đạt đến không cốc cảnh hậu kỳ. Hắn chọn thi triển thiên phú thần thông tà nhãn lực lượng, tự nhiên là cực kỳ không tầm thường, hút vào lực lượng khổng lồ. Những này lực lượng một phần, bị Tần Phong hấp thu. Giải quyết tà nhãn, thuận tiện cũng đem hổ yêu, song độc cắp mô đánh chết. Những thi thể này cũng bị Trúc Mộc đi đầu thu lại, chờ trở lại Thanh La Ti về sau lại xử lý. Đương nhiên, yêu ma thai họa thi thể, ở một trình độ nào đó xem như bảo vật, càng là cường đại yêu ma thai họa, hắn thân thể chân quý trình độ càng cao. Liên như cùng nhân loại tu sĩ một dạng, nhất là đạt đến không cốc cảnh về sau tu sĩ. Không cốc cảnh dẫn độ thiên địa linh khí, thối luyện thân thể, để thân thể giống như hư vô chi cốc, thu nạp tất cả lực lượng. Thân thể, càng ngày càng hướng về linh thể phương hướng đi đến, thần bí phi thường. Nghe đồn rằng, một ít cảnh giới cao thâm, thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Thân thể ngàn vạn năm bất hủ, như là Phật gia một ít cao tăng, cũng có thể hóa thành bất hủ kim thân, thần bí phi thường. Như vậy thể phách, là có thể so với linh thể, thậm chí cái kia đỉnh phong đạo khí. Xử lý thi thể, đoàn người sẽ bị Trúc Mộc rời ra Bạch Hà trấn thôn trấn bách tính tất cả đều đưa đến từng người trong phòng. Sau đó, Đông Môn Lạc sử dụng tới một chương tinh tâm phủ, một chương vong ưu phủ, để mọi người mê man đem tối nay thời gian triệt để quên. Cuối cùng xử lý, tự nhiên là thổ địa miếu sự tình. Bạch Hà trấn thổ địa miếu bị tà nhãn cho phá hoại, lực lượng mất đi. Bây giờ có Tần Phong đoàn người trấn thủ, còn không sợ những yêu ma này tai họa, có thể nếu là bọn họ ly khai, toàn bộ thôn làng tất nhiên có yêu ma tai họa xâm lấn, thậm chí khả năng bị toàn bộ giết hại. Vì vậy, Đông Môn Lạc lại lần nữa ra tay, lấy 18 tấm phù lục bố trí xuống thập bát la hán trận, thủ hộ lấy Bạch Hà trấn. Đương nhiên, đây chỉ là nhược hóa nhiều vô cùng thập bát la hán trận, thế nhưng cũng có được nhất định uy lực, chống đối một ít hạ đẳng yêu ma tai họa là dễ như ăn cháo sự tình. Thậm chí chúng liền chờ yêu ma tai họa cũng có thể ngăn cản trên một trận, có thể chống lại thượng đẳng yêu ma tai họa nhất kích. chờ sáng sớm ngày mai ở thông chi Thanh La Ti, lệnh người sắp xếp mới thổ địa công tựa nở dê thần liền có thể. Xử lý tốt tất cả, mọi người không thể không đổi một chỗ nhỏ hơn một chút bỏ đi tòa nhà ở lại. Dù sao, cái này tòa nhà ở vừa nãy trong chiến đấu thế nhưng là hoàn toàn tổn hại, không thích hợp tiếp tục dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đang mới bỏ đi tòa nhà nghỉ ngơi tiếp. Trương Hoành Nghiệp, Nưu Thọ Thông hai người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt hoàn toàn là biến, không phải là xem thường, mà là mang theo lòng kính nể. Kết nối với chơi yêu ma không cốc cảnh cấp bậc hổ yêu cũng có thể trọng thương, biến tướng nói rõ Tần Phong có không cốc cảnh thực lực. Hai người đều tại không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, muốn đổi lấy đủ đan dược, công pháp, do đó để bạt cảnh giới, trở thành một người không cốc cảnh tu sĩ. Nhưng bây giờ, Tần Phong đã đạt đến. Ước ao bên trong, mang theo kính nể. Đông Môn Lạc thì là vẫn duy trì nói cực ít trạng thái, ngồi ở một cái chân tường vị trí, nhắm mắt tu hành, điều dưỡng tự thân trạng thái. Hắn tăng nhanh tốc độ vẽ ra tuyệt phẩm pháp phù Tiểu Chu Thiên Định Thân Phù, đối với hắn tiêu hao thế nhưng là cực kỳ không nhỏ. Cho tới Trúc Mục, tuy nhiên phát giác Tần Phong có thể cùng Tà Nhãn biến cố đột nhiên có chỗ quan hệ, có thể cũng không có chuyên môn dò hỏi. Dù sao, mỗi người đều có từng người bí mật. Thanh La Ti thành viên một phần là đến từ chính nội bộ bồi dưỡng, thuộc về hạch tâm tồn tại, có thể một phần lại là từ đại hạ các nơi thu nạp tu sĩ, có không ít bí mật. Thanh La Ti tuân theo không hỏi xuất xứ. Đối với những thứ này tu sĩ tình huống cũng không quản lý. Thần Phong cũng tìm một chỗ, ngồi khoanh chân, thể ngộ tình huống thân thể. Đặt đến không có cảnh. Thân thể mỗi một chỗ đều chiếm được đề bạn, thập tam thái bảo hành luyện công đổi tựa hồ có chỗ đề bạn. Thân thể dưới da, phảng phất có được từng đạo Phật gia mật văn giống như vậy, thần bí phi thường. Không có cảnh đối với ta thập tam thái bảo hành luyện công đổi đều có không tầm thường đề bạn, thế nhưng là dù vậy, uy lực vẫn có không cho. Lúc trước hổ yêu công kích cũng đủ để đối với ta tạo thành nhất định thương tổn. Lần này nhiệm vụ tiếp xúc là có thể được thượng đẳng công pháp Phật Đà Kim Cương Thân, thân thể nên có thể lại tăng lên nữa. Còn có lần này cùng hổ yêu giao thủ, cũng cho ta biết mình nhược điểm chỗ. Dĩ vãng ở Vân Sơn huyện cái này một cái nhược điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài, có thể ở đây nhược điểm quá mức rõ ràng. Thần Phong ánh mắt lập lòe. Cùng hổ yêu một trường, đối với tự thân tình huống càng ngày càng rõ ràng. Công pháp, vũ khí, đều là hắn gấp thiếu đồ vật. Thanh La Ti nhiệm vụ cho hắn tích phân, còn chưa đổi lấy thành tương ứng đồ vật. Thần cấp lựa chọn trình tự, mỗi một lần nhận cũng đều chỉ là một dạng khen thưởng thôi. Hơn nữa, đồ vật tầng thứ có nhiều có ít, vô pháp xác định. Thủ đoạn hắn quá ít, nhất định phải nghĩ hết phương pháp được công pháp, vũ khí mới vừa rồi là vương đạo. Thần cấp lựa chọn trình tự đã ưu hóa xong thành, kiểm tra thực hư. Chương 116, đến Vân Lạc huyện. Ưu hóa xong thành. Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức kiểm tra thực hư thần cấp lựa chọn trình tự. Túc chủ, Thần Phong. Cảnh giới, không cốc cảnh tiền kỳ. Thể chất, thiên thiên vũ thể. Công pháp, Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Đại Lực Như Ma Công, Tam Dương Chân Hỏa Quyết, Khai Bí Thủ. Thuật pháp, Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, Độ Địa Thuật. Thần thông, Thôn Phệ Huyết Đồng. Vũ khí, không. Nhiệm vụ, hộ tống thành hoàng thần tượng. Khen thưởng, Phật Đà Kim Cương Thân. Một cái hoàn toàn mới logo xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, cái này một cái logo đem Tần Phong tình huống liệt kê ra đến, 10 phần rõ ràng. Công pháp, thuật pháp, thần thông, cũng xuất hiện ở giao diện bên trên. Thậm chí, ngay cả nhiệm vụ đều có. Đây là mới biến hóa sao? Có thể sự biến hóa này chỉ là để ta càng thêm thuận tiện kiểm tra chính mình tình huống mà thôi, tựa hồ không có quá nhiều để bạn. Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng, tiếp tục kiểm tra thần cấp lựa chọn trình tự tình huống. Phát hiện ở giao diện dưới góc phải vị trí, có cái này một cái nho nhỏ sách vở đồ án. Tâm niệm nhất động, điểm một hồi sách vở đồ án, lại là một cái hoàn toàn mới nói rõ giao diện. Thần cấp lựa chọn trình tự 2. Không nói rõ. Tần Phong lập tức tra xét toàn bộ hoàn toàn mới lựa chọn trình tự tình huống, đối với trình tự ưu hóa dần dần có mới hiểu biết. Hoàn toàn mới lựa chọn trình tự trừ thêm một cái giao diện cá nhân công năng ra, còn nhiều một cái khen thưởng lựa chọn công năng. Nếu là ở kích phát nhiệm vụ, đều sẽ có tinh cấp khen thưởng xuất hiện, cũng sẽ không cụ thể xuất hiện một cái kia khen thưởng, mà là xuất hiện nhiều khen thưởng, cung cấp Tần Phong lựa chọn. Những phần thưởng này bao quát công pháp, thể chất, thuật pháp, thần thông, vũ khí vân vân. Cho tới bây giờ hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ, do vì ở trình tự ưu hóa trước lựa chọn, vì lẽ đó vẫn chưa cung cấp nhiều khen thưởng lựa chọn. Ngoài ra, tăng cường nhiệm vụ tỷ lệ phát động. Nói cách khác, không cần có liên quan với Tần Phong, cũng có thể phát động một cái nhiệm vụ. Ồ, thật đúng là cũng không tệ lắm. Tần Phong ánh mắt khẽ động, dĩ vãng chỉ có một nhiệm vụ khen thưởng, hiện tại nhiệm vụ khen thưởng có thể lựa chọn, thuận tiện rất nhiều. tăng cường nhiệm vụ phát động xác suất, được đồ vật cũng biết. Còn có một chút. Thần Phong nhìn chằm chằm hoàn toàn mới giao diện nhìn. Đã có thần cấp lựa chọn trình tự 2. Không, vậy có phải hay không còn có thể ưu hóa, đạt đến thần cấp lựa chọn trình tự 3.0, 4. Không vân vân. Chỉ là, cái này ưu hóa điều kiện là cái gì? Thần Phong suy tư thần cấp lựa chọn trình tự tình huống, trình tự trong chớp mắt ưu hóa, mà mang đến nhất định thuận tiện. Ở ta đạt đến không cốc cảnh thời điểm, thần cấp lựa chọn trình tự đột nhiên ưu hóa. Vậy có phải hay không nói, cảnh giới đột phá làm cho trình tự được ưu hóa?